Chương 999, khả năng vị trí chương 999, khả năng vị trí Mộng Giao tiên tử đối với nhị cậu tử thỉnh cầu, không có cự tuyệt. Mặc dù vừa rồi nhị cậu tử trong lòng mặc niệm lời nói, làm nàng rất tức giận, nàng vẫn là không đành lòng nhường nhị cậu tử thất vọng. Theo nhị cậu tử thần thức bao phủ, sau một khắc, hai người xuất hiện tại một mảnh trong hỗn độn. Tiên tử. Bạch Tuyên nhìn thấy Mộng Giao tiên tử xuất hiện tại trước mặt, khó mà ức chế có chút kích động. Rốt cục lại nhìn thấy ngươi, trước khi chết, có thể thấy tiên tử một mặt, thỏa mãn. Nhưng loại này liếm cậu, Mộng Giao tiên tử từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tuyên vẻ mặt kích động, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Bất quá là ngàn ngàn vạn vạn bình thường liếm cậu bên trong một cái, không có cái gì hiếm lạ. Ngươi còn có lời gì, cũng nhanh chút nói đi, ta rất bận rộn. Mộng Giao tiên tử lạnh lùng nói, nếu không phải vì nhị cậu tử, nàng mới sẽ không tận lực tới gặp một đầu liếm cậu. Bạch Tuyên đối với Mộng Giao tiên tử lời nói lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, dường như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Là chính mình không nên lấy bản thân chi tư, lãng phí tiên tử thời gian quý giá. Đều là lỗi của mình. Xin lỗi, lãng phí tiên tử thời gian quý giá. Bạch Tuyên một mặt tay này nói rằng, sau đó từ nguyên thần của hắn bên trong, tham gia một quả lớn nhỏ cơ nắm tay quang cầu. Viên này quang cầu rơi xuống Mộng Giao tiên tử trước người, lặng lặng nổi lơ lửng. Tiên tử, đây là ta đưa cho ngươi, bảo trọng. Bạch Tuyên nói xong câu đó thời điểm, nguyên thần của hắn phanh lập tức tán loạn, hóa thành thuần túy linh khí, tiêu tán ở trong hỗn độn. Nhị cậu tử cũng không kịp ngăn cản, Bạch Tuyên đã chết. Ánh mắt chỉ có thể nhìn hướng Mộng Giao tiên tử trước mặt quang cầu. Đúng lúc này, một cái kia quang cầu cũng tán loạn thành lấm ta lấm tấm, rơi xuống Mộng Giao trên mu bàn tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Những ngôi sao kia điểm điểm dung nhập vào Mộng Giao thể nội về sau, Mộng Giao tiên tử ngơ ngác đứng ở nguyên địa, một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. "Xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến viên này quang cầu sẽ tự hành tán loạn." Mộng Giao tiên tử có chút áy náy nói rằng, nàng nguyên bản cũng chỉ là bồi nhị cậu tử tới gặp Bạch Tuyền một mặt, trợ giúp nhị cậu tử được đến mong muốn tin tức. Không nghĩ tới, Bạch Tuyền tại trước khi chết thời điểm, đem tất cả tin tức, còn có hắn một chút tu luyện công pháp loại hình, tất cả đều đóng gói đưa cho Mộng Giao tiên tử. "Không trách ngươi, xem ra lão đầu này sớm có ý này." Nhị cậu tử đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, người ta toàn tâm toàn ý muốn liếm Mộng Giao tiên tử, chính mình có thể có biện pháp nào? "Trương đạo hữu, ngươi muốn tìm chính là liên quan tới tiên linh truyền cùng tiên tỉnh tin tức sao?" Mộng Giao tiên tử đã tiếp thu Bạch Truyền tin tức, tự nhiên đã biết kia một ngụm tiên linh truyền tin tức. Rất dễ dàng liền đoán được, nhị cậu tử là vì thế mới tìm nàng. Đúng là như thế, không biết hắn cho tin tức bên trong, nhưng có tương đối tin tức xác thực. Đã Mộng Giao tiên tử đã biết, nhị cậu tử cũng không còn nhăn nhăn nhó nhó, rất hào phóng thừa nhận. Căn cứ Bạch Truyền cung cấp tin tức, hắn đem xung quanh đều dò xét qua rất nhiều lần, cuối cùng cả đời cũng không có tìm được kia một ngụm tiên tình. Nhị cậu tử yên lặng gật đầu, xác thực cùng lúc trước Bạch Tuyển lời nói tương xứng hợp. Bất quá hắn có một cái suy đoán, tiên tình có khả năng nhất tồn tại vị trí, khả năng ngay tại độc trướng đảo bên trên độc trướng đảo. Nói đến đây, nhị cậu tử cũng hơi kinh ngạc, bọn hắn trước kia tại độc trướng đảo bên trên cư ngụ nhiều năm như vậy. Ngoại trừ đặc biệt nồng đậm độc trướng, còn có kia một ngụm độc tuyển, không hề phát hiện thứ gì. Không sai, hắn phỏng đoán, tiên tình rất có thể ngay tại độc trướng đảo nào đó một chỗ. Chỉ là, bởi vì độc trướng đảo bên trên độc trướng quá mức nồng đậm. Dù là hắn là luyện hư cảnh tu tiên giả, cũng không cách nào trưởng kỳ ở trên đảo dừng lại. Có đôi khi cưỡng ép ở trên đảo tìm kiếm một đoạn thời gian, kết quả cái gì đều không tìm được. Ngược lại dẫn đến thân thể bị độc vết bẩn nhiễm, muốn điều dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục. Bạch Tuyển tại lần thứ nhất nhìn thấy nhị cậu tử bọn hắn một nhóm người này thời điểm, phát hiện bọn hắn đều là cổ nhân tộc, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Lúc ấy Bạch Tuyển sinh lòng một kế, chỉ điểm nhị cậu tử một đoàn người đi độc trướng đảo bên trên ở lại. Lúc ấy Bạch Tuyển đánh lấy ý kiến hay, cảm giác đoàn người này thực lực tại chính mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong, trông cậy vào nhị cậu tử đoàn người này đi ở trên đảo ở lại khai phát, chính mình cũng có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Chỉ cần đoàn người này thành công tìm tới thiên tỉnh, chính mình lại đoạt lấy đến, sau đó giết người diệt khẩu cũng rất dễ dàng. "Ngươi chờ một chút, ta bắt hắn cho tin tức của ta tất cả đều sửa sang một chút, cho ngươi một phần." Mộng Giao tiên tử đang khi nói chuyện, trên tay đã xuất hiện một cái quan cầu. "Trong này có Bạch Tuyền cho ta toàn bộ tin tức, ngươi nhìn một chút." Nhị cậu tử tiếp nhận quan cầu, lập tức quan cầu tán loạn thành vô số đĩa CD, toàn bộ dung nhập nhị cậu tử trong thức hải. Những điểm sáng này bao hàm phức tạp tin tức, có Bạch Tuyền đối với tiên tỉnh suy đoán, cùng hắn những năm này tìm kiếm quá trình. Còn có một phần tương đối tinh tế địa đồ, trên bản đồ biểu thị mấy cái điểm, đều là phỏng đoán tiên tỉnh khả năng tồn tại vị trí. Bất quá trên bản đồ tuyệt đại bộ phận điểm đều đã bị Bạch Tuyển từng điều tra, đều không có kết quả. Bao quát độc trướng đảo, hắn cũng đi rất nhiều lần. Bao quát sâu trong lòng đất, nhị cậu tử đã từng truy tìm độc tuyển tìm tới khối đá lớn kia, hắn cũng từng tìm tới qua. Nhưng là bởi vì độc trướng đảo bên trên độc trướng thực sự quá mức nồng đậm, hắn không chịu nổi. Cuối cùng liền muốn mượn dùng nhị cậu tử bọn hắn đoàn người này lực lượng. Lúc ấy hắn nhìn thấy nhị cậu tử những người này hết thảy mới hơn 300 người, nguyên một đám quần áo tả tơi, thực lực cũng không mạnh. Hắn chỗ nào nghĩ đến, mới trong khoảng thời gian ngắn, ở trên đảo liền xuất hiện mười mấy bạn người, còn có rất nhiều cao thủ, cuối cùng hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cho nên Bạch Tuyền một mực tiến đánh độc trướng đảo, ngoại trừ mong muốn bắt giữ gia súc, còn có càng quan trọng hơn một chút, hắn nhất định phải từ đám người này trong tay đoạt lại độc trướng đảo. Chương 1000, trọng do xét độc trướng đảo chương 1000, trọng do xét độc trướng đảo. Một ngày này, dương quang sáng lạ, thanh phong quất vào mặt, nhị cậu tử cùng Mộng Giao tiên tử sóng vai phi hành, cùng đi tới độc trướng đảo. Nguyên bản nhị cậu tử giữ nghiêm tiên tình bí mật, không muốn để cho người thứ hai biết. Hiện tại đã Mộng Giao tiên tử đã biết, vậy thì dứt khoát kéo lên nàng cùng một chỗ tìm kiếm. nhiều người cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Về phần bọn hắn cô nam quả nữ cùng ra ngoài sự tình, ở trên đảo đông đảo liếm cầu hâm mộ ánh mắt đều tái rồi. Ngay cả Chu Nhi đều có chút hâm mộ, nàng là hai người đều hâm mộ, cũng nghĩ cùng một chỗ, bị nhị cầu tử nói tốt rất nhiều lời nói, mới dỗ trở về. Trước mắt Chu Nhi còn không biết tiên tỉnh sự tình, tạm thời liền không cho nàng tham dự vào. Bây giờ độc trướng đảo bên ngoài, sinh trưởng một mảng lớn thất thải linh bạo cúc, nhìn rất là làm cho người ta yêu thích. Nhưng bất kỳ người chỉ cần khẽ dựa gần, những này hoa liền sẽ bạo tạc, phát ra bạo hưởng, từng mảnh nhỏ cánh hoa từ trước đến nay người đánh tới. Cánh hoa uy năng không lớn, nhưng đủ để cảnh báo, nhờ người trên đảo kịp thời làm ra ứng đối. Tại cái này một mảnh thất thải linh bạo cúc đằng sau, rừng cây loạn thạch ở giữa, còn sinh trưởng đại lượng vệ linh đằng. Những này vệ linh đằng nhìn rất không đáng chú ý, nhưng bất kỳ sinh linh một khi ngộ nhập trong đó, lập tức liền sẽ bị công kích. Lấy nhị cầu tử thực lực, lúc trước cũng vệ linh đằng nói, về sau Chu Nhi ra tay, mới giải quyết nguy cơ. Trải qua những năm này bồi dưỡng, hắn đã sinh sôi rất nhiều vệ linh đằng. Không chỉ có độc trướng đảo trồng rất nhiều, tại Bạch Tuyền đảo bên trên cũng trồng đại lượng vệ linh đằng, bố trí tại một chút ẩn nấp lối vào, chuyên hô lén lút người bên ngoài. Ngoại trừ trên mặt đất những ngày bố trí, độc trướng đảo trên bầu trời vẫn bảo lưu lại một tầng tơ nhện trận. Chu Nhi bản nhân mặc dù không ở nơi này, lại đem cũng có thể đem trận pháp giữ lại, liên tiếp đến tòa thành bên trong. Lúc này nhị cầu tử cùng Mộng Giao tiên tử rơi xuống mặt đất, đang hoàng từ mặt đất trên đường chính hành tẩu. Xuyên qua cái này một mảnh phong ngự, sớm đã có người canh giữ ở giao lộ, nên đón nhị cầu tử đến, hướng bọn hắn hành lễ. Đảo chủ, không có việc gì, ta cùng Mộng Giao tiên tử tới ở trên đảo đến xem một lần. Nhị cầu tử hướng cái này mấy tên thủ hạ khoát tay áo, sau đó hướng trong đảo bước đi. Ở trên đảo trải rộng độc trướng, không cách nào ở lại sinh tồn, nhưng tòa đảo này diện tích lại đặc biệt lớn. Tổng diện tích cùng trước kia Đại Chu Vương triều tương xứng. Trước mắt ở trên đảo chỉ cư ngụ mấy bằng người, tuyệt đại bộ phận địa phương vẫn là hoang tàn vắng vẻ. Tại lớn như thế phạm vi, tìm tới một ngụ ẩn dấu tiên tình, cũng không phải chuyện dễ. Ngộng Giao đạo hữu, ngươi có thể hay không độn địa thuật? Nhị cầu tử nhìn xem cái này một mảng lớn hoang tàn vắng vẻ thổ địa, lại lấy ra một phần ngọc giản nhìn thoáng qua. Ngọc giản phía trên ghi chép Bạch Tuyền đã từng dò xét qua địa phương, những địa phương này chỉ chiếm toàn bộ đảo nhỏ một bộ phận cực nhỏ, liền một phần mười cũng chưa tới. Hai người muốn đem những địa phương khác dò xét hoàn tất, còn cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa tốt nhất là sử dụng độn địa thuật, trốn vào lòng đất tìm kiếm, mới có thể càng thêm thuận tiện. Hiểu sơ một chút. Ngọc Giao tiên tử gật gật đầu, đa số tiên thuật bí pháp, chỉ cần nàng muốn học, tự có liếm cầu chủ động dâng lên. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền chia ra hành động, lấy độn địa thuật chui vào lòng đất xem xét, ta kế hoạch đem cả hòn đảo nhỏ si tra một lần. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một bình đan dược, giao cho Ngọc Giao tiên tử. Độc trướng đảo thực sự quá lớn, hai chúng ta liên thủ cũng cần thời gian rất lâu, trên đảo độc trướng lại rất nồng nặc, đây là một bình thành trướng đan, có thể ăn trừ độc trong người trướng. Nếu như thực sự không chịu được thời điểm, tuyệt đối không nên kiên trì, chúng ta có thể trở lại tòa thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại đến. Ngọc Giao tiên tử tiếp nhận bình đan dược, thu vào trong lực, mỉm cười, có một loại được người quan tâm che chở cảm giác thỏa mãn. Tiếp xuống hai người một đầu đâm vào bùn đất bên trong, biến mất không thấy. Nhị cầu tử dùng độn địa thuật chui vào lòng đất, một mực hướng sâu trong lòng đất độ đi, đồng thời đem thần thức quyết tán ra đến, cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Ở trong đất bùn, thần thức nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, có khả năng quan sát phạm vi, liền bình thường một phần mười cũng chưa tới. Khi hắn hướng xuống tiềm hành một khoảng cách về sau, đã đến dưới nền đất tầng nham thạch. Tiếp tục thi triển độn địa thuật, tiến vào trong nham thạch, tiếp tục hướng lòng đất xâm nhập. Bởi vì nham thạch càng cứng rắn hơn, độn địa thuật thi triển tương đối khó khăn, tốc độ chậm rất nhiều, hơn nữa thần thức bị hạn chế càng thêm rõ ràng, có thể quan sát được phạm vi thì càng nhỏ. Xuyên qua nặng nề tầng nham thạch, xuống chút nữa, lại là lần trước gặp phải kim cương khoáng thạch tầng. Loại này kim cương khoáng thạch tính chất càng cứng rắn hơn, hắn độn địa thuật không cách nào trốn vào trong đó. Chỉ có thể dọc theo cái này một khối to lớn đá kim cương tầng, tiếp tục hướng chung quanh dò xét. Một tháng sau, nhị cầu tử từ dưới nền đất chui ra ngoài. Giờ phút này sắc mặt của hắn có chút phát tím, lỗ mũi cùng ánh mắt đều tại ra bên ngoài đổ máu. Hắn dò xét cái này một tháng thời gian, sâu trong lòng đất tất cả đều là bị kim cương khoáng thạch tầng bao phủ, chỉ có thể dọc theo tầng này khoáng thạch ngang dò xét. Ngay tại hôm qua, hắn lại tại kim cương khoáng thạch tầng bên trong phát hiện một đạo nhỏ bé khe hở, có màu đen độc tuyền nước từ trong cái khe xuất hiện. Cái khe này so với hắn trước kia gặp phải kia một đạo càng lớn, thẩm thấu ra độc tuyền nước càng nhiều. Xuất hiện độc tuyền nước rót vào trong đất, lại từ thổ địa chậm rãi bay hơi tới không khí chung quanh bên trong. Nhị cầu tử tới gần nơi này một cái khe thời điểm, bị chung quanh nồng đậm độc trướng xâm nhập thân thể. Hắn liền ăn xong mấy hạt thanh trướng đan, độc trong người tính vẫn càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chỉ có thể đi ra chậm khẩu khí. Từ trong đất sau khi bò ra, hắn bay đến bầu trời nhìn một chút, không có phát hiện Mộng Giao tiên tử tung tích, đại khái còn tại trong lòng đất dò xét. Lúc này, hắn hướng tòa thành phương hướng bay đi. Bái kiến đạo chủ. Ừm, Mộng Giao tiên tử trong khoảng thời gian này có chưa từng trở về? Nhị cầu tử vẫn có chút không yên lòng, hướng thủ vệ tu sĩ hỏi. Không có. Liên lần trước nhìn thấy tiên tử cùng ngươi cùng đi ở trên đảo, về sau liền chưa thấy qua nàng. Hai tên thủ vệ lắc đầu nói rằng, những ngày này, bọn hắn cũng tại chờ đợi có thể lại một lần nữa nhìn thấy tiên tử bóng hình xinh đẹp. Đi, ngươi không có lưu ý một chút, một khi phát hiện Mộng Giao tiên tử, lập tức hướng ta báo cáo. Nhị cầu tử phân phó một câu về sau, liền trở về tòa thành bên trong tĩnh dưỡng. Phía ngoài thành một mảnh hồng thụ lâm, không ngừng mà thu nạp độc trướng, sau đó chuyển hóa làm thuần túy linh khí. Hiện tại thành bảo bên trong người ở lại tương đối ít, dẫn đến trong này linh khí càng lúc càng nồng nặng, tu luyện hoàn cảnh so Bạch Tuyền đảo còn tốt hơn. Tòa thành tầng cao nhất, trước kia nhị cầu tử một nhà ở lại bộ kia phòng ở, đến nay vẫn bảo lưu lấy. Hắn trở lại nhà mình trong phòng, bắt đầu vận chuyển tử kim công pháp, đem thể nội lưu lại độc chướng chuyển hóa làm pháp lực. Một tháng sau, nhị cầu tử không chỉ có hoàn toàn khôi phục, luyện hóa độc trong người chướng về sau, tu vi của hắn cũng tăng lên một chút xíu. Đi ra ngoài phòng hỏi thăm một chút, biết được Mộng Giao tiên tử vẫn chưa có trở về. Lần này, nhị cầu tử hoàn toàn ngồi không yên, có chút lo lắng Mộng Giao tiên tử sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, chính mình cũng vừa trúng qua một lần độc, đối mặt loại kia trong cái khe đi ra nồng đậm độc chướng, thanh chướng đan cũng rất khó đối kháng. Nhị cầu tử ra khỏi thành bảo, liền hướng Mộng Giao tiên tử phụ trách kia một phiến khu vực bay đi, sau đó một đầu đâm vào bùn đất bên trong. Chương 1001, biến côn trùng chương 1001, biến côn trùng nhị cầu tử trốn vào lòng đất, tại Mộng Giao tiên tử phụ trách kia một phiến khu vực, nhanh chóng độn hành tìm kiếm. Chỉ là nơi này tầng đất tương đối sâu dày, thần thức nhận hạn chế, mỗi lần có thể điều tra phạm vi đều rất nhỏ. Mộng Giao tiên tử, hắn thử lớn tiếng la lên, phát hiện thanh âm có thể truyền ra phạm vi, giống như so thần thức còn xa hơn một chút. Mộng Giao tiên tử ngươi ở đâu nghe được mời về một tiếng nhị cầu tử thần thức quyết tán tới xung quanh, trong lòng đất nhanh chóng độn hành, một vòng tìm kiếm loại bỏ. Mộng Giao tiên tử hắn lần này thi triển toàn lực, độn hành tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, liền đã đem trước đó hai người ước định khu vực, đại khái tra xét một lần, lại không có tìm được Mộng Giao tiên tử tung tích. Chỉ có thể lại lần nữa lẻn vào đến càng sâu khu vực, sát bên kia một mặt đá kim cương tấm, từng lần một tìm kiếm. Mộng Giao tiên tử đúng lúc này, nhị cầu tử tại một mảnh đá kim cương trên bảng, phát hiện một khối lân phiến. Khối này lân phiến chỉ có lớn chừng ngón cái, phía trên long lánh mộng ảo ánh sáng mê ly. Mộng Giao tiên tử ngươi có hay không tại bên này, nhị cầu tử liếc mắt liền có thể nhận ra, đây chính là Mộng Giao tiên tử trên người lân phiến. Hắn nhặt lên khối này lân phiến, dọc theo khối này lân phiến xung quanh, nhanh chóng độn hành tìm kiếm, đồng thời lớn tiếng la lên Mộng Giao tiên tử. Chỉ là, hắn bất luận là thế nào kêu gọi, đều không có trả lời, cũng không có tìm được Mộng Giao tiên tử. Còn tại phụ cận một khối đá kim cương trên bảng, lại tìm đến một mảnh nhỏ vải bóc, nhìn cách thức, cũng là Mộng Giao tiên tử trên quần áo. Nhất định liền tại phụ cận. Nhị cầu tử thần thức toàn bộ khuếch tán, từng tấc tìm kiếm. Mù loa một đạo thanh âm rất nhỏ, tại nhị cầu tử sau lưng vang lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, vẫn không thấy được Mộng Giao tiên tử thân ảnh. Mộng Giao tiên tử, ngươi ở đâu? Mù lại có một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, lần này, hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới, rốt cục trông thấy đá kim cương mỏ bên trên, có một cái nho nhỏ điểm, vừa rồi bỗng lúc đích. Vội vàng xích lại gần. Chỉ thấy mặt đất đá kim cương mỏ bên trên, có một cái cỡ ngón tay lỗ thủng. Mộng Giao tiên tử giờ phút này, thân thể co lại đến chỉ có cỡ ngón tay, tại cái này kim cương mỏ trong lỗ thủng, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ đuôi cá, tại cái này lỗ thủng bên ngoài, nhẹ nhàng lắc lư. Mộng Giao tiên tử, ngươi thế nào thẻ đến trong này đi? Mù Mộng Giao tiên tử giờ phút này dường như cực kỳ suy yếu, chỉ có thể nói ra một chữ, cái đuôi nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhị cầu tử biết, bây giờ không phải là nói xấu thời điểm, liền vội vàng kéo Mộng Giao tiên tử cái đuôi hướng mặt ngoài nổ. Nhưng thân thể của nàng giống như kẹt tại đá kim cương trong lỗ thủng, thẻ rất chặt, nhổ bất động. Nếu như dùng bạo lực mạnh kéo, cũng có thể lôi ra đến, nhưng cũng có rất lớn khả năng đem Mộng Giao thân thể kéo đứt. Mộng Giao tiên tử, ngươi có thể đem chính mình lại biến nhỏ hơn một chút sao? Nhị cầu tử kéo không núc đích, lại sợ làm bị thương Mộng Giao tiên tử chỉ có thể nhẹ giọng dò hỏi. Cái đuôi im lặng bảy bông núc đích. Nhị cầu tử cũng ý thức được, chính mình loại vấn đề này có chút ngu xuẩn. Nếu như có thể lại thu nhỏ một chút, nàng liền có thể đi ra, không đến mức bị kẹt lại. Nghĩ tới đây, hắn hiện tại cũng có chút dầu dĩ, không biết nên thế nào cứu người. Đá kim cương màu đặc biệt cứng rắn, không dễ dàng phá vỡ. Sử dụng đại uy năng thần thông, đánh nát đá kim cương đồng thời, khả năng cũng biết làm bị thương Mộng Giao tiên tử. Nhưng không tiếp tục mở rộng cái này trống rỗng, lại cứu không ra người. Hơn nữa trước mắt Mộng Giao tiên tử tình trạng cơ thể cực kỳ suy yếu, cũng không biết nàng bảo trì cái tư thế này, đến tột cùng bị kẹt bao lâu. Hơn nữa đầu của nàng bị kẹt ở phía dưới, nhị cầu tử muốn uy mấy hạt đan dược cho nàng ăn, lấy duy trì trạng thái thân thể, lại cũng làm không được. Hắn đem một ngón tay giáp, thử thăm dò hướng lỗ thủng khe hở bên trong tìm kiếm, phát hiện một ít địa phương vẫn là có một chút xíu khe hở. Dù sao Mộng Giao tiên tử thân thể cũng không phải thuần hình tròn, không cách nào cùng lỗ thủng hoàn toàn dán vào tới cùng một chỗ. Nhị cầu tử thấy này, đột nhiên có chủ ý, hắn có thể biến thành con kiến lớn nhỏ, cũng chui vào. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu hành động, thân thể vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cây châm lớn nhỏ côn trùng, cũng đi Mộng Giao tiên tử thân thể cùng đá kim cương ở giữa khe hở, hướng trong lỗ thủng chui vào. Ha ha, ngứa cho dù Mộng Giao tiên tử giờ phút này thân thể rất suy yếu, bị nhị cầu tử biến thành nhỏ hơn côn trùng, như thế bò qua bò lại, vẫn là cảm giác đối rất ngứa. Nhị cầu tử dùng ước chừng thời gian một nén nhang, rốt cục leo đến Mộng Giao tiên tử miệng bên cạnh. Tiên tử, mở miệng. Mộng Giao tiên tử miệng hơi mở, trực tiếp đem nhị cầu tử biến thành tiểu côn trùng ngậm đến trong miệng. Chương 1002, đào đất chương 1002, đào đất nhị cầu tử lúc này biến thành tiểu côn trùng, nằm tại Mộng Giao tiên tử mềm mềm trên đầu lưỡi, cảm giác còn rất dễ chịu. Hắn đã kiểm tra qua, Mộng Giao tiên tử thân thể không làm sao trúng độc, chỉ là cực kỳ suy yếu, kiệt lực. Chỉ cần cho Mộng Giao tiên tử bổ sung một chút có linh khí vật phẩm, liền có thể chậm chậm khôi phục. Tại trong hồ lô tìm rất lâu sau đó, cảm giác hiện tại thích hợp cho Mộng Giao phục dụng đồ vật, khả năng chỉ có tiên linh tuyền nước. Mộng Giao tiên tử, cho ngươi uống chút đồ vật. Nhị cầu tử nói, liền hướng Mộng Giao trong miệng nhỏ một giọt lớn tiên linh tuyền nước. Cứ như vậy một giọt, đã đem Mộng Giao tiên tử cái miệng nho nhỏ cho rót đầy, nàng giờ phút này dấn thân vào dự ngược, chỉ có thể dùng sức nuốt. Ừ, a a a, chỉ là Mộng Giao tiên tử cái này một cái nuốt động tác, kém chút đem trong miệng nhị cầu tử cũng nuốt vào trong cổ họng. Doa đến nhị cầu tử vội vàng ôm lấy Mộng Giao tiên tử một chiếc răng, trốn đến răng trong khe, mới không có bị nuốt vào. hắn trước kia xác thực chui qua rất nhiều người bụng, nhưng này đều là đối đại địch nhân, hố người, hiện tại cũng không muốn chui. Tại Mộng Giao tiên tử nuốt vào một giọt này tiên linh tuyền nước sau, nhị cầu tử lại nhỏ ra giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tiên linh tuyền nước không chỉ có chứa linh khí nồng nặc, bên trong còn có một sợi tiên khí, bị luyện hóa hấp thu về sau, có bệnh trị bệnh, vô bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi. Liên tục nuốt mấy chục giọt tiên linh tuyền nước sau, Mộng Giao tiên tử thời gian dần qua khôi phục nguyên khí. Ta nói tiên tử, ngươi thế nào chui vào loại này trong lỗ nhỏ tới? Lúc trước Mộng Giao tiên tử quá hư nhược, nhị cầu tử mới nhìn xuống, một mực không có nói ra vấn đề này. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Mộng Giao tiên tử vì cái gì lấy loại này kỳ quái trạng thái, cái tại nhỏ trong thạch động. Bị hỏi loại vấn đề này, Mộng Giao tiên tử cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Việc này nếu là truyền đi, ngay cả mị lực của nàng đều sẽ hạ xuống không ít. Ta ở chỗ này tìm thật lâu, cũng không tìm tới manh mối, liền nghĩ có thể không thể xuyên qua tới tầng này đá kim cương đằng sau nhìn xem. Vừa vặn trước kia học qua một môn có thể khoan thành động thần thông, liền muốn từ nơi này chui một cái lỗ nhỏ đi vào. Ha ha ha, nhị cậu tử nghe Mộng Giao tiên tử giảng thuật, đã sớm không nín được cười. Hóa ra là Mộng Giao tiên tử mong muốn chui một cái lỗ nhỏ, nhưng đá kim cương lại quá cứng, nàng cưỡng ép chui vào bên trong, liền rất phí pháp lực. Nàng hao hết toàn lực, chui vào nhất định độ sâu thời điểm, rốt cuộc chui bất động, chỉ có thể dọc theo đầu kia chui ra ngoài động trở về lui. Nhưng chạy đến trở về lui, cũng rất phí sức, thối lui đến cửa động vị trí, nàng liền bị kẹt lại, rốt cuộc dùng không xuất lực. Nếu không phải nhị cầu tử ở chỗ này một lần la lên, nàng đều đã hôn mê. Nàng sau khi tỉnh lại, liền nghe tới nhị cầu tử đang kêu nàng, nàng muốn ứng một tiếng, lại không sử dụng ra được hình, không phát ra được âm thanh. Sau đó liền nghe tới nhị cầu tử tại nàng phụ cận, từng lần một tìm, lại từng lần một hô. Cho nên cuối cùng sự hết hình, mới hô lên mù loà hai chữ. Nam nhân này chính là mù, người khắp thiên hạ đều biết Mộng Giao tiên tử mị lực vô song, chỉ có hắn không nhìn thấy, không phải mù, là cái gì? Ha ha ha, nhị cầu tử giờ phút này lại không tim không phổi cười to. Nếu như Chu Nhi ngẫu nhiên làm một cái tương đối ngốc sự tình, không có gì lạ. Không nghĩ tới một mực rất thông minh, chính mình cũng không lừa được Mộng Giao tiên tử, cũng biết làm ra loại sự tình này. Ha ha ha, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Ta Mộng Giao tiên tử do dự một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ta hiện tại không còn chút sức nào, còn muốn hoãn một chút. A, vậy ta lại đút cho ngươi uống một chút tiên linh tuyển nước. Nhị cầu tử nói, vừa chuẩn bị hướng Mộng Giao tiên tử trong miệng tiên linh tuyển nước. Ừ, ngực không cần nhỏ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mộng Giao tiên tử nuốt vào một giọt này tiên linh tuyển nước sau, đội vàng ngăn cản cầu tử tiếp tục hướng trong miệng dọn. Dạng này một dọn, nhưng miệng của nàng vẫn bận ướt, đều không có cơ hội nghỉ ngơi. Ngươi vừa rồi tìm không thấy ta thời điểm, gấp gáp như vậy làm gì? Ta vẫn ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy. Hiện tại miệng không xuống tới, hai người liền có thể trò chuyện tùy tiện tâm sự. Mộng Giao tiên tử có chút trêu tức, lại có chút oán trách hỏi. Ta chỗ nào nghĩ đến, ngươi lại biến thành nhỏ như vậy, còn chỉ lộ một đầu cái đuôi nhỏ ở bên ngoài. Ta mới biết được, nguyên lai ngươi cũng biết như thế biến hóa, ta loại biến hóa này chi thuật không bằng ngươi, rất phí pháp lực. Hơn nữa mỗi biến hóa một lần, muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, lần này có chút được không bù mất. Đúng rồi, ngươi lần này chui vào đá kim cương bên trong, có phát hiện gì? Ta chui vào chiều sâu không đủ. Hai người cứ như vậy, Mộng Giao tiên tử bị nhốt bên trong động đá, nhị cầu tử ngồi tại Mộng Giao tiên tử trong miệng, ngươi một lời, ta một câu, hàn huyên thật lâu. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, nhị cầu tử trò chuyện có chút khát nước, mới ý thức tới cũng đã hàn huyên thời gian rất lâu. Ta miệng đều làm, ngươi có muốn uống chút hay không nước? Thấm giọng. Muốn, ta cũng khát nước. Nhị cầu tử lại lấy ra một giọt tiên linh tuyền nước, nhỏ giọt Mộng Giao tiên tử trong miệng. Hai người bọn hắn hiện tại thân thể đều co lại thật sự nhỏ, một giọt này cũng đầy đủ hai người uống. Nhị cầu tử ghé vào trên đầu lưỡi, uống mấy ngụm, đột nhiên nếm đến một cỗ hương hương điểm điểm hương vị. Không đúng lắm nha, cái này tiên linh tuyền nước chính mình thường xuyên uống, không phải cái này vị. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, đây là tại Mộng Giao tiên tử trong miệng. A, ngươi sao không uống? Ta tốt, miệng không làm, còn lại ngươi uống a. Vậy ta coi như uống xong a. Mộng Giao tiên tử, nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm a. Đợi đến Mộng Giao tiên tử uống xong nước sau, nhị cầu tử hỏi. Ừm, khả năng không sai biệt lắm, ta thử một chút. Mộng Giao tiên tử nói, liền bắt đầu dùng hết khí lực hướng mặt ngoài chui, thân thể chậm rãi hướng mặt ngoài xê dịch. Đầu tiên là một đầu hoàn chỉnh cái đuôi, từ trong thạch động dò xét ra ngoài, ngay sau đó là tương đối lớn bờ mông. Cái này tương đối tốn sức, dùng thật lâu, sử rất lớn đỉnh, mới đem bờ mông chuyển ra ngoài. A, rốt cục đi ra. Mộng Giao tiên tử từ trong thạch động chui ra ngoài, nàng cũng thật to thở dài một hơi, bất quá lại có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhị cầu tử lúc này cũng từ Mộng Giao tiên tử trong miệng leo ra, thân thể nho nhỏ nhanh chóng biến lớn. Thời gian dài bảo trì nhỏ như vậy hình thể cũng rất mệt mỏi. Lúc này hắn lại quay đầu lại hướng kia một cái nho nhỏ hang đá nhìn lại. Cái này một cái cỡ ngón tay hang đá bị Mộng Giao tiên tử chui hơn 10 trượng sâu, tại hang đá dưới đáy vẫn là cứng rắn đá kim cương. Cũng không biết tầng này đá kim cương đến tột cùng dày bao nhiêu. Mộng Giao tiên tử, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn vào đi xem một cái. Nhị cầu tử nhìn thấy cái này bị Mộng Giao tiên tử chui ra ngoài động, hắn cũng nghĩ đi bên trong điều tra một chút. Thân thể của hắn có thể biến càng nhỏ hơn, không đến mức sẽ giống Mộng Giao tiên tử như thế bị kẹt tại trong thạch động tiến tối lưỡng nan. Ngươi muốn đi liền cẩn thận một chút, ta cửa chính đào đất chi thuật, dứt khoát cũng truyền viện binh với ngươi à. Mộng Giao tiên tử nói, xuất ra một cái ngọc giản, giao cho nhị cầu tử. Trong này chính là, ngươi nhìn một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể học được. Đa tạ. Nhị cầu tử tiếp nhận ngọc giản, tùy thời dò xét một chút. Đây là một môn cùng độn địa thuật có chút tương tự đào đất thần thông. Nghe nói bất kỳ kim một đất đá, ngũ hành chi vật, bất luận cỡ nào cứng rắn, đều có thể chui ra một cái hố. Nhị cậu tử nguyên lai liền sẽ độn địa thuật trên cơ sở, lại học môn này thần thông, xác thực không khó. Hắn cầm lấy ngọc giản, ngồi tại nguyên địa lĩnh ngộ đã hơn nửa ngày, cảm giác đã không sai biệt lắm. Ngọc Giao đạo hữu, ngươi ở đây chờ một chút, ta vào xem. Nhị cậu tử nói, thân thể lần nữa co lại thật sự nhỏ, hướng cái kia đầu ngón tay lớn trong thạch động nhảy một cái. Chương 1003, rách ra chương 1003, rách ra nhị cậu tử thân thể thu nhỏ về sau, nhảy vào nguyên bản ngọc giao tiên tử chui ra ngoài trong thạch động. Cái này hang đá đường kính chỉ có tay chừng đầu ngón tay, thẳng tắp hướng phía dưới, lại có hơn 10 trượng sâu. Hắn nhảy đến đáy động về sau, thân thức tiếp tục hướng xuyên thấu đá kim cương, nhìn xuống đi. Tại hắn phía dưới, vẫn là nhìn không thấy đáy đá kim cương tầng nham thạch. Thân thức của hắn tại đá kim cương tầng bên trong, tối đa cũng chỉ có thể xuyên thấu 30-50 trượng, cũng không biết đá kim cương đến tột cùng dày bao nhiêu. Chỉ có thể thi triển mộng giao tiên tử truyền thụ cho đào đất thuật, nếm thử tiếp tục chui xuống. Hắn đảo ngược thân hình, đầu dưới chân trên, đỉnh đầu vị trí xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng nóng này tiếp xúc đến tầng nham thạch, thoáng dùng chút lực, tựa như cá trạch chui đầu hũ như thế, chui vào đá kim cương bên trong. Nhị cậu tử tại đá kim cương bên trong chậm rãi hướng phía trước chui, xác thực như mộng giao tiên tử lời nói, loại thần thông này rất phí pháp lực. Bất quá theo không ngừng mà sử dụng cùng thuần thục, hắn cũng lấy ra một chút bí quyết, thân thể càng nhỏ, chui ra ngoài động cũng liền càng nhỏ, tiêu hao pháp lực cũng càng ít. Bởi vậy, hắn đem thân thể lại rút nhỏ gấp đôi, chỉ có nửa cái đầu ngón tay lớn như vậy. Theo pháp lực tiêu hao, hắn vẫn là không quá thỏa mãn, đem thân thể lại rút nhỏ gấp đôi. Hiện tại hang đá đã rất nhỏ. Ngược lại thân thể của hắn còn có thể tiếp tục thu nhỏ, không đến mức giống mộng giao tiên tử như thế, bị kẹt chết ở bên trong. Như thế, hắn lại hướng phía trước chui hơn 100 trượng, đầu này hang đá tổng chiều sâu đã đạt đến 200 trượng. Thân thức của hắn hướng bên trong nhìn, vẫn không nhìn thấy đá kim cương bên cạnh. Nhị cậu tử chỉ có thể trốn vào trong hồ lâu nghỉ ngơi một hồi, ăn hai hạt đan dược, bổ sung một chút pháp lực. Khôi phục không sai biệt lắm về sau, lại tiếp tục chui. Mệt mỏi lại nghỉ ngơi lại chui. Hắn hiện tại đối với quan thăm dò cái này đá kim cương lớp quặng có chút chấp nhất, bởi vì hắn cùng mộng giao tiên tử đã từng điều tra rất nhiều nơi, sâu trong lòng đất đều là đá kim cương tầng. Bao quát trước kia Bạch Tuyển chỗ từng điều tra những địa phương kia, sâu trong lòng đất cũng bị đá kim cương tầng ngăn cản. Hắn rất hoài nghi, cái kia tiên tỉnh bí mật rất có thể liền giấu ở đá kim cương tầng phía dưới. Nếu không lấy tiên tỉnh bên trong tiên khí nồng độ, đã sớm tràn lan đi ra, chung quanh hòn đảo bên trên hẳn là có thể cảm giác được tiên khí. Cái môn này đào đất thần thông, phối hợp hắn chân long bách biến công pháp, cùng hồ lô, dùng cho đào đất thực sự thật thích hợp. Nhị cậu tử ngay tại trong thạch động, duy trì liên tục chui vào bên trong. Trong thời gian này một mực không có ra ngoài, Mộc Giao tiên tử có đến vài lần cho là hắn cũng bị nhốt rồi, nhảy đến trong động tìm đến. Nhưng Mộc Giao tiên tử thân thể nhiều nhất chỉ có thể co lại tới tay chừng đầu ngón tay, nhị cậu tử đằng sau chui những cái kia động đều đặc biệt mảnh, Mộc Giao tiên tử cũng vào không được. Chỉ có thể ở bên ngoài xa xa kêu gọi, xác nhận nhị cậu tử không có chuyện, nàng mới yên tâm. Nhị cậu tử đoạn đường này, dùng vài ngày, một mực hướng phía trước chui 2-3 dặm. Rốt cục, thần thức của hắn có thể nhìn thấy phía trước không giống địa phương. Tại thần thức của hắn, xuyên qua đá kim cương 30 trượng bên ngoài, phía trước là một mảnh hải dương màu đen, vô biên vô hạn. Tất cả đều là màu đen độc tuyệt nước, bị đá kim cương tầng phong ấn tại phía dưới. Nhị cậu tử nhìn thấy những này màu đen độc tuyệt nước, đông nhiên ý thức được, chính mình có lẽ đoán sai. Chính mình càng thêm không nên như thế lô mãng, chui ra cái này một cái hố, có khả năng dẫn đến độc tuyệt nước tiết lộ. Lấy trước mắt hắn thần thức, căn bản nhìn không ra bên trong đến tột cùng có bao nhiêu nhiều nước suối. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đem chính mình giả vờ cái này động, một lần nữa dùng vật liệu chắn lên. Giang giác chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, chuẩn bị lui về sau, phía trước đá kim cương tầng chuyển ra một đạo thanh thúy đứt gãy thanh âm. Nguy rồi, có lẽ là chính mình khoan thành động hành vi phá hủy đá kim cương tầng kết cấu, thạch tầng bên trong lại nhiều một vết nước. Sau đó tại thần thức của hắn bên trong liền thấy những cái kia màu đen độc tuyệt nước theo khe hở nhanh chóng vào tới. Chạy, chạy mau! Nhị cậu tử giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng theo hang đá hướng mặt ngoài chạy trốn. Canh giữ ở trong động khẩu mộng giao tiên tử nghe được hắn hô to, mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng nhanh chóng hướng mặt ngoài chui vào. Nhị cậu tử lần này dùng hết toàn lực xông ra ngoài, hơn 2 dặm hang động, hắn một hơi liền bỏ ra. Hắn mới từ trong thạch động xông ra, sau lưng trong thạch động, một cỗ chất lỏng màu đen phun ra ngoài, như là suối phun đồng dạng. Nơi này là sâu dưới lòng đất, phun ra ngoài những này màu đen độc tuyệt nước, lại nhanh chóng rót vào tới trong đất bùn, đi lên vương lan tràn. Mộng Giao tiên tử, chúng ta ra ngoài lại nói. Nhị cậu tử một tay nâng lên Mộng Giao tiên tử, thi triển độ thổ, một hơi độn hành tới trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Dưới nền đất, đá kim cương tầng phía dưới, tất cả đều là màu đen độc tuyệt nước. Vô biên vô hạn, nhị cậu tử thở phì phò nói rằng, bây giờ nghĩ lên kia một mảnh rộng lớn độc tuyệt nước, đều có chút lòng còn sợ hãi. Nhiều như vậy, nếu như tất cả đều dũng manh tiến ra, bao phủ cả tòa độc trướng đảo cũng không thành vấn đề. Xuất hiện. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, tại bên cạnh của bọn hắn, thổ nhưỡng thời gian dần qua biến thành đen, một cỗ chất lỏng màu đen từ thổ nhưỡng bên trong thẩm thấu ra. Cũng không biết dưới đáy vỡ tan tình huống như thế nào, xuất hiện màu đen nước suối càng ngày càng mãnh liệt. Mắt trần có thể thấy, đã trên mặt đất hình thành một đạo màu đen dũng tuyển. Chương 1004. Tiếp tục đào hang chương 1004, tiếp tục đào hang kia một đạo từ dưới nền đất tuôn ra màu đen độc tuyền, đang nhanh chóng mở rộng lan tràn. Màu đen độc tuyền dũng mãnh tiến ra, tại nguyên chỗ hội tụ đến càng ngày càng nhiều, bắt đầu hướng xung quanh chảy xuôi. Độc tuyền chỗ đến, cỏ cây tất cả đều chết héo, sâu kiến nhao nhao tránh né. Hơi tới gần một chút, thân thể liền sẽ bị khí độc xâm phạm, thất khiếu chảy máu, nội tạng hư thối, ác độc vô cùng. Nhị cầu tử nhìn xem ngay tại duy trì liên tục mở rộng độc tuyến ô nhiễm phạm vi, hắn biết nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Nếu không, vùng này bao quát Bạch Tuyển đảo cũng có thể không cách nào đặt chân. Mộng Giao tiên tử, ngươi trước quay về trong thành bảo nghỉ ngơi, ta muốn đem nơi này xử lý một chút. Nhị cầu tử nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, đối với ngồi trong lòng bàn tay Mộng Giao tiên tử nói rằng. Mộng Giao tiên tử loại này biến thân phương pháp, so nhị cầu tử chân long bách biến chênh lệch rất nhiều. Thân thể thu nhỏ về sau, muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, hiện tại vẫn chỉ có tay chừng đầu ngón tay, hơn nữa thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tính toán, ta còn là lưu tại nơi này, có lẽ còn có thể cho ngươi giúp điểm bận điệu. Mộng Giao tiên tử nói, liền từ nhị cầu tử trên bàn tay nhảy lên, rơi xuống trên vai của hắn. Tốt ta, chính ngươi chú ý an toàn. Nhị cầu tử nói, hướng trong miệng nuốt lấy một khỏa thanh trướng đan, còn đem một bình thanh trướng đan giao cho Mộng Giao tiên tử, nhường nàng mình tùy thời phục dụng. Trước mắt dung manh tiến ra màu đen nước suối, so với một lần trước đóng tòa thành lúc móc ra kia một cỗ, phải lớn rất nhiều. Lần trước kia một vết nước, hắn mặc dù ngăn chặn, lại vẫn có rất nhiều độc tuyển chảy ra. Lần này khe hở càng rộng càng dài, muốn đem cửa hang ngăn chặn cũng không phải chuyện dễ. Nhị cầu tử tế ra một thanh phi kiếm, tại bầu trời hóa thành một thanh dài mười mấy trượng cự kiếm, sau đó bẹo một cái, cắm vào trong đất bùn. Phi kiếm trong đất lượn quanh mấy vòng, thành công đem độc tuyển thẩm thấu ô nhiễm kia một mảng lớn bùn đất, tất cả đều cắt đi. Sau đó tâm niệm vừa động, đem cái này một đại đoàn bùn đất thu vào trong hồ lô, nguyên địa lưu lại một cái đường kính vài chục trượng hố to. Tiếp lấy, nhị cầu tử liên tiếp ra tay, tiếp tục đối cái này một tòa hố to tăng lớn, làm sâu thêm. Nhường mới dũng manh tiến ra màu đen độc tuyển, tạm thời đều lưu tại bên trong hố to, ít ra gần nhất mấy ngày nay thời gian bên trong sẽ không tràn ra ngoài tới địa phương khác. Tiếp xuống, hắn lại tại hố to bên ngoài, ước chừng hơn 10 trượng địa phương, lại vẽ xuống một cái càng lớn vòng. Từ trong hồ lô chọn lựa dùng được ngọc thạch vật liệu, tu kiến một tòa càng lớn ngọc thạch cao nước, phòng ngừa độc tuyển ra bên ngoài thẩm thấu. Mộc Giao tiên tử mặc dù hình thể co lại đến chỉ có tay chừng đầu ngón tay, nhưng cũng có thể ôm lấy 3 năm thước lớn ngọc thạch, ôm tới dưới lòng đất, giúp đỡ trải. Hai người xem như tu tiên giả, trải tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã sửa xong một tòa, trung quanh từ ngọc thạch xây thành ao lớn. Sau đó, nhị cầu tử mới đem trong hồ những cái tia màu đen độc tuyển nước cùng bùn đất, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Nhưng ở cái hố to này dưới đáy, độc tuyển nước vẫn càng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Nhị cầu tử lấy ra một chút vật liệu, lẻn vào đến sâu trong lòng đất, ý đồ đem đá kim cương bên trên khe hở cùng lỗ nhỏ chắn. Hắn thử nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại, ngược lại là nhường trong thân thể độc nghiêm trọng, tạng phủ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Sâu dưới lòng đất độc tuyển nước nhiều lắm, một mực bị đá kim cương phong áp ở bên trong có áp lực rất lớn. Chỉ cần đá kim cương xuất hiện một chút xíu khe hở, dưới đáy độc tuyển nước liền sẽ dũng mãnh tiến ra. Hắn mỗi lần mong muốn ngăn chặn khe hở, đều là bị cỗ này lực trùng kích làm hỏng. Thử mấy lần đều không thành công, tạm thời chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Đã không chặn nổi, liền chỉ có thể mặc cho những này độc tuyển nước hướng mặt ngoài chảy. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn tu kiến ngọc thạch trong hồ lớn, đã góp nhặt rất nhiều màu đen độc tuyển nước, càng không ngừng hướng trong không khí bay hơi lấy độc trướng. Nhị cầu tử vung tay lên, đem góp nhặt tại trong hồ lớn độc tuyển nước đều thu vào trong hồ lô. Đến bây giờ, hắn trong hồ lô đã tích trữ rất nhiều độc tuyển nước. Tạm thời chỉ có thể đem chảy ra độc tuyển nước thu vào trong hồ lô chứa đựng, dạng này có thể ngăn cách độc trướng hướng địa phương khác lan tràn. Hơn nữa độc trướng cũng là một loại năng lượng, nhị cầu tử vẫn cảm thấy, vật này ngoại trừ dùng cho hố người, hẳn là còn có đại dụng. Chỉ là chính mình còn không có tìm tới chính xác cách sử dụng. Nhị cầu tử tại lấy đi trong ao độc tuyển, lại cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ, tại ngọc thạch ao bên ngoài, bố trí một bộ trận pháp, ngăn cách bên trong độc trướng tràn ra ngoài. Bố trí đây hết thảy về sau, nhị cầu tử cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ, tiếp tục tìm kiếm tiên tình manh mối. Hai người ngày qua ngày điều tra, mệt mỏi hoặc là chúng độc gánh không được thời điểm, liền trở lại trong thành bảo nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó lại đi ra tiếp tục làm. Hai người cứ như vậy càng không ngừng tìm, dùng dòng dã thời gian 5 năm, cuối cùng đem độc trướng đảo tất cả địa phương đều dò xét một lần. Cũng không có tìm được bất kỳ tiên tình tung tích. Phát hiện cả tòa đảo sâu trong lòng đất đều có một tầng cứng rắn đá kim cương lớp cặn, không cách nào đột phá. Đá kim cương tầng phía trên bộ phận đều đã tra xét, không có tiên tình. Ta có cái suy đoán. Nhị cầu tử lúc này đứng tại ngọc thạch hố to bên cạnh, đem bên trong góp nhặt màu đen độc tuyển nước đều thu vào trong hồ lô. Cái gì suy đoán? Rút nhỏ rất nhiều lần Mộng Giao tiên tử, ngồi tại nhị cầu tử trên bờ vai, tùy ý tới lui kim sắc cái đuôi. Lúc nói chuyện, nàng còn đem một khỏa lộ tốt đậu phộng, thuận tiện ném vào nhị cầu tử trong miệng. Nàng hiện tại một mực đi theo nhị cầu tử bên người, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng hài lòng. Đối với có thể hay không tìm tới tiên tỉnh, ngược lại không có để ý như vậy. Coi như tìm tới tiên tỉnh lại như thế nào, liền không có lấy cớ đi theo nhị cầu tử bên người. Căn cứ Bạch Tuyền tìm hiểu mấy ngàn năm kết quả, tiên tỉnh tại độc trướng đảo bên trên khả năng lớn nhất, nếu như tòa kia tiên tỉnh tại độc trướng đảo lên, vậy nhất định ở vào đá kim cương phía dưới, tại độc trong suối nước, cho nên ngươi định đem đá kim cương phía dưới độc tuyển nước toàn bộ phóng xuất ra sao? Nhị cầu tử lời còn chưa nói hết, Mộng Giao tiên tử đã đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Mộng Giao tiên tử vừa mới dứt lời, lập tức ý thức được chính mình muốn thông minh như vậy làm cái gì. Nàng cảm thấy mình hẳn là giống Chu Nhi như thế, ngu một chút, một mặt mê mang, đoán không được nhị cầu tử ý nghĩ. Đợi đến nhị cầu tử đem ý nghĩ nói sau khi đi ra, chính mình giống như Chu Nhi như thế, liều mạng khen nhị cầu tử trí tuệ vô hại, tiên giới nhất đàn ông thông minh. Giờ phút này, Mộng Giao tiên tử bỗng nhiên ý thức được, chính mình cùng Chu Nhi đến tuột cùng chênh lệch ở nơi nào. Hẳn không phải là tám đầu chân. Nam nhân hẳn là cũng cần sùng bái. chính mình trường kỳ cùng một đám liếm cầu liên hệ, thế mà quên cái này một gốc dạng. Liếm cầu làm hại ta. Đúng, ta chính là định, dứt khoát giả bộ mấy cái càng lớn động, đem đá kim cương phía dưới độc tuyển nước toàn bộ phóng xuất ra, có lẽ liền có thể tìm tới tiên tỉnh nhị cậu tử vẫn còn đang suy tư kế hoạch tiếp theo, cũng không muốn mộng giao tiên tử nhiều như vậy. Dù sao hắn chỉ là một cái am hiểu làm ruộng người thành thật. Tiếp xuống, nhị cậu tử đầu tiên là tìm một cái khoảng cách tòa thành tương đối địa phương xa. Trước trên mặt đất tu kiến một tòa rất lớn ngọc thạch ao, sau đó từ ngọc thạch ao dưới đáy mở một cái hố, một mực hướng xuống, liên thông tới đá kim cương bên trên. Nhị cậu tử lại lấy trước đó sử dụng đào đất thần thông, hướng đá kim cương lớp quặng bên trong chui vào. Lần này hắn chui ra ngoài động càng rộng càng lớn, tương đối phí pháp lực, hắn cũng không phải đặc biệt xuất ruột, cùng lắm thì mệt thì nghỉ ngơi. Tại hắn chui mệt mỏi lúc nghỉ ngơi, từ mộng giao tiên tử tiếp nhận, tiếp tục chui xuống. Hai người giao thế tiến lên, so với một lần trước tốc độ cơ hội nhanh hơn gấp đôi. Một ngày này, tại bọn hắn lại muốn tiếp cận đánh xuyên qua đá kim cương thời điểm, hai người đều cẩn thận hãm lại tốc độ. Còn có 10 trượng là có thể đem tầng này đá kim cương đánh xuyên qua. Nhị cậu tử dùng thần thức đánh giá lấy còn lại khoảng cách, không dám coi thường động. Lần trước hắn mới đem động đánh tới cách nhau 30 trượng vị trí, dưới đáy bị mở bung ra. Lần này cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng không có nói trước vỡ ra, tới gần một chút có thể tạo thành càng lớn phá hư. Ngộng Giao tiên tử, ngươi lại sau này mặt lui một chút, thối lui đến đá kim cương bên ngoài ứng. Ngộng Giao tiên tử không nói nhảm, nhẹ gật đầu liền hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy Ngộng Giao tiên tử đã đi xa, nhị cầu tử lúc này mới tế ra một thanh tiểu phi kiếm, đối với đá kim cương liền bổ ra ngoài. Giang giáp đá kim cương bên trên xuất hiện lần nữa một đạo một khe lớn, màu đen độc tuyến nước từ trong cái khe phun ra ngoài. Chương 1005, tham dò công hiệu. Chương 1005, tham dò công hiệu. Nhị cầu tử tại đá kim cương bên trên một lần nữa đánh một cái càng lớn động, bên trong màu đen độc tuyến nước phun ra ngoài. Lần này hắn sớm đã có chuẩn bị, những cái kia dâng trào đi ra độc tuyến nước, theo hắn sớm đánh tốc độ, đều chạy tới ngọc thạch trong hố lớn chứa đựng, sau đó bị hắn thu vào trong hồ lô. Hiện tại hết thảy có hai cái lỗ, càng không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên độc tuyến nước. Hai người bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi, đợi đến độc tuyến dòng nước xong ngày đó, sau đó lại tiến vào đá kim cương phía dưới điều tra. Nhìn cái dạng này, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, chúng ta trước quay về trong thành bảo nghỉ ngơi. Nhị cầu tử mang theo Ngộng Giao tiên tử, lần nữa trở lại tòa thành bên trong. Bất luận phía ngoài độc trướng đến cỡ nào nồng hậu dày đặc, tòa thành bên trong linh khí từ đầu đến cuối tinh khiết nồng đậm. Ta dự định trở lại tu luyện thất, thừa cơ tu luyện mấy ngày thời gian. Phiền thoái Ngộng Giao tiên tử giúp ta chú ý kia hai cái ngọc thạch cao lớn, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, nếu như đầy liền nói cho ta một tiếng. Nhị cầu tử cho Ngộng Giao tiên tử lên tiếng chào, hắn liền trở lại tu luyện thất, đóng cửa một cái, sau đó liền đi vào trong hồ lô. Hiện tại trong hồ lô đã góp nhặt rất nhiều độc tuyển nước, về sau còn sẽ có càng nhiều, hắn muốn thử lại lần nữa, có thể hay không tìm tới độc tuyển nước tác dụng. Làm một làm ruộng nông dân, hắn đầu tiên nghĩ đến tác dụng, vẫn là dùng tại đổ vào hoa màu. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đi vào nuôi dưỡng ẩn cánh kiến lửa sơn phong. Cái này một ngọn núi, hiện tại là ẩn cánh kiến lửa nhạc viên. Trên ngọn núi trồng đại lượng độc thảo độc hoa, còn nuôi dưỡng một chút độc trùng loại hình. Trên ngọn núi này, số lượng nhiều nhất vẫn là ẩn cánh kiến lửa cùng loại kia màu đen cây nhỏ. Trải qua những năm này bồi dưỡng, ẩn cánh kiến lửa tổng số lượng đã có hơn mấy chục vạn con. Bay ở sơn phong ở giữa, như là một mảnh mây đen lướt qua, đồng thời mấy chục vạn đôi cánh chấn động, phát ra ong 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 âm thanh nối thành một mảnh, khiến người sợ hai thần. Đến mức trên ngọn núi màu đen cây nhỏ, vừa bắt đầu chỉ có một gốc, trải qua nhị cầu tử nhiều năm như vậy bồi dưỡng sinh sôi, hiện tại đã trải rộng cả ngọn núi. Màu đen cây nhỏ mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể kết xuất màu đỏ quả, là ẩn cánh kiến lửa thích ăn nhất một loại đồ ăn. Nhị cầu tử tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy, còn đọc nhiều như vậy sách, hiện tại cũng rốt cục làm rõ ràng, loại này màu đen cây nhỏ tên là một chút đỏ. Bởi vì thân cây toàn thân màu đen, thành thục quả lại đỏ tươi dễ thấy, mới kỳ danh. Một chút vai nam mặt đỏ lớn ở kịch độc chi địa, hấp thu các loại độc tố mà trưởng thành, quả có chứa kịch độc, là rất nhiều độc trùng độc thú thích ăn đồ ăn. Vật này ngoại trừ có thể tăng trưởng một chút thực lực bên ngoài, còn có thể xúc tiến những này độc trùng độc thú sinh sôi đời sau. Nhị cầu tử trước kia thử qua dùng loại độc này nước suối đổ vào cây nhỏ, đem một chút đỏ cây nhỏ đều chết. Lúc ấy hắn cây nhỏ cùng độc tuyển nước cũng không nhiều, liền không có lại tiếp tục thử xuống đi. Những năm này, hắn một mực chưa từ bỏ ý định, suy đoán có lẽ là nồng độ không đúng. Bởi vậy hắn hướng bên trong đổ nhập nước linh tuyển, phối trộn mười mấy loại nồng độ độc tuyển nước. Cái này mười mấy loại độc tuyển nước nồng độ theo thứ tự là 8 thành, 7 thành, 6 thành. Phân biệt cho mười mấy quả một chút đỏ cây nhỏ rội xuống khác biệt nước suối. Mà khác còn cần cái này mười mấy loại nồng độ độc tuyển nước, phân biệt đổ vào trên núi cái khác độc vật. Sau đó lặng lặng chờ đợi kết quả. Sau một ngày, những cái kia nồng độ tương đối cao độc vật cùng một chút đỏ cây giống đều đã chết héo. Sau 5 ngày, bị hắn đổ vào độc tuyển nước cây, đã chết mất hơn phân nửa. Còn lại những ngày không chết, sinh trưởng tốc độ rất rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Xem ra hắn phỏng đoán không sai, hẳn là nồng độ vấn đề. Lại tiến hành quan sát mấy ngày, hắn đã suy đoán ra một cái kết quả. Dùng 2 phần độc tuyển nước, phối 8 phần bình thường nước linh tuyển, cái này một cái phối phương nồng độ hiệu quả tốt nhất. Sẽ không hạ độc chết cây, lại có thể nhường cây thu nạp độc tố, nhanh chóng sinh trưởng. Loại này tăng tốc sinh trưởng tốc độ, tối thiểu tương đương với 300 nhiều lần, ước chừng tương đương một ngày tăng trưởng 1 năm. Cái này mang ý nghĩa, hắn về sau đại quy mô đổ vào những này một chút đỏ cây nhỏ, dùng cho bồi dưỡng càng nhiều ẩn cánh kiến lửa. Còn có trên ngọn núi trồng trọt cái khác độc vật, cũng có thể dùng loại nước này đến gia tốc kỳ độc tính cùng sinh trưởng. Thành công phối trộn ra cái này một loại độc tuyến nước sau, nhị cậu tử từ mật thất bên trong đi ra nhìn một chút. Mấy ngày nay không có gì dị thường, đem trong ao góp nhặt nước khoáng đều thu vào trong hồ lô. Bây giờ độc trướng đảo bên trên vẫn đại quy mô trồng rất nhiều độc vật. Nhị cậu tử xuất ra một bộ phận phối trộn tốt độc tuyển, giao cho trong thành bảo tu sĩ dùng cho đổ vào độc vật. Cùng Mộng Giao tiên tử lên tiếng chào hỏi về sau, nhị cậu tử lần nữa trở lại trong hồ lô, tiếp tục thăm dò độc tuyển nước tác dụng. Lần này hắn nếm thử phương hướng, không còn là đổ vào linh thực, mà là như muốn chúng độc tố chiết xuất đi ra. Cái này có chút độ khó. Dù là nhị cậu tử tinh thông luyện đan luyện khí, mong muốn tách ra độc tuyển trong nước thành phần, vẫn có rất lớn tiêu chiến. Loại độc này suối nước nội bộ, thành phần cực kỳ phức tạp, có độc trướng, cũng có linh khí, còn có một số cái khác thành phần, cuốn quýt lấy nhau. Muốn đem bọn hắn tách ra đến, đầu tiên liền phải vượt qua bên trong khí độc. Nhị cầu tử tại cùng những này độc tuyển nước tiếp xúc gần gũi thời điểm, dù là trong miệng ngậm lấy thanh trúng đan, thời gian dài cũng biết chúng độc, thất khiếu chảy máu. Hắn đầu tiên là tìm một cái, phẩm chất cũng không tệ lắm, về sau không có ý định muốn đan lô. Đem một bình lớn độc tuyển nước đổ vào trong lò đan, dưới đáy nóng lửa, bắt đầu luyện chế. Chương 1006, phi toa cùng hắc tiễn chương 1006, phi toa cùng hắc tiễn phanh đan lô bạo tạc, tung tóe nhị cầu tử một thân hắc thủy. Hắc thủy rơi xuống trên thân, làn da rất nhanh cũng đi theo biến thành đen. Nhị cầu tử tu luyện chân long bách biến công pháp, nhục thân so bình thường pháp bảo còn muốn phải cứng rắn, giờ phút này cũng bắt đầu bị ăn mòn. Đây đã là hắn nổ rất con thứ 5 đan lô. Màu đen độc tuyển nước ăn mòn năng lực quá mạnh, bình thường lò luyện đan cũng không thể thừa nhận tính ăn mòn. Thường thường tại luyện chế quá trình bên trong, độc tuyển bên trong độc tính mãnh liệt phong thích, đan lô không thể thừa nhận, từ đó xảy ra bạo tạc. Nhị cầu tử hướng trong miệng lấp hai hạt thanh trúng đan, đồng thời vận chuyển tử kim công, trên da màu đen đang dần dần giảm đi. Đã đầu đường này đi không thông, hắn dự định cải biến mạch suy nghĩ. Hắn lần nữa xuất ra một bình độc tuyển nước, dùng pháp lực đem hắn bọc lại. Nửa năm sau, nhị cầu tử từ độc tuyển trong nước thành công để luyện ra thuần túy nhất độc trướng. Đây là một loại màu đen đậm đặc chất lỏng, hấp đến tỏa sáng, dễ bay hơi, không có đặc thù khí vị, độc tính lại so độc tuyển nước tăng cường gấp bội. Loại này thuần túy độc trướng không chỉ có thể ăn mòn nội thân, cũng có thể ăn mòn người nguyên thần. Đến mức độc tuyển bên trong ẩn chứa linh khí cùng cái khác thành phần, liền chỉ có thể mặc cho bay hơi mất. Cái này hơn nửa năm trôi qua, hắn lúc trước móc ra kia hai cái độc tuyển, vẫn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài toát ra chất lỏng màu đen, mảy may cũng không có yếu bất dấu hiệu. Lúc đầu hắn đang còn muốn đá kim cương bên trên lại nhiều mở mấy cái lỗ hổng, có thể nhường độc tuyển chạy ra tốc độ càng nhanh một chút. Chỉ là trước mắt cái này hai cái độc tuyển, mặc dù hắn dùng trận pháp tiến hành ngăn cách, vẫn khó tránh khỏi hướng chung quanh thẩm thấu tràn lan. Tại hai cái độc tuyển phụ cận, độc trướng nồng độ tăng lên rất nhiều, theo thời gian trôi qua, còn tại hướng cả hòn đảo nhỏ bên trên quyết tán, tăng thêm trên đảo độc trướng nồng độ. Thế này, nhị cầu tử liền không còn tiếp tục ăn, trước mắt hai cái độc tuyển chạy tràn chậm một chút, nhưng độc tính nguy hại cũng không lớn lắm. Lại là một năm qua đi, nhị cầu tử trong tay xuất hiện một cái màu đỏ phi toa. Cái này một cái màu đỏ phi toa dài 3 tấc 3 phần, đường kính 8 phần, toàn thân màu đỏ, tản mát ra một cỗ thái dương chân hỏa cực nóng khí tức. Từ bề ngoài chất liệu liền có thể nhìn ra, chi này phi toa là dùng phụ tăng một cành lá làm tài liệu, lại dung hợp cái khác một chút vật liệu luyện khí chế tác mà thành. Phi toa mặt ngoài khắc họa lít nha lít nhít phụ trận, mà cái này một chi phi toa nội bộ thì tràn đầy chiết xuất qua đi độc trướng. Đây là một cái duy nhất một lần pháp bảo. Sử dụng thời điểm, không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực, chỉ cần đem phi toa mặt ngoài trận pháp kích hoạt, phi toa liền sẽ tự động bay ra ngoài, sau đó oanh nổ tung hết ra. Phi toa bên trong thái dương chân hỏa sẽ cùng độc trướng cùng một chỗ rơi xuống trên người địch nhân như giỏi trong xương. Chỉ là chế tác loại này phi toa sử dụng phù tang mục quá mức hy hữu, hắn tổng cộng mới một gốc phù tang mục. Tuy nói trên cây cành lá tương đối nhiều, nhưng cũng là dùng một mảnh thiếu một phiến. Còn có thuần túy độc trướng chiết xuất độ khó rất cao, cần rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, trên tay hắn cũng không phải rất nhiều, bởi vì hai loại tài liệu hạn chế, không cách nào chế tác quá nhiều. Nhị cầu tử trong vòng một năm sau đó hết thảy cũng mới chế tác hơn 100 cái phi toa pháp bảo, nhưng hắn trong hồ lô đã tích trữ đại lượng độc tuyển nước, cần một loại càng thêm nhanh gọn giá rẻ sử dụng phương thức. Nhị cầu tử kết hợp chính mình đối với luyện khí phương diện tri thức, tiếp tục nghiên cứu. Lại là một năm qua đi, nhị cầu tử trong tay xuất hiện một bộ cung tiễn. Cung là lấy 5.000 năm linh mục là nguyên liệu, lại hợp với tơ tằm bệnh mà thành dây cung. Cùng cung tiễn nguyên bộ mũi tên, nhìn bề ngoài đen xì bình thường, tương đối thô to cầm kềnh, thậm chí mũi tên đều không thế nào sắc bén. Lúc này nhị cầu tử dương cung cài tên, siêu một tiễn bắn ra ngoài, màu đen mũi tên rơi xuống trên một tảng đá lớn. Vâng. Màu đen mũi tên nổ tung lên, mũi tên bên trong phun ra đại lượng chất lỏng màu đen, tất cả đều đẩy vào trên tảng đá lớn. Sau đó tảng đá lớn tại chất lỏng màu đen ăn một hạ, chậm chậm biến thủng trăm ngàn lỗ. Đây là nhị cầu tử gần nhất một năm thành quả. Nhìn thu kịch màu đen mũi tên bên trong bị hắn rót đầy chưa chết xuất độc tuyển nước. Vì loại này mũi tên sắc ngoài vật liệu, nhị cầu tử làm rất nhiều thí nghiệm. Đầu tiên là nhất định phải có thể tiếp nhận độc tuyển nước ăn mòn, hơn nữa lại nhất định phải rất giá rẻ dễ kiếm, khả năng đại quy mô chế tác. Hắn thử thật lâu, cuối cùng dùng một loại rất rẻ, rất thường gặp ngọc thạch chế tác mũi tên lớp lót. Bên ngoài bao khỏa một tầng kim loại linh tài liệu, lại khắc lấy phủ văn cùng trận pháp. Kỳ thật nhị cầu tử cảm thấy dùng cái kia kim cương khoáng thạch liền rất tốt, một phân tiền cũng không cần hoa, số lượng nhiều bao ăn no. Chỉ là cái này kim cương khoáng thạch quá cứng, không dễ dàng khai thác. Bạn không cẩn thận đem đá kim cương tầng ném ra một cái đại lỗ thủng, đại lượng độc tuyển nước dũng manh tiến đến ra, đem độc trướng đều bao phủ, vậy thì lại gặp rắc rối. Nhị cầu tử cái này thời gian một năm, lại chế tác hơn 200 bộ dạng này mũi tên. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, đại quy mô chế tác còn phải phát động ở trên đảo cái khác luyện khí sư, đại gia cộng đồng tham dự. Nhị cậu từ trong tu luyện mật thất đi tới, đi chưa được mấy bước, vừa vặn gặp phải Tôn Tiểu Sơn. Trương gia gia tốt. Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy nhị cậu tử, vội vàng chắp tay hành lễ, hô gia gia. Núi nhỏ, ngươi cũng đến đây. Mỗi lần nhìn thấy Tôn Tiểu Sơn mặt tròn tròn ánh mắt, luôn luôn có thể từ trên người hắn nhìn ra mấy phần lúc trước nhị khuê nữ bộ dáng. Cho nên nhị cậu tử mỗi lần nhìn thấy Tôn Tiểu Sơn, luôn luôn giống nhìn con của mình như thế, nhiều hơn mấy phần tự ái. Ông ngoại của ta để cho ta tới bên này trở lấy, nếu như Trương gia gia có việc vặt đánh, có thể giúp gia gia trợ thủ. Ngươi đến rất đúng lúc, ta xác thực có một chuyện, cần rất nhiều người trợ thủ. Vẫn là Hoàng lão tài làm việc quan tâm chú đáo, nhị cậu tử vừa vặn có việc, cần người trợ thủ, liền đem Tôn Tiểu Sơn đưa đến trước mặt. Núi nhỏ, ngươi biết luyện khí sao? Hiểu sơ một chút, trước kia đi theo ta đại cứu, tại luyện khí công xưởng bên trong làm qua rất nhiều năm. Tôn Tiểu Sơn gật đầu nói, đã ngươi trước kia đi theo Hoàng Phú Quý làm qua, vậy thì càng tốt hơn. Nhị cậu tử nghe vậy, càng thêm hài lòng, trong lòng đã quyết định đem chuyện này giao cho Tôn Tiểu Sơn. Nhớ năm đó, Hoàng Phú Quý cùng Hoàng Mãn Thương cái này một đôi minh đệ, là dưới tay mình đắc lực hai tên tướng tài, đáng tiếc đều đã chết. Hiện tại Hoàng lão tài trong nhà, cũng chỉ còn lại có cái này một già một trẻ. Kia, ngươi hiểu đến luyện chế pháp bảo sao? Biết một chút, chuôi kiếm này chính là ta tự tay luyện chế. Tôn Tiểu Sơn nói, lấy ra một thanh phi kiếm, hai tay nâng đưa đến nhị cậu tử trước mặt. Nhị cậu tử tiếp nhận phi kiếm nhìn một chút, chuôi kiếm này sử dụng vật liệu không phải đặc biệt tốt, nhưng chế tác vẫn là rất tinh tế, phía trên khắc họa phù văn cùng trận pháp cũng rất có trật tự. Không sai, ta cho ngươi một phần luyện khí bản vẽ, ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không luyện chế ra đến. Nhị cậu tử lấy ra một cái ngọc giản, bên trong ghi chép màu đen mũi tên phương pháp luyện chế. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, nhẹ gật đầu. Hẳn là có thể luyện chế ra đến. Tốt, ngươi cùng ta tới, hiện tại liền luyện chế. Nhị cậu tử dẫn Tôn Tiểu Sơn đi vào một gian mật thất, xuất ra một chút luyện khí vật liệu cùng một bình độc tuyến nước, để hắn làm trận luyện chế. Loại này mũi tên, nhị cậu tử đã đối với nó tiến hành đơn giản hóa, kết cấu tương đối đơn giản, thuận tiện đại quy mô đại lượng chế tác. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhận vật liệu cùng ngọc giản, ở trong lòng suy tư một hồi, liền bắt đầu luyện chế. Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh quan sát, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm một chút. Tôn Tiểu Sơn tại luyện khí phương diện, hẳn là xuống rất nhiều công phu, thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Chỉ dùng 5-6 canh giờ, Tôn Tiểu Sơn đã luyện chế thành công ra một cây màu đen mũi tên. Trương gia gia, ngươi nhìn một chút, cái này có thể chứ? Tôn Tiểu Sơn lau một cái mồ hôi trên mặt, đem một cây màu đen mũi tên đưa tới nhị cậu tử trong tay. Không sai. Nhị cậu tử tán thưởng gật đầu một cái, lại đem căn này màu đen mũi tên còn cho Tôn Tiểu Sơn. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, một lần nữa kiến tạo một tòa lớn công xưởng, chuyên môn luyện chế một bộ này cung tiễn. Tôn Tiểu Sơn nghe vậy, trong mắt tản mát ra hưng phấn thần thái. Tựa như trước kia, ta đại cứu như thế sao? Hắn khi còn bé liền theo Hoàng Phú Quý tại công xưởng bên trong làm việc, hợp phương tổ chức quản lý chờ quá trình, đều rất quen thuộc. Đáng tiếc, bọn hắn từ khi đột phá lồng giam đi vào tiên giới về sau, nguyên khí đại thường, sinh tồn đều rất khó. Lấy trước kia loại đại quy mô công xưởng, cần đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên, một mực không có chủ kiến. Đúng, tựa như đại cứu ngươi năm đó như thế, kiến tạo một tòa to lớn công xưởng, liền từ luyện chế loại này mũi tên bắt đầu. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt, về sau chuyện này liền giao cho ngươi, cần tài liệu gì, hoặc là cái gì trợ giúp, trực tiếp nói với ta tốt, ta nhất định chủ kiến công xưởng, không cho Trương gia gia thất vọng được đến nhị cậu tử bổ nhiệm. Tôn Tiểu Sơn mang tâm tình kích động rời đi, đi đường thời điểm chân đều có chút lơ mơ. Chương 1007, trùng kiến công xưởng chương 1007, trùng kiến công xưởng Trương gia gia, ta đã triệu tập tới 50 tên luyện khí sư, ngoài ra còn có 3000 cái phụ trách làm việc và học đồ. Tôn Tiểu Sơn rời đi về sau, chỉ qua chừng 10 ngày, liền trở lại hướng nhị cậu tử báo cáo công xưởng tiến triển. Hiện tại ở trên đảo nhân khẩu mặc dù bộ phát thức tăng trưởng, nhưng chân chính luyện đan sư cùng luyện khí sư vẫn rất thưa thớt. Hắn có thể tìm tới 50 cái, tương đương với đem Bạch Tuyển đảo bên trên gần một nửa luyện khí sư đều đưa tới. Có cái này 50 cái luyện khí sư, sau đó lại nhiều chiêu chút học đồ, chậm chậm bồi dưỡng, lại có cái mấy chục trên trăm năm, liền có thể nắm giữ rất nhiều luyện khí sư. Đây đều là trước kia tại Thanh Châu liền đã làm, Tôn Tiểu Sơn rất có kinh nghiệm. Trương gia gia, chúng ta luyện khí công xưởng hẳn là xây ở vị trí nào? An trí tới bên này trong thành bảo tới đi. Nhị cậu tử suy tư một chút, cảm thấy độc chứng đảo tòa thành liền rất tốt. Tòa pháo đài này chia làm trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai bộ phận, lúc trước kiến tạo thời điểm, kế hoạch muốn cung cấp 200.000 người ở lại. Nhiều nhất thời điểm, còn ở nơi này mặt chen lấn 30 vài người. Khi lấy được Bạch Tuyền đảo nơi sống yên ổn sau, trong thành bảo cũng chỉ còn lại có mấy vạn người đóng giữ. Nhân khẩu biến thiếu đi, trong thành bảo linh khí cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp tu luyện tại loại hoàn cảnh này bên trong. Dù là không chủ động tu luyện, tu vi cũng biết tự nhiên mà vậy chậm chạp tăng trưởng. Công xưởng luyện khí sư, về sau mỗi ngày đều còn bận bịu hơn luyện khí, không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Hơn nữa, đối với Bạch Tuyền đảo, bên này càng thêm ẩn nấp, bình thường cơ hồ không có người ngoài sẽ đến. Nhị cậu tử đem màu đen mũi tên, xem như đối phó địch bí mật của người vũ khí, đương nhiên muốn bố trí tại một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, đem tòa thành dưới mặt đất 9 tầng, tất cả đều đưa ra đến, về sau chuyên môn cho công xưởng sử dụng. Dưới mặt đất 9 tầng có thể dung nạp 10 vạn người, coi như về sau công xưởng quy mô mở rộng, cũng hoàn toàn đủ. Tốt, ta bây giờ liền đi làm. Tôn Tiểu Sơn tiếp nhị cậu tử mệnh lệnh về sau, lại bận việc hơn 10 ngày thời gian, rốt cục tại độc chứng đảo tòa thành dưới mặt đất, thành lập hắn công xưởng. Trước mắt công xưởng chỉ có 50 cái luyện khí sư, cùng 3000 cái học đồ. Ngày đầu tiên, bọn hắn nhiều người như vậy, hết thể mới chế tạo ra 12 cây mũi tên. Ngày thứ 5, thành công chế tác 50 mũi tên. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, công xưởng bên trong không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể chế tạo 5-60 mũi tên. Lại nửa năm qua đi, Tô Tiểu Sơn ôm một đống lớn mũi tên, đặt tới nhị cầu tử trước mặt. Trương gia gia, chúng ta tháng này thành công chế tạo ra 2086 căn màu đen mũi tên. Đây là bọn hắn công xưởng, từ khi thành lập tới nay, lần thứ nhất đột phá 2000 chi. Không sai, các ngươi chơi thật sự không sai. Những đan dược này ngươi cũng cầm xuống đi, hợp phường bên trong tất cả mọi người luận công hành thưởng. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái túi chứa vật, bên trong có hơn 100 con cái bình, toàn đều là đan dược. Mặt khác, cái này một bình đan dược là cho ngươi, ngươi cũng muốn mau chóng tu luyện, có thực lực khả năng tự vệ. Ngoại trừ trong túi chứa vật những này bình thường đan dược, nhị cầu tử lại mặt khác xuất ra một bình thần hư đan, chuyên môn ban thưởng cho Tôn Tiểu Sơn. Hỗn loạn chi địa lúc nào cũng có thể cùng cường địch xảy ra chiến đấu, không có thực lực, rất dễ chết. Đa tạ Trương gia gia hậu ái. Tôn Tiểu Sơn đem đan dược ôm vào trong lòng, trên mặt đã trong bụng nở hoa, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị nhị cầu tử gọi lại. Chờ một chút, những này tiên đạo cốc cũng cho ngươi đi, ngoại trừ tư vị vô cùng tốt, còn có thể tăng lên tu luyện, lấy về nhớ kỹ muốn lén lén lút lút ăn, đừng cho quá nhiều người biết. Nhị cầu tử xuất ra một cái ba bố, bên trong chứa một cái túi tiên đạo cốc. Gần nhất vừa vặn thu hoạch một nhóm tươi mới tiên đạo cốc. Loại này hạt thóc có thể tăng lên trên diện rộng tư chất, tại hỗn loạn chi địa cũng là rất chân quý khó được tài nguyên. Nghĩ đến Hoàng lão tài toàn gia, hiện tại chỉ còn lại Tôn Tiểu Sơn căn này dòng độc đinh, vừa vặn thừa dịp hắn hiện tại lập xuống công lao, liền nhiều ban thưởng một vài thứ, nhiều hơn chiếu cố. Đa tạ Trương gia gia. Đối với tiên đạo cốc, Tôn Tiểu Sơn đương nhiên cũng là biết, hơn nữa còn nắm ông ngoại phúc, ăn qua 2-3 lần. Tiên đạo cốc cái chủng loại kia mỹ vị, ăn qua một lần, chúng thân khó quên. Huống chi còn có thể tăng cao tu vi, tăng lên tư chất tu luyện. Tôn Tiểu Sơn được đan dược, lại lấy được tiên đạo cốc, mừng khắp khởi đi. Nhị cầu tử tiện tay đem kia hơn 2000 cây mũi tên đều thu vào trong hồ lô. Hiện tại trong hồ lô đã trữ bị hơn 1 vạn cây màu đen mũi tên. Mặt khác, còn có chính mình luyện chế 200 cây màu đỏ phi toa. Hắn đi ra tòa thành, nguyên bản phía ngoài thành kia một mảng lớn bình nguyên, hiện tại tất cả đều trồng đầy xanh um tươi tốt độc dược. Bởi vì có hắn chế biến độc tuyệt nước, lại tại trong hồ lô tăng lên qua, dùng cho đổ vào phía ngoài thành những cái kia độc thảo, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này có một nhóm người, ngay tại trong đất đội vàng thu hoạch độc thảo. Đạo chủ tốt. Đạo chủ. Nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, trong đất làm việc người, tất cả đều hướng hắn ngoắc chào hỏi. Đại gia vất vả. Nhị cầu tử từng cái đáp lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, đã để giành được rất nhiều độc thảo, lại nên mang đến Hôn Nguyên thành một chuyến. Đạo ngay tại nhiệt tình cùng nhị cầu tử chào hỏi đám người, đột nhiên giống như bị người bóp lấy cổ như thế, ánh mắt cũng không tại nhị cầu tử trên thân. Mộng Giao tiên tử sự thật chứng minh, bất luận đến cỡ nào kính trọng đạo chủ của bọn họ, đều bù không được Mộng Giao tiên tử trên mặt một màn kia mỉm cười. Cho dù Mộng Giao tiên tử mỉm cười không phải đối với mình, vẫn làm cho người say mê. Nguyên một đám như uống rượu ngon, tinh thần hoảng hốt. Mộng Giao tiên tử nhìn thấy nhị cầu tử, thật xa liền mặt mỉm cười, hướng hắn bên này bay tới. Nhị cầu đạo hữu, hôm nay thế nào bỏ được từ mật thất đi ra? Nhị cầu tử nhìn thấy Mộng Giao tiên tử một phút này, hắn cũng cùng những cái kia liếm cầu như thế, tinh thần hoảng hốt một chút. Cũng không biết Mộng Giao tiên tử tại mỹ thuật phương diện, đến tột cùng là cái gì kinh khủng tư chất. Mới lâu như vậy không thấy, rất rõ ràng cảm giác được, trên người nàng loại kia mê người mị lực, loại kia lực hấp dẫn, lại tăng mạnh mấy phần. Thật sự là một cái họa loạn chúng sinh nữ nhân. Cũng may nhị cầu tử ý chí kiên định, Mộng Giao tiên tử liền chân đều không có, Chu Nhi có 8 đầu chân. Đang mặt mỉm cười bay tới Mộng Giao tiên tử, khẽ cho mày, trên mặt lại toát ra một phần tức giận. Bất quá nàng có lẽ là quen thuộc, trên mặt cái này một phần tức giận rất nhanh lại thu liễm trở về. Mộng Giao tiên tử, mấy tháng không thấy Mộng Giao tiên tử mị lực phóng đại, để cho người ta bội phục hử. Khẩu thị tâm phi. Mộng Giao tiên tử chỉ hừ một tiếng, không cùng nhị cầu tử loại này khẩu thị tâm phi, ham hại lừa gạt, nói hiệu nói vượn người so đo. Kia hai cái độc tuyển phía ngoài ngọc thạch ao lại nhanh muốn đẩy, ta đang định đến thông chi ngươi. Đa tạ. Nhị cầu tử lúc này hướng độc tuyển phương hướng bay đi, Mộng Giao tiên tử cũng rất tự nhiên theo phía bên hắn, hướng ngọc thạch ao phương hướng bay. Độc tuyển trong ao nếu như đổ đầy, liền sẽ hướng mặt ngoài lưu, đến lúc đó lại sẽ ô nhiễm một mảng lớn. Đúng rồi, Mộng Giao tiên tử, ta qua mấy ngày dự định đi một chuyến Hỗn Nguyên thành. Chương 1008, an bài chương 1008, an bài huyết ngục đảo từ khi bị thu vào hồ lô về sau, kia mấy chục vạn huyết nô liền an tâm định cư nơi này. Nhị cầu tử trời sinh tính nhân từ phúc hậu, đối bọn hắn nghiền ép không nghiêm trọng lắm. Sáp nhập nguyên bản tứ đương gia cùng ngũ đương gia thủ hạ tất cả huyết nô, hiện tại mỗi tháng mới rút hơn 1 vạn bình tinh huyết. Ngoại trừ một bộ phận tinh huyết cung ứng Hồng Thụ Lâm tiêu hao, còn sót lại tinh huyết bán, đổi lại thành chọc nước linh tuyển bồi dưỡng linh dược. Chỉ dùng bồi dưỡng ra tới một phần nhỏ linh dược, phản hồi cho những này huyết nô, đã đầy đủ bổ sung bọn hắn tinh huyết bên trên tiêu hao, còn có thể nhường đại gia tu vi nâng cao một bước. Đối với huyết nô mà nói, đây là chưa từng có cuộc sống hạnh phúc. Lúc này, nhị cầu tử xuất hiện tại huyết ngục đảo trên không, ngay tại trong hải dương mỏ cá đông đảo huyết nô, liền vội vàng hành lễ bái kiến. Ngốc Mao đại nhân. Bái kiến Ngốc Mao đại nhân. Ngốc Mao đại nhân ân trạch chúng sinh, vinh thế khó quên những này huyết nô tại nhị cầu tử dạy bảo hạ, đọc rất nhiều sách thánh hiển, vẫn là rất hiểu cảm ơn. Chủ nhân, đây là chúng ta một tháng này rút tinh huyết. A đại cùng A nhị cùng một chỗ, xách một chút cái dương, đặt tới nhị cầu tử trước mặt, bên trong đều là một bình bình tinh huyết. Nhị cầu tử thần thức hơi quét một chút, liền đã tính toán ra đến, hết thảy 18.880 bình. Thế nào tinh huyết càng ngày càng nhiều, ta không phải nói, đại gia mỗi tháng tùy tiện hơn 1 vạn bình là đủ rồi sao? A đại cùng A nhị gãi đầu, chất phát cười một tiếng. Hahaha, 18.000 bình không phải cũng là hơn 1 vạn đi, đại gia thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, thân thể cường tráng, tinh huyết tràn đầy, trên thân tùy tiện đâm cái lỗ nhỏ, kia tinh huyết tựa như dũng tuyển như thế hướng mặt ngoài phun, dừng đều không cầm được đúng nha. Lại nói, mỗi tháng rút như vậy điểm huyết, đều không có ý tứ nói mình là huyết nô chủ nhân, ta không có bức bách bất luận kẻ nào, tất cả mọi người là tự nguyện, thời khắc mong muốn báo đáp chủ nhân. Ân tình A đại cùng A nhị một phen giải thích, nhị cầu tử cũng biết đại khái. Trên đảo huyết nô số lượng rất nhiều, hiện tại tình trạng cơ thể tốt đẹp, người người đều mang một phen báo ân chi tâm. Mỗi lần rút máu, người người đều suy nghĩ nhiều rút điểm, trong lòng mới có thể an tâm. Tốt a. A đại, A nhị, A tam, A tứ. Nhị cầu tử một hơi điểm ra 4 người, đều là hiểu được cảm ơn, đối với hắn trung thành, bình thường trọng dụng người. Trước kia A tứ, lần trước huyết ngục đảo tạp dịch trong phản loạn đã chết. Một lần nữa bổ sung tới một cái, vẫn chiếm dụng A tứ danh tự. Người mặc dù đổi, nhưng đối với nhị cầu tử trung thành cùng cảm ơn, đều là giống nhau. 4 người các ngươi người, mặt khác lại chọn lựa 100 người theo ta rời đi, có cái khác nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Tốt đâu. 4 người nghe vậy, lập tức tới huyết nô bên trong chọn lựa đi. Những cái kia huyết nô nghe nói có những nhiệm vụ khác, toàn ánh mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, ngụ ý, bị chọn chúng người, về sau liền không cần lại làm huyết nô. Đối với huyết nô mà nói, bọn hắn mặc dù lòng mang cảm ơn, nhưng cũng thời khắc mong muốn tiến bộ, đều có một khỏa lòng cầu tiến. Từ huyết nô trở thành nô lệ bình thường, chính là thân phận địa vị nhảy vọt, là tiến bộ cực lớn. A Ngũ, A Lục. Giờ phút này 4 người bắt đầu đi đến trong đám người chọn lựa tùy tùng người, nhị cầu tử lại đem A Ngũ, A Lục mời đến trước người. 4 người bọn họ rời đi về sau, trên đảo sự vụ từ 2 người các ngươi quản lý. Tuân mệnh. Ngốc Mao đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Chốc lát sau, nhị cầu tử dẫn 1 đám người xuất hiện tại Bạch Tuyển đảo bên trên. Một đám huyết nô lần đầu xuất hiện tại trên tòa đảo này, có chút hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá. Chư vị, các ngươi có biết tên thật của ta là ai? Nhị cầu tử đông nhiên hỏi một câu nói như vậy, hiện trường đám người nhất thời 2 mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Chỉ có A đại cùng A nhị trước kia tại tiệm tạp hóa làm qua sống, 2 người bọn hắn tự nhiên là biết nhị cầu tử thân phận chân thật. Chỉ là hiện tại chủ nhân không có để bọn hắn nói, 2 người không có tự tiện đột đáp. Ngươi là chúng ta Ngốc Mao đại nhân. Bất luận chủ nhân là loại nào thân phận, vĩnh viễn là chúng ta kính trọng nhất, kính yêu nhất, nhất ủng hộ Ngốc Mao đại nhân. Bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn luôn có một ít đầu óc càng linh hoạt, càng sẽ người nói chuyện. Giờ phút này mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là rất kịp thời biểu đạt chính mình trung thành. A đại, ngươi cùng đại gia nói một chút. Được đến nhị cầu tử ra hiệu, A đại tiến lên 2 bước. Chư vị mọi người trong nhà, chủ nhân của chúng ta, bởi vì lòng mang thiện niệm, không đành lòng nhìn thấy chúng ta huyết nô cả ngày chịu khổ, cuối cùng giống gia súc như thế chết đi. Lão nhân gia ông ta nhẫn nhục gánh vác, dùng tên giả Ngốc Mao, chui vào huyết mục đảo, chỉ vì cứu vớt đông đảo biến thành huyết nô người nhà. Chủ nhân vì cứu vớt chúng ta, chịu nhiều đau khổ, nhiều lần kém chút thân tử đạo tiêu, trải qua A đại như thế một phen giảng giải, mọi người tại đây mới hiểu được, trước mắt Ngốc Mao đại nhân, vì cứu vớt đại gia, bỏ ra nhiều như vậy. Cảm ơn chủ nhân ân tình, cả đời này đều không thể trả hết nợ. Nhị cậu tử mắt thấy không sai biệt lắm, thân hình bắt đầu vặn vẹo biến hóa, thời gian dần qua, khôi phục thành hắn lúc đầu diện mục. Cái này 100 huyết nô cho tới hôm nay mới nhìn rõ, bọn hắn kính ngưỡng Ngốc Mao đại nhân, hóa ra là hi hữu cổ nhân tộc. Khu khu cụ đại gia không nên khách khí, chúng ta đều là tương thân tương ái người một nhà, từ nay về sau, các ngươi ngay tại trên tòa đảo này sinh hoạt, phụ trách tiếp đãi ngoại lai thương đội, cùng cái khác hòn đảo ở giữa mậu dịch. A đại, A nhị, 2 người các ngươi đi theo ta. Nhị cậu tử dẫn A đại cùng A nhị đi gặp Hoàng Lao Tài, nhường Hoàng Lao Tài cho bọn họ an bài chỗ ở, bởi vì theo gần nhất những năm này phát triển, thường xuyên sẽ có thương đội chủ động tìm tới Bạch Tuyển đảo đến mua sắm vật tư. Còn có chút chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, tóm lại đều muốn cùng người ngoài liên hệ. Ở trên đảo trước mắt ở lại chủ yếu nhân khẩu đều là cổ nhân tộc, thực lực bây giờ cũng không đủ, còn không thể nhường ngoại giới người biết. Nhị cậu tử lần trước từ Bạch Tuyển lưu lại nô lệ bên trong chọn lựa 10 mấy cái, phụ trách xử lý thông thường những ngày việc vặt vãnh, nhưng còn thiếu rất nhiều, cho nên mới đem A đại cùng A nhị lần nữa phái ra làm việc. Chờ bọn hắn đứng vững gót chân về sau, hẳn là sẽ còn từ huyết ngục đảo điều động càng nhiều người đi ra. Đến mức huyết ngục đảo nguyên lai mấy cái kia đương ra, hiện tại chỉ còn lại có 1 cái tam đương ra, đã không đáng để lo, không cần lo lắng bị bọn hắn nhận ra. Nhị cầu tử đem nhân thủ an trí thỏa đáng, lại lấy ra 5.000 chi màu đen mũi tên, giao cho Hoàng Lao Tài đảm bảo. Gần nhất những năm này, Bạch Tuyển đảo bên trên cũng xây dựng một chút phòng ngự thạch tháp, chuyên môn dùng cho ứng đối ngoại địch xâm lấn. Nhị cầu tử tại luyện chế loại này màu đen mũi tên lúc, liền nghĩ qua lắp đặt tới trên thạch tháp sử dụng, tại mũi tên trên trận pháp, sớm làm phương diện này thiết kế. Xử lý một vài sự vụ về sau, nhị cầu tử lại cùng Chu Nhi dính nhau vài ngày, 2 người cựu biệt thắng tân hôn, như keo như sơn, điểm điểm mật mật. 10 ngày sau, nhị cầu tử đỉnh lấy 2 cái mắt đen thật to vòng, trên cổ, trên mặt, trên thân, còn có mấy đạo dấu đỏ, một người mang theo ở trên đảo tồn kho hàng hóa, hướng Hôn Nguyên đảo mà đi. Chương 1009, Phi Toa Chi Vi. Chương 1009, Phi Toa Chi Vi. Nhị cầu tử mấy năm này tại độc trướng đảo bên trên nghiên cứu độc tuyến nước, đã nhiều năm chưa từng tới Hôn Nguyên đảo. Hắn đều suýt nữa quên mất, mình còn có một đôi nhi nữ tại Hôn Nguyên đảo bên trên mở tiệm, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Những năm này Hoàng Lão Tài cũng phái người và Trương Thành huynh muội ở giữa có liên lạc. Đối nhị cầu tử mà nói, chỉ cần không có tin tức, liền xem như tin tức tốt. Khoảng cách Hỗn Nguyên Đảo càng ngày càng gần, nhị cậu tử đã một lần nữa biến thành cái kia hình thể có chút còn xuống lão giả bộ dáng. Lúc này, nhị cậu tử từ trong biển mò lên một cô thi thể, tiện tay lấy xuống túi chứa vật. Sau đó đem thi thể luồn vào trong hồ lô uy ẩn cánh kiến lửa. Ngay tại vừa rồi, hắn gặp phải một đội tu sĩ, đối phương nhìn thấy hắn chỉ có một người, liền động giết người đoạt bảo ý niệm. Nhị cậu tử lấy thế sét đánh lôi đình, ra tay chém giết một người trong đó, còn sót lại phát hiện ý tưởng quá cứng, liền đều tan tác như chim ong. Tại hỗn loạn chi địa, một người độc hành, cuối cùng sẽ đưa tới rất nhiều mơ ước ánh mắt. Nơi này căn bản cũng không có thiện ác chi phần, chỉ cần cảm thấy người mềm yếu có thể bắt nạt, bất kỳ một cái nào người qua đường, tùy thời đều có thể hóa thân thành hải tặc. Nhị cậu tử đối với cái này sớm đã thành thói quen, nhặt lên thi thể, lại nhìn một chút, xung quanh không có gì bỏ sót, tiếp tục hướng Hôn Nguyên thành bay đi. Chỉ là hắn còn không có bay bao xa, phía trước lại có người đang đánh nhau. Cách xa xôi, chỉ loáng thoáng nhìn thấy, hẳn là có 5 người đang vây công một người. Hắn hơi ngoặt một cái, chuẩn bị đi vòng qua, người khác cân đoán, ta không chuẩn rồi. Nhị cậu tử vừa mới chuyển thân không bao xa, liền thấy bị vây công người kia đã phá vòng vây, hướng hắn bên này trốn đến. Trước mặt đạo hữu, giúp một chút. Người này nhìn thấy nhị cậu tử, một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng kêu cứu. Ngươi đừng tới đây, liên quan ta cái rắm. Nhị cậu tử vì phòng ngừa sau lưng truy sát mấy người hiểu lầm, hét lớn một tiếng, liền phải quay người rời đi. Đúng lúc này, hắn lại ngừng thân hình, hướng chạy trốn người nhìn lại. Thế mà còn là người quen, chính là trước huyết ngục đảo Tam Đương gia. Lần trước nhị cậu tử giữ lời hứa, thu hắn 1 vạn khối linh thạch, cứu được hắn một mạng, sau đó liền bỏ mặc chính hắn rời đi. Không nghĩ tới mới mấy năm không thấy, lại gặp phải hắn bị người đuổi giết, xem ra hai người duyên phận không cạn. Nhận ra là người quen về sau, nhị cậu tử liền không có lại vội vã rời đi, lặng lặng quan sát vừa trốn 5 truy 6 người này. Phát hiện Tam Đương gia tại chạy trốn phương diện, sát thực rất am hiểu, chạy rất nhanh, phương diện này nhị cậu tử đều có chút mặc cảm. Đến mức sau lưng đuổi giết hắn 5 người kia, cũng đều là luyện hư cảnh giới, có chút thực lực. Trước mặt lao đầu, nhanh lên lăn đi, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tam Đương gia sau lưng truy sát 5 người, nhìn thấy nhị cậu tử đã ngừng lại thân hình, quát lớn. Lúc này chính đang chạy trốn Tam Đương gia, nhìn thấy phía trước thân hình còn xuống lao đầu, trên mặt lộ ra vui mừng như điên. Cái này một vị tiền bối, lần trước liền từ Xích Nhãn đạo trong tay cứu chính mình, trước mắt cái này mới hải tặc, hiển nhiên càng không đủ lo lắng. Tiền bối cứu ta. Tam Đương gia lớn tiếng cầu cứu, nhưng nhị cậu tử vẫn đứng bình tĩnh ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt, không có trả lời. 10.000 linh thạch. Ta ra 10.000 linh thạch. Có ít người tại tao ngộ thời điểm nguy hiểm, sẽ thay đổi tương đối cơ linh, Tam Đương gia chính là như thế. Nhị cậu tử nghe được Tam Đương gia lại ra giá 1 vạn khối linh thạch, trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu tử này vẫn rất hiểu chuyện. Hắn lơ đãng lộ ra một vệt mỉm cười, hướng Tam Đương gia khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn là không có nói chuyện, nhưng Tam Đương gia đã lĩnh hội ý đồ của hắn, lần nữa gia tốc, hướng hắn bắt tới. Trước mặt lão giả khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Phía sau mấy người còn tại lớn tiếng uy hiếp. Nhị cậu tử quan sát một chút, 5 người này quả thật có chút thực lực. Mình coi như bỗng nhiên ra tay, chỉ sợ cũng rất khó tại chiêu thứ nhất liền chém giết một người. Nếu như không thể một chiêu chế địch, đằng sau hắn cùng Tam Đương gia liền phải đồng thời đối mặt 5 người bây công, có hơi phiền toái. Chỉ có thể thử một lần tân pháp bảo uy năng. Lúc này, trên tay hắn đã lặng lẽ cầm một cái hỏa hồng sắc phi toa. Món pháp bảo này, từ khi luyện chế thành công về sau, căn cứ trên lý luận tới nói, uy năng sẽ rất mạnh. Hắn còn không có trong thực chiến sử dụng qua. Một là không có cơ hội, hai là phi toa quá chân quý, nhị cậu tử có chút không nỡ. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Giờ phút này, Tam Đương gia đã chạy trốn tới nhị cậu tử bên người, đứng ở sau lưng hắn, liền không lại tiếp tục chạy trốn. Lão giả, khuyên ngươi thật can đảm người cầm đầu, còn muốn lần nữa uy hiếp một tiếng. Nhưng không ngờ, vừa mới nói được nửa câu, nhị cậu tử trong tay bỗng nhiên bay ra một cái màu đỏ phi toa, hướng bọn hắn phóng tới. Phi toa tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền đã đến 5 người trước mặt. Oanh một tiếng vang thật lớn, nguyên địa bộc phát ra một cấu ngọn lửa màu vàng, hướng người cầm đầu đánh tới. Người này nhìn thấy hỏa diễm đánh tới, vội vàng trước người tế ra một mặt tấm chắn tản mát ra mịt mờ thanh quang, đem chính mình hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Nhưng luồng ngọn lửa màu vàng nóng này, bổ nhào vào tấm chắn thanh quang bên trên, thanh quang trong nháy mắt tiêu vong. Đồng thời, trong tay hắn tấm chắn cũng biến thành thủng 100 ngàn lỗ. A a a cầm đầu cái này một tên hải tặc, tại tấm chắn vỡ vụn trong nháy mắt, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng, thân thể bắt đầu hư thối. Phi toa bạo tạc một nháy mắt, độc trướng cùng thái dương chân hỏa theo bạo tạc to lớn lực trùng kích, hướng 4 phía bày ra. Giờ phút này không chỉ có người cầm đầu, đứng ở hai bên người hắn hai bên đồng bạn, cũng bị lan đến gần, trên thân bị bắn tung tóe rất nhiều nọc độc. Nọc độc cùng thái dương chân hỏa xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành một loại hỏa độc, lực tổn thương càng mạnh, người bị dính thân thể trong nháy mắt hư thối. Không chỉ có là nhục thân bị hao tổn, ngay cả bọn hắn nguyên thần bên trên cũng truyền tới kịch liệt đau nhức, cũng tại bắt đầu hư thối. Cái này một đám hải tặc, lúc đầu chỉ muốn lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, đoạt chút tài vật, lại không phải là vì cùng với ai liều mạng. Giờ phút này phát hiện nhị cậu tử rất khó đối phó, vừa mới đưa trước tay, liền có 3 người thụ thương. Gặp phải kẻ khó chơi, không muốn ham chiến, còn lại 2 cái không có thụ thương, đội vàng kéo lấy 3 cái thụ thương đồng bạn, xoay người bỏ chạy. Nhị cậu tử vừa định khen 2 người này vẫn rất giảng nghĩa khí, thời điểm chạy trốn, không quên đem thụ thương đồng bạn mang lên. Lại phát hiện 3 cái kia thụ thương tu sĩ, giờ phút này ngược lại càng thêm hoảng sợ, mong muốn từ đồng bạn trong tay đào thoát. Xem ra, lại là 3 cái không hiểu được cảm ơn người. 2 vị kia thân thể khỏe mạnh đồng bạn, xác thực rất giảng nghĩa khí, giờ phút này bất luận bọn hắn thế nào dãy rủa, gắt gao bắt lấy, lôi kéo liền chạy. Xem ra cái này 2 người đồng bạn, không chỉ có giảng nghĩa khí, vẫn rất lòng nhiệt tình, thật sự là người tốt. Nhị cậu tử nhìn xem trốn xa năm người, cảm giác có chút tiếc nuối, gặp phải loại này giảng nghĩa khí người tốt, đáng tiếc chính mình không thể lưu lại mấy cái. Tin tưởng ẩn cánh tiến lửa hẳn là sẽ rất ưa thích bọn hắn, đáng tiếc. Chương 1010, giữa hồn bảo vật chương 1010, giữa hồn bảo vật nhị cậu tử tổn thất một cái phi toa, thành công cứu huyết ngục đảo Tam Đương ra. Hắn cũng tin thủ hứa hẹn, chỉ lấy một vạn khối linh thạch, liền thả Tam Đương ra rời đi. Thuận tay sự tình, có thể kiếm được một vạn khối linh thạch, hắn đã rất thỏa mãn. Đây chỉ là trên đường đi một việc nhỏ xen giữa, nhị cậu tử tiếp xuống thẳng đến tiến vào Hôn Nguyên Thành, rốt cuộc không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hôn Nguyên Thành bên trong vẫn giống như quá khứ, dòng người như dệt. Những cái kia cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng hòa kế đều đang lặng lẽ đánh giá lui tới người đi đường, chuẩn bị nhìn người hạ đĩa đồ ăn. Nhị cậu tử còn lưng eo đi vào Trương Thành tiệm tạp hóa. Lúc này trong tiệm còn có mấy tên khách hàng, Trương Thành đang cùng một tên khách hàng giao dịch. Ngươi yên tâm, bản điếm lấy sự tin cậy làm gốc, già trẻ không gạt, tuyệt đối tiền nào đổ lấy. Trương Thành tướng mạo chất phát trung thực, hắn lời nói ra, cuối cùng sẽ để cho người ta vào trước là chủ tin mấy phần. Tên này khách hàng nguyên bản vào cửa hàng chỉ là muốn hỏi một chút, tiệm tạp hóa lúc nào sẽ có ngọc lộ đan bán ra. Cuối cùng ngọc lộ đan không có mua lấy, tại Trương Thành để cử hạ, mua một đống lớn vật phẩm khác, hài lòng đi. Nhị cậu tử vào cửa hàng về sau không có quấy rầy bọn hắn làm ăn, một người trong góc, tìm một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng đánh giá cửa hàng bên trong bố trí. Căn này cửa hàng diện tích không lớn, vị trí cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Hiện tại chuyện làm ăn coi như không tệ, mỗi tháng có thể bán hơn 10 vạn nước chảy. Trải qua những năm này kinh doanh, hiện tại trong tiệm hàng hóa cũng so trước kia phong phú rất nhiều. Cửa hàng nho nhỏ bên trong, mười mấy con kệ hàng bên trên, tất cả đều bày đầy các loại kiểu dáng hàng hóa. Có Bạch Tuyền đảo sản xuất vải vóc, pháp y y, có Độc Trướng đảo sản xuất các loại động vật, có Huyết Ngục đảo sản xuất tinh huyết cùng cá ướp mới. Có trong hồ lô sản xuất các loại linh dược, linh mục, đan dược, linh gốc, thậm chí còn có một chút tiên đạo gốc. Ngoại trừ chính mình sản xuất vật tư, còn có một bộ phận là những năm này từ tu sĩ khác trong tay thu mua để dành tới tạp vật. Chọn trước tuyển ra một bộ phận có thể dùng được vật tư, còn lại tạp vật dựa theo giá thu mua tăng gấp đôi, đặt vào tiệm tạp hóa bên trong bán. Nhị cầu tử đánh giá trong tiệm thương phẩm, là lúc trước mua xuống gian này cửa hàng quyết định, mơ hồ có chút tự đắc. Nếu như không có căn này cửa hàng, hắn mua cách một đoạn thời gian, liền phải con cái này một đống lớn vật tư, trong thành từng nhà hỏi thăm. Cuối cùng bị người chọn 3 lấy 4, đem giá cả ép tới cực thấp, khả năng bán ra ngoài. Có cửa hàng này trải, rốt cuộc không cần lo lắng bị thành nội thương gia liên thủ nghiền ép. Cha, Trương Thành huynh muội hai người đưa tiễn tất cả khách hàng về sau, đi đến nhị cậu tử bên người. Trương Linh Nhi trực tiếp kéo nhị cậu tử cánh tay, một hồi lay động. Cha, ngươi lâu như vậy không đến thăm một chút, có phải hay không đem chúng ta quên đi? Làm sao có thể, hai người các ngươi thế nhưng là cha mẹ yêu thích, ta chính là quên đi chính mình, cũng sẽ không quên ngươi. Nhị cậu tử tập trung tinh thần đang tìm thiên tình, nghiên cứu độc tuyển, xác thực kém chút liền quên. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận, liền mẹ của các nàng đều có thể hống vui vẻ, hống nàng cái tiểu nha đầu phi tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cha, ngươi khẳng định cả ta. Trương Linh Nhi chu miệng nhỏ, có chút không tin. Cha ruột đem hai người bọn họ ném ở nơi này, nhiều năm chẳng quan tâm, khẳng định là quên đi, còn muốn gạt người. Làm sao có thể, cha ngươi là trên thế giới này thành thật nhất nam nhân, xưa nay không nói dối. Không phải ngươi có thể đi trở về hỏi ngươi nương, nàng chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Trương Linh Nhi ngẹo đầu nhớ lại một chút, nhớ tới, từ nhỏ đến lớn nương đều nói cha chưa từng gạt người, là cái thật tâm mắt, đại khái là thật. Chỉ có Trương Thành đứng ở bên cạnh, một mặt chất phát mỉm cười. Các ngươi cùng ta tới hậu viện, cha có đồ tốt cho các ngươi nhìn. Nhị cậu tử nói, liền lôi kéo cái này một đôi nhi nữ, đi tới hậu viện. Đầu tiên là hòa huynh muội hai người làm một chút giao tiếp, đem lần này mang đến, cần bán ra vật tư lấy ra, giao cho Trương Thành từng cái đăng ký nhà kho. Sau đó Trương Thành lại đem đoạn thời gian này kinh doanh được đến tiền tài, cùng một chút thu mua đến vật tư, giao cho nhị cậu tử. Những vật tư này, lấy về là cho người trên đảo sinh sản gia công, cùng hòn đảo kiến thiết chi dụng. Tiểu điếm kinh doanh kiếm được một bộ phận tài phú, đều dùng cho thu mua vật tư. Nhị cậu tử từ khi phát hiện chiếc kia tiên linh truyền về sau, liền kế hoạch trưởng kỳ định cư tại Bạch Tuyền đảo cùng Độc Trướng đảo. Hắn kế hoạch cho cái này hai tòa đảo tu kiến rất nhiều thiết kế phòng ngự, muốn tu được như thùng sắt vững chắc, chính là muốn không ngừng mà góp nhặt các loại vật tư. Trừ cái đó ra, còn có 50 vạn linh thạch, những này là diệt trừ thu mua vật tư về sau, còn lại thuần lợi nhuận. Nhị cậu tử rất tự nhiên đem cái này 50 vạn linh thạch đều ôm vào trong lòng. "Cha, ngươi đến cùng cho chúng ta mang theo vật gì tốt?" Làm xong chính sự, Trương Linh Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Đương nhiên là đồ tốt, các ngươi cũng chưa thấy qua." Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái màu đỏ phi toa. "Đây là phù tang mục lãng pháp bảo." Trương Linh Nhi tiếp nhận cái kia nho nhỏ phi toa, cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo. Phù tang mục làm vật nhỏ, nhị cầu tử trước kia cũng đã làm, còn đưa cấp hai người bọn họ phòng thân. Cho nên hai người nhìn thấy cái này phi toa, cũng không có cảm thấy quá mức hiếm lạ. Đây cũng không phải là bình thường phi toa. Phi toa bên trong có giấu một loại kịch độc, có thể độc chết luyện hư cảnh tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần. Vừa rồi trên đường tới, ta đã thử qua, một cái phi toa, thành công đánh bại một tên luyện hư cảnh cường địch. Đáng tiếc bị hắn đào thoát, không có hiện trận đánh giết, chắc hẳn phía sau hắn cũng nguyên khí đại thương, khó sống. Nghe xong nhị cầu tử giải thích, hai minh muội lần nữa nhìn về phía cái kia phi toa thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu toát ra lục quang. Thế mà còn có cường đại như vậy vũ khí. Cha, ngươi có mấy cái dạng này phi toa? Cũng chỉ có cái này một cái sao? Hai người hiện tại cũng có chút kiến thức, trong lòng đều đang nghĩ lấy, loại này một kích liền có thể đánh bại luyện hư cảnh tu sĩ bảo vật, thường thường đều cực kỳ hi hữu, hơn nữa giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Trong tay có thể có một hai cái, cũng đã là chiến đấu bên trong ngược gió lật bàn lợi khí. Đồng thời, hai người nhìn xem chỉ có kia một cái phi toa. Nếu như chỉ có cái này một cái, vậy sẽ phải thật tốt đảm bảo, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên không chỉ một cái. Nhị cậu tử nhìn thấy hai huynh muội biểu lộ, đã đoán được đại khái, đáp ý nói: "Cha bận rộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ có cái này một cái? Ta lần này cho hai người các ngươi, mỗi người chuẩn bị 100 mai." 120 người kém chút cho là mình có nghe lầm hay không. Bọn hắn biết, cha của mình thường xuyên có thể chơi đùa ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ đến, loại này có thể đánh bại luyện hư tu sĩ bảo vật, một lần ra tay liền có thể có nhiều như vậy. Trên thực tế, nhị cậu tử bận rộn như thế mấy năm, hết thệ cũng chỉ làm ra hơn 200 phi toa. Vì hai đứa bé an toàn, hắn đem toàn bộ vốn liếng đều lấy ra. Dù sao hai người trưởng kỳ bên ngoài kinh doanh cửa hàng, thân gia tài phú rất phong phú, vạn nhất bị người khác để mắt tới liền rất nguy hiểm. Nhị cậu tử nói, liền lấy ra 200 chỉ phi toa, tại chỗ phân cho hai người, để bọn hắn đem những này phi toa tiếp thân dấu kỹ. Đúng rồi, cha, còn có một việc, ngươi để chúng ta hỏi tham dưỡng hồn bảo vật, gần nhất có chỗ dựa rồi. Đúng lúc này, Trương Thành còn nói thêm, món này bảo vật là nhị cậu tử từ khi tiến vào tiên giới về sau vẫn luôn đang tìm, nhưng là phương này phù hợp hắn yêu cầu bảo vật cực kỳ thưa thớt, một mực không có tìm được. Hắn trong hồ lô một mực bảo lưu lấy một khỏa thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là lúc trước hảo hữu Trần Mập Mạp hồn phách. Trần Mập Mạp tại Đông Hải đại chiến bên trong bỏ mình, hồn phách kém chút tiêu tán, bị Mộng Giao tiên tử thu vào một khỏa trong thủy tinh cầu, đưa cho nhị cậu tử. Viên kia thủy tinh cầu chỉ có thể miễn cưỡng bảo tồn, hồn phách của hắn không tiêu tan, mong muốn nhường hắn một lần nữa phục sinh, lại cần bảo vật của hắn. Nhị cậu tử tiến vào tiên giới về sau, một mực lưu ý phương diện này bảo vật. Mấy chục năm xuống tới, cho tới hôm nay mới thăm dò được bảo vật hạ lạc. Chương 1011, giết không chết người. Chương 1011, giết không chết người. Dưỡng hồn bảo vật tin tức xác thực chờ đến, nhưng là loại bảo vật này tương đối hi hữu. Món kia bảo vật chủ nhân, vì để cho lợi ích càng lớn hóa, dự định đem vật này đấu giá, người trả giá cao được. Ngoại trừ cái này dưỡng hồn bảo vật, còn thuận tiện xuất ra mặt khác mười mấy món vật phẩm cùng một chỗ đấu giá. Quả nhiên tại kiếm tiền phương diện này, tất cả mọi người rất có thiên phú. Cụ thể đấu giá thời gian là tại một tháng sau, đấu giá địa điểm đặt ở Hôn Nguyên thành xa hoa nhất trong tiểu lâu. Loại bảo vật này, bởi vì cực kỳ thưa thớt, khả năng mấy chục mấy trăm năm mới ra như vậy một kiện. Có cần người coi nó là thành vô giới chi bảo, nếu là không có phương diện này nhu cầu, đại khái sẽ không coi ra gì. Cho nên loại bảo vật này rất khó dụng cụ thể giá cả để cân nhắc. Nhu cầu của ngươi cấp bách một chút, cùng ngươi cạnh tranh nhiều người một chút, giá cả liền sẽ bị nhất thật sự ý. Nếu như lúc này ai cũng không có loại này nhu cầu, không ai muốn, liền sẽ lộ ra rất giá rẻ. Cho nên, nhị cậu tử hiện tại trong tay mặc dù toàn 50 vạn linh thạch, vẫn là không dám dùng linh tinh. Mặt khác, hắn cùng bị kia thưởng trà tiểu quán nữ trưởng quý ở giữa, còn có một vụ giao dịch. Chính là cha hắn lại giúp hắn mang về một nhóm lớn chọc nước linh tuyển. Bất quá, phương diện giá tiền cần tốn hao 10 vạn linh thạch. Đây là hai người trước đó liền đã đàm luận tốt lắm giao dịch. Song phương thật vất vả sáng tạo lên trường kỳ tín nhiệm, lại không thể tùy tiện trái với điều ước. Nhưng bây giờ làm xong giao dịch, trên người linh thạch lại muốn thiếu đi 10 vạn, đến lúc đó thành công xác suất lại nhỏ rất nhiều. Nhị cậu tử lúc này tìm tới thưởng trà tiểu quán, đã lâu không gặp, nữ trưởng quý trước kia có chút hư ảo nguyên thần, hiện tại đã ngưng tụ như thật. Nếu như không nhìn kỹ, còn phân biệt không ra, nàng chỉ là nguyên thần thân thể. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngọc trưởng quý, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Hi hi hi. Trương đạo hữu thật biết nói chuyện, đạo hữu mời vào bên trong, hai người một trước một sau, đi vào trong một gian mật thất, Ngọc trưởng quý cho hắn ngâm một bình trà. Ngọc trưởng quý, hôm nay ta đến có một chuyện, muốn thương lượng với ngươi. Trương đạo hữu có chuyện gì, cứ việc nói. Là như vậy, ta muốn tham gia một buổi đấu giá, lại lo lắng trên tay linh thạch không đủ dùng, nhị cậu tử đem chính mình trước mắt gặp phải khó xử, như thật nói một lần. Ta lần này tới tìm đạo hữu, là muốn thương lượng một chút, có thể hay không đem chúng ta giao dịch lại sau này chỉ hoãn một tháng. Chờ ta đập tới món kia bảo vật về sau, chúng ta lại làm cái này một vụ giao dịch. Nhị cậu tử nói ra thỉnh cầu của mình lúc, đều cảm thấy có chút thẹn thùng. Dù sao người ta giúp mình từ xa như vậy đem chọc nước linh tuyển mang về, cũng là muốn ép đi vào một số lớn tài phú. Đối với người làm ăn mà nói, trễ một ngày, chính là một phần tổn thất. Hóa ra là việc này, việc rất nhỏ. Nhị cậu tử lại không nghĩ rằng, Ngọc trưởng quý vung tay lên, rất dễ dàng đáp ứng. Vừa vặn ta cũng dự định tham gia một lần kia đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Vậy thì quá tốt rồi. Tạ ơn Ngọc đạo hữu. Hai người ước định về sau, nhị cậu tử liền ra thưởng trà tiểu quán, trở lại tiệm tạp hóa, ở tạm một tháng. Hiện tại bởi vì có cửa hàng của mình, ở chỗ này không cần giao linh thạch, nhường nhị cậu tử ở đến đặc biệt an tâm, rốt cuộc không cần tính toán mỗi ngày linh thạch tốn hao. Một tháng sau, Hôn Nguyên thành trung tâm, xa hoa nhất một tòa đại tiểu lâu bên trong, lúc này tụ tập 1-200 tên cao thủ. Nhị cậu tử cùng Ngọc trưởng quỹ cùng một chỗ, xen lẫn trong này một đám trong cao thủ, ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Lúc đầu nhị cậu tử tướng mạo bình thường, là không thế nào dễ thấy. Làm sao bên cạnh hắn ngồi một vị da lông sáng ngời thuận hoạt Ngọc trưởng quỹ? Lấy Ngọc trưởng quỹ bây giờ tư sắc, ở trong thành ngàn dặm chọn một mỹ nữ. Hai người ngồi ở trong góc, vẫn hấp dẫn rất nhiều dò xét ánh mắt, rất nhiều người đều đang hâm mộ nhị cậu tử, diễm phúc không cạn. Bọn hắn nhưng lại không biết, nhị cậu tử căn bản cũng không thích nữ sắc. Hơn nữa nhị cậu tử tại Mộng Giao tiên tử loại nữ nhân kia trước mặt, đều có thể thần thái tự nhiên. Nhị cậu tử đối với xem ra những cái kia ánh mắt hâm mộ, trong lòng khinh thường, thậm chí có chút khinh miệt. Nếu như gặp phải Mộng Giao tiên tử, đám người kia tất cả đều lại biến thành không có chút nào tôn nghiêm liếm cậu. Lúc này đấu giá còn chưa có bắt đầu, vẫn có tu sĩ khác lục tục đi tới. Đúng lúc này, nhị cậu tử ánh mắt đột nhiên ngưng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại sảnh lối vào. Lúc này, đi tới một nam một nữ, nữ xinh đẹp lại phong tao, một thân lông tóc bóng loáng, nam tướng mạo bình thường, tay chân đặt ở nữ nhân trên người càng không ngừng hoạt động. Dưới ban ngày ban mặt, tốt một đôi cậu nam nữ. Nhưng nhị cậu tử cảm giác được khiếp sợ, cũng không phải là hai người này không biết liêm sỉ hành vi, mà là hai người này hắn nhận biết, chính là Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa cái này một đôi cậu nam nữ. Hai người dung mạo khí chất, còn có trên thân chỗ phát ra khí tức, coi như hóa thành cho, nhị cậu tử cũng có thể nhận biết. Vấn đề là, hai người này đã chết. Nhị cậu tử tận mắt thấy hai người bọn hắn bị chém giết. Thậm chí ban đầu ở huyết ngục đảo bên trên, mấy cái đương gia vây công hai người, nhị cậu tử cũng là tự mình thăm dự, ra tay. Nói đến, nhị cậu tử cùng giữa hai người này ân ân đoán đoán, đã xảy ra rất nhiều lần. Chỉ là nhị cậu tử vẫn giấu kín thân phận, đối phương không biết hắn mà thôi. Sớm nhất thời điểm, nhị cậu tử vì tiết kiệm mỗi ngày 5 khối linh thạch, chui vào tiệm tạp hóa cho người ta đánh cổ công. Tại tiệm tạp hóa quen biết cái này một đôi nam nữ, còn cùng một chỗ tại bên ngoài hành tẩu qua, lẫn nhau ở giữa quan hệ tương đối thân mật, ít ra cũng coi như hiểu rõ. Lần thứ nhất gặp phải Xích Nhãn Đạo, nhị cậu tử trốn vào hồ lô, hai người này mất tích. Nhưng cũng không lâu lắm liền trở lại, còn lập xuống đại công. Lại sau đó hai người liên thủ, bắt đi Ngũ Đương gia, mới khiến cho nhị cậu tử có thể thừa lúc vắng mà vào. Đây cũng là nhị cậu tử nút trong bóng tối, chính mắt thấy. Lại sau đó, hai người này tìm tới cửa, muốn đối tứ đương gia độc thủ, nhưng không ngờ bị ở trên đảo mấy vị đương gia liên thủ vây công, chém giết tại chỗ. Lúc ấy hai người này thi thể bị chém thành mấy khối, còn bị đốt thành tro. Hôm nay, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện tại Hỗn Nguyên thành bên trong. Nhị cậu tử trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tạm thời đem việc này để qua một bên, đấu giá hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Trương đạo hữu, ngươi biết hai người này sao? Ngọc Trưởng Quỹ nhìn thấy nhị cậu tử giờ phút này vẻ mặt khác thường, ở bên cạnh hỏi. Cũng không tính rất quen, trước kia đi bọn hắn trong tiệm mua qua đồ vật, lần trước nghe nói bọn hắn chết, nguyên lai không chết. Nhị cậu tử chỉ có thể biên ra như thế một cái lý do, miễn cưỡng hồ lộ qua. Hai người này cũng là phúc lớn mạng lớn, trước kia gặp phải Xích Nhãn Đạo, thế mà cũng có thể chạy trốn trở về trước đây ít năm lại mất tích một năm, đại gia cho là bọn họ chết, không nghĩ tới về sau lại sống sờ sờ trở về. Ngọc Trưởng Quỹ không hiểu rõ trong đó nội tình, giờ phút này rất tùy ý nói. Bọn hắn mất tích đại khái là lúc nào? Nhớ không rõ lắm, đại khái mười mấy 20 năm trước a, nhớ không rõ lắm. Nhị cậu tử trong lòng âm thầm so sánh, giống như chính là bọn hắn ở trên đảo chu sát hai người thời điểm. Chương 1012, Vạn Năm Tiên Thảo. Chương 1012, Vạn Năm Tiên Thảo. Nhị cậu tử mơ hồ nhìn lướt qua đại sảnh, hôm nay người đến không phú thì quý. Có chút là trong thành một ít đại thương đi cửa hàng lớn lão bản, có chút là ngoài thành một ít hòn đảo chủ nhân. Thân phận địa vị hơi thấp, đoán chừng liền cái này một nhà tiểu lâu đại môn cũng không dám tiến. Hơn nữa rượu cửa lầu gã sai vặt, nhất biết nâng cao dâm thấp, nhìn người hạ đĩa đồ ăn. Thân gia nghèo hèn người bình thường, đều bị bọn hắn ngăn ở bên ngoài, để tránh ảnh hưởng đại lao môn ăn. Nhị cậu tử hôm nay đến, còn cố ý đổi một thân xinh đẹp quần áo mới, cổ áo cùng ống tay áo khảm nạm mấy khối bảo thạch. Còn cố ý chọn lấy một cái rất lớn túi trữ vật, nhét căng phòng, treo ở bên hông, hiển lộ rõ ràng giá trị của mình. Nhưng Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa, chỉ là một nhà tiệm tạp hóa bên trong tạp dịch, thân phận đê tiện, cũng không có bao nhiêu thân gia tài phú. Loại này cấp cao nơi trốn, không thích hợp bọn hắn, cũng không biết hai người là thế nào trà trộn vào tới. Hai người nên ngang đi tiến đại sảnh, cũng không có người ngăn cản hai người bọn hắn, nhị cậu tự nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Giờ phút này, trong đại sảnh đã tụ tập 200-300 tên tu tiên giả, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Các vị đạo hữu, hoan nghênh quang lâm lần này đấu giá hội, tại Hạ Phong Vô Cực, chịu mấy vị hảo hữu mời, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội. Phong Tiền Bối khách khí. Nguyên lai vị này chính là Phong Tiền Bối. Nghe qua Phong Tiền Bối đại danh, nghe được Phong Vô Cực đại danh, trong hội trường lập tức vang lên một mảnh ngưỡng mộ thúc ngựa thanh âm, bên hai không dứt. Nhị cầu tử túi đầu hướng bên cạnh Ngọc Trưởng Quý nhìn lại, hạ thấp giọng hỏi: "Vị này Phong Tiền Bối là nhân vật thế nào?" Ngọc Trưởng Quý nghe vậy, lặng lẽ quan sát một chút xung quanh, không có người chú ý, cái này mới nhẹ nhàng nói rằng: "Chúng ta Hỗn Nguyên đảo hết thảy có hai vị đảo chủ, trong đó một vị đảo chủ họ Phong. Vị này Phong Tiền Bối chính là gió đảo chủ thân nhi tử." Nghe được Phong Vô Cực thân phận, nhị cậu tử cũng giật mình kêu lên. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, người nào không biết Hỗn Nguyên đảo thực lực rất cường đại. Nghe nói Hỗn Nguyên đảo bên trên nắm giữ một bộ huyền cấp cấm pháp, đảo chủ sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tu sĩ. Thực lực cường đại là Hỗn Nguyên đảo có thể duy trì liên tục thu hoạch bạo lợi, sừng sững trên vạn năm cơ sở. Phong Vô Cực thần thái tự nhiên, nhẹ nhõm thắng được ở đây tất cả mọi người kính ngưỡng, ít ra cái này một buổi đấu giá, không có bất kỳ người nào dám đến quấy rối. Nhị cậu tử âm thầm có chút hối hận, sớm biết hôm nay đem Trương Thành cũng mang tới. Nhưng hắn mở mang kiến thức một chút, đồng dạng là làm con trai, người ta nhi tử, làm sao lại như thế ưu tú. Là thời điểm thúc giục hắn, giống Phong Vô Cực dạng này học tập, lại cố gắng dụng công, trở nên nổi bật, cho cha mẹ làm mẹ vang. Phong Vô Cực nói một phen về sau, liền thối lui đến đại sảnh một bên ngồi xuống. Hắn chỉ cần lộ cái mặt, nói mấy câu là đủ rồi, chân chính chủ trì đấu giá hội, đương nhiên không có khả năng mệt nhọc tới hắn. Lúc này mới có chân chính đấu giá sư đi ra, đi đến trên đài bắt đầu đấu giá. Các vị đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Người bán đấu giá này, chắp tay hướng về mọi người dưới đài hành lễ. Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lập tức có một tên răng nanh sắc bén, màu lông bóng loáng phát sáng mỹ mạo thị nữ, đi đến bàn đấu giá. Quả nhiên tại nơi này loại rất cao cấp nơi trốn, mỹ mạo xưa nay không là tư nguyên khan hiếm. Lấy tên này thị nữ tư sắc, không thua kém một chút nào Ngọc Trưởng Quý hoặc là Tái Cúc Hoa, trong lúc nhất thời, đem trong đại sảnh rất nhiều người ánh mắt hấp dẫn. Lúc này mới chú ý tới, mỹ mạo thị nữ trên tay còn bưng một cái màu đỏ khay, khay bên trong lấy một gốc dài hơn một thước dược thảo. Gốc dược thảo này bên trên mở một đóa chén trà lớn nhỏ đóa hoa, tản mát ra đỏ vàng làm tam sắc hào quang. Tiên thảo, vạn năm tiên thảo, tam thải lưu ly hoa. Dưới đài có người biết hàng, đã nhận ra. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm kia một gốc tam thải lưu ly hoa, mắt lom lom thần. Cùng gốc này vạn năm tam thải lưu ly hoa so sánh, chỉ là mỹ mạo thị nữ, không đáng giá nhắc tới. Các vị đạo hữu đều đã nhận ra, đây là một gốc tam thải lưu ly hoa. Vật này sinh trưởng tại Linh Thiếu Tiên Quân phủ tiên tỉnh bên cạnh, thu nạp tiên tỉnh bên trong tiên khí, trọn vẹn một năm, mới mở ra tam thải tiên hoa. Vị kia đấu giá sư cũng là ăn nói khéo léo người, một phen tội phồng, đem cái này một gốc tam thải lưu ly hoa thổi đến trên trời ít có, người người nghe xong đều tâm động không thôi. Bao quát ngồi ở trong góc nhị cầu tử cùng Ngọc Trường Quý, giờ phút này cũng rất tâm động, muốn đem vật này mua lại. Tiên thảo tại tiên giới một mực rất hi hữu, chỉ có tại tiên tỉnh phụ cận, có tiên khí địa phương khả năng sinh trưởng. Nhị cầu tử những năm này khắp nơi thu thập, đến nay cũng mới góp nhặt hơn 10 cái chủng loại. Cũng đều là loại kia chỉ chứa một sợi tiên khí, miễn cưỡng cùng tiên thảo dính vào chủng loại. Như là tam thải lưu ly hoa như vậy tiên khí thuần túy chủng loại, hắn một gốc đều không có. Bất quá, loại này tâm động đang nghe giá cả về sau, đa số người đều đã chết tâm. Giá khởi đầu 50.000 linh thạch. Dựa theo Hôn Nguyên Thành bây giờ giá hàng, bình thường tạp dịch, một tháng mệnh gần chết thu nhập, đại khái chỉ có mấy khối linh thạch. Một ít có thành thạo một nghề tạp dịch, thu nhập sẽ cao một chút, một tháng cũng có thể kiếm được mấy chục, mấy trăm khối linh thạch. Như Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa, trước kia bên ngoài mua sắm, kiếm chút thu nhập thêm, một năm xuống tới, có thể vụng trộm để giành được ngàn thanh khối linh thạch, xem như cao nữa là. Cho nên bình thường tu tiên giả, đời này đều đừng hy vọng có thể mua được một gốc dạng này tiên thảo. Liền xem như Ngọc Trưởng Quý loại này, chính mình kinh doanh một nhà cửa hàng, có tài sản, có nhất định thân gia. Diệt trừ chi phí, cùng nộp lên cho Hôn Nguyên Thành phí bảo hộ, một năm xuống tới cũng chỉ có thể kiếm được mấy vạn khối linh thạch. Nhị cầu tử có thể kiếm rất nhiều linh thạch, là bởi vì sau lưng của hắn có tốt mấy hòn đảo, một tòa cực lạc đại lục, bên trên trăm vạn nhân khẩu. Bất quá, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Hỗn loạn chi địa có cực độ nghèo khó tu tiên giả, tự nhiên là sẽ có cực độ giàu có tu tiên giả, thay bọn hắn ăn chơi đàng điếm phát đại tài. Nhị cầu tử trong tay nắm giữ 50 vạn linh thạch, nếu như muốn mua lời nói, hẳn là cũng có thể cướp đến tay, hơn nữa còn có thể loại tới trong hồ lô sinh sôi ra càng đa số hơn lượng. Bất quá hắn chỉ hơi hơi do dự một chút, liền từ bỏ. Vô luận như thế nào, mua trước tới kia một cái có thể dưỡng hồn bảo vật lại nói. Giá khởi đầu 50.000 khối linh thạch tam thải lưu ly hoa, chỉ dọa sợ một bộ phận người, giữa sân còn có mấy chục người ngay tại trên diện rộng tăng giá, trên đoạt cái này một gốc vạn năm tiên thảo. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả đã bị lên ảo ảo tới 8 vạn linh thạch, vẫn có mấy người đang kịch liệt tranh đoạt. Tranh đoạt trong mấy người này, liền bao gồm Ba Ly ở bên trong. Cuối cùng, gốc này vạn năm tiên dược, bị Ba Ly lấy 88.000 khối linh thạch giá cả, bỏ vào trong túi. Trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ, đối cái này một đôi cậu nam nữ ném ánh mắt hâm mộ. Người khác không hiểu rõ bọn hắn, nhị cậu tử thế nhưng là hiểu rõ, trong lòng âm thầm trầm âm, hai người này quả nhiên rất không bình thường. Vạn năm tam thải lưu ly hoa chỉ là nóng trận, tiếp xuống, đấu giá sư lại lấy ra một cái lại một cái bảo vật, thay nhau đấu giá. Tất cả đều là một chút bình thường rất khó nhìn thấy chí bảo, câu đến nhị cầu tử nhiều lần nhịn không được, kém chút liền phải ra tay tham dự cạnh tranh. Bất quá, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Trong tay hết thể 50 vạn linh thạch, còn không biết món kia dưỡng hồn bảo vật cần tốn hao nhiều ít. Khi lấy được món bảo vật này trước đó, hắn một khối linh thạch cũng không dám dùng nhiều. Đến lúc đó, vạn nhất cũng bởi vì kém cái này mấy khối linh thạch mà cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội, hắn đem hối tiếc không kịp. Trong thời gian này, Ba Ly lại ra tay, mua hai kiện bảo vật. Người này nhìn thân gia cực kỳ phong phú, chỉ cần là hắn nhìn chúng vật phẩm, bất luận cao bao nhiêu giá cả, nhất định đấu giá được cuối cùng. Lúc này, trên đài đấu giá vừa bán ra một cái pháp bảo, lại có hai tên đại hán dơ lên một cái chói gâu người đi đến. Nhị cầu tử thấy con ngươi co rụt lại, lúc ấy kém chút đứng lên. May mắn bên cạnh Ngọc Trưởng Quý kéo hắn một chút, mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, thu liễm quá tâm tình kích động. Trương đạo hữu, ngươi biết người này? Nhận biết, là ta một vị bằng hữu. Nhị cầu tử gật gật đầu. Trước mắt bị chói đi lên người, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên đầu có hai cái sừng thú, trên thân bao trùm một tầng lân phiến. Chính là đã lâu không gặp người quen biết cũ Ngao Giác. Chương 1013, Hoa Đại Đầu chương 1013, Hoa Đại Đầu Ngao Giác bị mấy đầu xích sắt buộc chặt lấy thân thể, toàn thân pháp lực cùng thần thức đều bị giam cầm, không cách nào động đậy. Cũng không biết bị người bắt được bao lâu. Hắn giờ phút này bị trói trên này, bị người vây xem, bị người soi mói, mất hết can đảm, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, lựa chọn không nhìn, không nghe. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá vật phẩm, là một đầu hoạt bát thái long. Đầu này sinh vật hình người được đưa lên tới thời điểm, đã sớm hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Chỉ là bởi vì Ngao Giác biến hóa thành người hình dạng, rất nhiều người trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thân phận thật. Nghe được đấu giá sư nói đây là một đầu thái long thời điểm, đại gia lập tức hứng thú. Thịt rồng tại toàn bộ tiên giới đều là cấp cao nguyên liệu nấu ăn, rất quý báu. Chỉ có cực thiểu số tương đối cao ngăn quán rượu, ngẫu nhiên mới có thể ăn được thịt rồng, một mảnh nhỏ thịt liền phải bán đi giá trên trời. Hiện tại tại phòng đấu giá bên trên lại có cả một đầu long. Hơn nữa, đồng dạng thái long, cảnh giới hóa thần liền phải xuất chuồng đồ tể, trước mắt lại là một đầu luyện hư cảnh giới thái long. Mọi người đều biết, tu vi càng cao gia súc, cảm giác hương vị thì càng tốt, chỉ là bồi dưỡng thời gian quá dài, tốn hao tài nguyên quá nhiều. Chỉ có nuôi dưỡng tới hóa thần kỳ liền đồ tể, là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất một loại phương thức. Các vị đạo hữu, con rồng này chân thân toàn dài một hơn trăm trượng, mà lại là thuần dã ngoại nuôi thả, chất thịt tăng đầy lại dai. Chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, không cần quá nhiều nấu nướng kỹ xảo, chỉ cần thả điểm muối, dùng thanh thủy nấu chín hoặc là chưng chín, liền có thể hưởng thụ được nhất cực hạn mỹ vị. Đấu giá sư vì gây nên đại gia mua sắm dục vọng, lại là một phen tội phồng. Dưới đài 200 người bị câu đến muốn ăn tăng nhiều, hận không thể hiện tại liền nào tới ôm lấy ngao giáp gầm hai cái. Trương đạo hữu, mạ muội hỏi một chút, bằng hữu của ngươi ăn ngon không? Một bên Ngọc trưởng quỹ có chút nhịn không được hướng nhị cậu tự hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn, các ngươi đã là bạn tốt, ngẫu nhiên cắt hai lạng thịt xuống tới đánh một chút nha tế, cũng không quá mức à. Ngọc trưởng quỹ lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy mình quá đường đột, sợ nhị cậu tử không cao hứng, lại vội vàng bổ sung một câu. Ừm, ăn thật ngon. Không nghĩ tới, nhị cậu tử giờ phút này lại nhẹ gật đầu, thừa nhận. Chất thịt tăng đầy, rất có nhai kình, càng nhai càng thơm thịt rồng có thể bổ sung sinh cơ, kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng, long thận còn có thể bổ thận lấp tinh, trị liệu vô sinh không dục. Nhị cậu tử hồi tưởng lại, chính mình lúc trước đúng là ăn qua thịt rồng, còn có long thận, hương vị rất không tệ. A, ngươi thật ăn qua. Giờ phút này, Ngọc trưởng quỹ trong lòng có điểm xoắn xuýt, chính mình cùng Trương đạo hữu đi được gần như vậy, có thể hay không rất nguy hiểm. An qua. Ngọc đạo hưu không cần để ý, ta là xưa nay không ăn thịt người là chua, còn rất đuổi, không thể ăn. Nhị cầu tử nhìn thấy Ngọc trưởng quỹ biểu lộ, dường như đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Bất quá giống Ngọc trưởng quỹ loại này lông tóc bóng loáng, khẳng định ra miệng thịt mềm, có lẽ sẽ ăn thật ngon. Hát nhị cầu tử lộ ra một cái tà ác nụ cười, doa đến Ngọc trưởng quỹ thân thể hướng bên cạnh nhích lại gần. Hai người đang khi nói chuyện, đấu giá Thái Long đấu giá đã bắt đầu. Giá khởi đầu 50.000 khối linh thạch, trong chốc lát đã bị lên ảo tới 8 vạn khối. Trước mắt còn tại tham dự cạnh tranh, theo thứ tự là mấy cái đại tiểu lâu trưởng quỹ, đại khái là muốn mua về, trở thành trong tiệm một đạo món ăn nổi tiếng. Như thế hoặc bắt một con rồng, nếu như không trực tiếp giết chết, mà là tại trên thân mở một cái vết đao, hiện cắt hiện ăn, đã mới mẻ, lại có thể ăn thật lâu. Một đầu lớn như thế Thái Long, siêng năng nuôi nấng, đầy đủ một nhà đại tiểu lâu kinh doanh mấy trăm năm cũng đủ. Cho nên những cái kia đại tiểu lâu trưởng quỹ, vì tranh đoạt đầu này Thái Long, cũng là không tiếc vốn gốc đấu giá. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn là, Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa cái này một đôi cậu nam nữ, giờ phút này cũng đang điên cuồng tăng giá, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Ngọc trưởng quỹ ngồi tại nhị cậu tử bên người, nàng âm thầm suy nghĩ. Người này nếu là Trương đạo hữu bằng hữu, hiện tại gặp rủi ro, mắt thấy là phải bị người mua về đồ thể, bên người Trương đạo hữu lại một mực thờ ơ, nàng cũng biết, Trương đạo hữu lần này đối món kia dưỡng hồn bảo vật tình thế bắt buộc. Cho nên phía trước nhiều như vậy động tâm vật phẩm, chậm chạp không có ra tay. Xem ra Trương đạo hữu vì đạt được món kia dưỡng hồn bảo vật, là không có ý định ra tay cứu vớt vị này Thái Long bằng hữu. Kỳ thật cái này cũng đương nhiên. Tiên rồi ân tình mỏng như giấy, vì một hai kiện bảo vật phụ mẫu huynh đệ cũng có thể bất hòa. Ai sẽ vì một người bạn mà tốn hao hết mấy vạn linh thạch? Mệnh đều không có như thế đáng tiền. Nghĩ tới đây, Ngọc trưởng quý cũng chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi. May mắn mình còn có một cái rất tốt phụ thân, nhường hắn tại thói đời nóng lạnh bên trong cảm nhận được một tia ấm áp. Giờ phút này Thái Long giá cả đã bị lên ảo tới 10 vạn khối linh thạch. Trong đại sảnh còn tại tham dự đấu giá, đã chỉ còn lại có thưa thất tầm 2-3 người. Ngoại trừ Ba Ly, mấy người khác ra giá đã rất do dự, mỗi lần đều muốn cân nhắc thật lâu. Bọn hắn là làm ăn, là muốn cân nhắc phải chăng tính ra bao lâu có thể hồi vốn, thâm hụt tiền chuyện làm ăn khẳng định không ai làm. Làm Ba Ly báo ra một cái 11 vạn giá cả về sau, trong đại sảnh ăn tính thật lâu, chậm chạp không có người lại báo giá tiền cao hơn. Rất nhiều khách sạn trưởng quỹ đã trong bóng tối tính toán rất nhiều lần, như vậy một đầu Thái Long, coi như nước chảy dài, chậm rãi cắt thì bán, 100 năm cũng trở về không được bán. Đã không có lời. 11 vạn linh thạch. Còn có hay không vị đạo hữu kia có thể ra giá tiền cao hơn? Đấu giá sư lớn tiếng lặp lại, quan sát toàn trường, nhìn có người hay không tiếp tục báo giá. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, nhưng nếu có đoan đại đầu bằng lòng tăng giá, tự nhiên tốt hơn. Ta lại thêm 5.000 khối linh thạch. Quả nhiên, vẫn là có đoan đại đầu chịu đựng không được dụ hoặc, bằng lòng lại thêm 5.000 khối. Ngọc trưởng quý có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh nhị cậu tử. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trương đạo hữu sẽ không xuất thủ nữa, dù sao đây chính là mười mấy vạn linh thạch. Phổ thông tu sĩ cố gắng tích lũy mấy trăm năm, cũng tích lũy không dưới nhiều linh thạch như vậy. Nhị cậu tử báo xong giá về sau liền nhìn về phía Ba Ly, chờ đợi đối phương tiếp tục tăng giá. 12 vạn. Quả nhiên, Ba Ly không do dự, lại tăng thêm 5.000, đem giá cả thêm tới 12 vạn. Ta lại thêm 5.000. Nhị cậu tử cũng không do dự, lại tăng thêm 5.000 khối linh thạch. 13 vạn. Thêm 5.000. 14 vạn. Thêm 5.000. Giờ phút này, trong đại sảnh đám người hoàn toàn xem không hiểu. Tới 110.000 về sau, liền đã vượt xa khỏi đầu này Thái Long vốn có giá trị. Mà giờ khắc này, hai người này tựa như bị điên, vẫn đang điên cuồng đấu giá, mỗi lần báo giá đều không có chút gì do dự. Ngọc trưởng quỹ nhìn xem nhị cậu tử bên mặt, có chút thất thần, Trương đạo hữu giờ phút này quá đẹp rồi. Trước kia nghe nói qua, có người sẽ vì bằng hữu không tiếc mạng sống, nhưng loại này cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Tu tiên giới cơ hồ không có như vậy lòng nhiệt tình người, bằng hữu gặp rủi ro thời điểm, không bỏ đá xuống giếng, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như rất tốt. 20 vạn, thêm 5.000. Hiện tại giá cả đã để trong đại sảnh đám người cảm giác được có chút chết lặng. Cho tới giờ khắc này, nhị cậu tử báo ra 200.000 lẻ 5.000 giá cả, thời gian đã qua mấy hơi thở. Tất cả mọi người tại nín thở, chờ lấy ba ly tiếp tục báo giá, mà hắn bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh. 200.000 lẻ 5.000. 200.000 lẻ 5.000, còn có người tăng giá sao? Toàn trường yên tĩnh im mắng, sau một lúc lâu. Tốt. Đầu này Thái Long lấy 200.000 lẻ 5.000 giá cả, từ bị đạo hữu này mua hàng. Chúc mừng đạo hữu. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù mọi người nói là chúc mừng. Trên thực tế, rất nhiều người trong lòng đều đang cười nhạo Hoan Đại Đầu. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua ngốc như vậy Hoan Đại Đầu, vì nhất thời nghĩa khí, hoa gấp 3 giá cả, mua một đầu Thái Long. Thái Long mặc dù rất chân quý, vẫn là có rất nhiều gia súc trại chăn nuôi, chuyên môn nuôi dưỡng Thái Long. Nhị cậu tử như thật giao nộp 200.000 lẻ 5.000 linh thạch, ngay trước mặt mọi người, đem Thái Long thu vào một cái túi linh thú bên trong. Chương 1014, cựu chuyển trọng sinh liên chương 1014, cựu chuyển trọng sinh liên nhị cậu tử từ khi tiến vào đấu giá hội, trước đó mấy kiện vật đấu giá đều chưa hề đi ra giá, thẳng đến lúc này lấy giá cao mua một con rồng. Khiến cho trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ, đối với hắn lau mắt mà nhìn, trong lòng đã cho hắn đánh lên Hoan Đại Đầu ký hiệu. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Ngọc Trưởng Quý cũng bắt đầu đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhìn về phía nhị cậu tử trong ánh mắt, có rất nhiều tiểu tinh tinh đang lóe lên. Chỉ có nhị cậu tử giờ phút này trong lòng có bắn tỉa sầu, lập tức liền đem trên người linh thạch tiêu hết gần một nửa. Hắn còn muốn mua sắm kia một cái dưỡng hồn bảo vật, không biết rõ trong tay linh thạch có đủ hay không. Nhưng mắt thấy ngao giáp cũng bị người mua về đồ tể, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hai người sớm nhất thời điểm có chút thù hận, nhị cậu tử còn tại ngao giáp trong bụng rót qua nước ớt nóng cùng thuốc sổ. Ngao giáp cũng rút qua chính mình rất nhiều bận điệu, lần trước hắn còn đáp ứng viên kia long đầu, lần nữa gặp phải ngao giáp, muốn đem sửa chữa qua chân long bách biến công pháp chuyển cho ngao giáp. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống lại đấu giá mấy kiện vật phẩm quý giá. Giá cả một cái so một cái quý, tất cả đều là để cho người ta nhìn xem liền trông mà thèm đồ tốt. Nhị cầu tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể lần lượt nhìn xuống. Các vị đạo hữu, tiếp xuống chính là bản buổi đấu giá trọng yếu nhất một cái bảo vật, chắc hẳn rất nhiều đạo hữu đều là hướng về phía món này bảo vật tới. Đấu giá sư nói, một tên thị nữ bưng một cái ngọc bàn, trong mâm chỉ đặt vào một hạt đen xì hạt giống. Hạt giống này nhìn cũng không chỗ gì đặc biệt, không có tiết khí, cũng không có linh khí. Nhị cầu tử thử phân ra một sợi thần thức tơ mỏng, hướng bên kia hạt giống bên trong thăm dò vào đi vào. Phát hiện hạt giống bên trong như là một mảnh hỗn độn đồng dạng, hơn nữa đối thần thức của hắn có một cô hấp lực kỳ dị, dẫn đến cái này một sợi thần thức càng lún càng sâu, khó mà tự kiểm chế. Cuối cùng nhị cầu tử chỉ có thể cưỡng ép cắt chém, tổn thất một phần nhỏ thần thức mới từ bên trong rời khỏi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh còn có rất nhiều cái tu sĩ, giống như hắn đã lén bị ăn thiệt thòi, giờ phút này sắc mặt có chút cổ quái. Các vị đạo hữu xin cẩn thận, hạt giống này có thể chủ động thu nạp các loại năng lượng, bao quát thần thức, linh khí, tiên khí, nguyên thần các loại lực lượng, chỉ cần tới gần đều sẽ chủ động thu nạp. Nhìn thấy rất nhiều người đều ăn phải cái lô vốn, đấu giá sư mới hậu chi hậu giác nhắc nhở lại ra. Bất quá đích thân thể nghiệm qua sau, mọi người mới sẽ tin tưởng, cái này một khỏa thường thường không có gì lạ hạt giống là hàng thật. Vật này tên là cựu chuyển trọng sinh liên, cái gọi là cựu chuyển, đã cần kinh nghiệm cựu luân sinh cùng tử. Bất kỳ vong hồn, dù là nguyên thần tán loạn, chỉ còn lại có nho nhỏ một sợi tàn niệm, trồng vào hạt sen bên trong, theo hạt sen mọc dễ nảy mầm, mỗi khi trải qua nhất chuyển, liền có thể khôi phục một phần. Theo như truyền thuyết, kinh nghiệm cựu chuyển về sau, có thể lập thành tiên phúc. Mọi người ở đây đối với cách nói này có đôi chút khịt mũi coi thường, thiếu xé những thứ vô dụng kia. Càng nói càng qua trường, có chút không hợp thói thường đi. Mọi người đều biết, mong muốn tu luyện thành tiên, từ luyện hư tu luyện tới hợp thể, lại đến đại thừa, lại đến độ kiếp, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh về sau mới có thể thành tiên. Chỉ là một hạt giống, liền có thể để cho người ta thành tiên, coi như lừa đảo, cũng sẽ không biên giá thấp như vậy cấp thoại thuật. Lúc đầu đại gia chỉ muốn mua một cái có thể dưỡng hồn bảo vật, cũng không trông cậy vào nó có thể thành tiên. Xé những này, đơn giản chính là muốn tự nâng giá trị bản thân, bán giá tiền cao hơn. Cho nên khi đấu giá sư nói món này bảo vật có thể khiến người ta thành tiên lúc, đại gia cũng không có toát ra bất kỳ hưng phấn hoặc là vui mừng như liên. Ngược lại khịt mũi coi thường, đều biểu hiện ra cực độ không kiên nhẫn. Nhị cầu tử nhìn thấy sẽ trong đại sảnh biểu hiện của mọi người, không khỏi âm thầm cảm thán, hiện tại người càng đến càng không dễ lừa. Các vị đạo hữu đừng nội, lại nghe ta tinh tế nói đến vị kia đấu giá sư, nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn cũng không nội, không nhanh không chậm hướng đại gia giải thích nói. Cái này một quả hạt giống có cái đặc điểm, đem nó trồng ở bình thường trốn phàm tục, chỉ có thể trở thành phàm vật, không dùng được. Nếu là trồng ở có linh khí nồng đậm chi địa, liền có thể trở thành linh vật. Đồng lý, nếu là trồng ở tiên tỉnh bên cạnh, hấp thu tiên khí, thành thục về sau liền sẽ trở thành tiên phẩm. Vật này hoàn toàn trưởng thành, tới cảnh giới tối cao có cửu chuyển, mỗi khi trải qua nhất chuyển, thực lực liền sẽ gấp bội tăng trưởng. Đệ nhất chuyển chỉ cần 1 năm, thứ hai chuyển 10 năm, thứ ba chuyển 100 năm. Cho đến đệ cửu chuyển, cần 100 triệu năm. 100 triệu năm. Dù là xung quanh mấy cái tiên quân phụ tiên quân đại nhân, tuổi thọ của bọn hắn cũng không có 100 triệu năm lâu. Mọi người tại chỗ, ai có thể hao tổn nổi lâu như vậy? Hơn nữa, đừng nói trên triệu năm, chính là mấy ngàn, trên vạn năm, đều là thương hải tam điển, biến hóa to lớn. Ai có thể cam đoan nhiều năm như vậy bên trong sẽ không phát sinh biến cố? Đừng nói sống sót 100 triệu mùa màng tiên, khả năng không đến một vạn năm, liền bị người tận gốc đều đổ xong. Nếu là cái này đệ tự chuyển, 100 triệu năm bên trong, từ đầu đến cuối sinh trưởng tại tiên khí nồng đậm chi địa, chờ hoàn toàn chín muồi, liền có thể thành tiên. Người bán đấu giá kia giải thích đến đây thời điểm, mọi người ở đây đã không hứng thú lắm. Có lẽ thật sự có thể thành tiên, nhưng bọn hắn không có loại điều kiện này, cũng không hứng thú. Đừng nói 100 triệu năm, coi như 10 vạn năm, bọn hắn cũng không hứng thú. đem cái này một khỏa gieo trồng hạt giống tới tứ chuyển, 1000 năm còn tạm được, ngũ chuyển 1 vạn năm đã là cực hạn. Cho nên cái này một khỏa hạt giống có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, còn phải nhìn nó rơi xuống trong tay ai. Người bình thường trong tay chính là một khỏa bình thường hạt giống, cơ hồ không có tác dụng gì. Đang ngồi những người này, chủ yếu vẫn là hướng về phía có thể khiến cho vong hồn phục sinh công năng mà đến. Đấu giá sư giới thiệu một hồi, rốt cục bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu liền phải 10 vạn khối linh thạch. Nhị cậu tử nghe được cái này báo giá, trong lòng lại là một hồi tuyệt vọng. 110.000. 12 vạn trong đại sảnh 2, 300 người, tối thiểu có 100 người tham gia cạnh tranh kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả đã đẩy lên 200.000, còn tại tiến một bước điên cuồng dâng lên bên trong. 25 vạn. 30 vạn nhị cậu tử kéo lên tiếng nói, ý đồ ra hai lần giá, nhưng rất nhanh bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt tiếng gầm bên trong. Giá cả đã đến 30 vạn trở lên, hắn linh thạch đã không đủ. Chỉ có thể đổi phế đặt mông ngồi dưới đất, mờ mịt nhìn xem trong đại sảnh, đám người nhao nhao ra giá. Cơ hội bày ở trước mặt, đáng tiếc chính mình linh thạch không đủ, chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội. Ngọc Trưởng Quỹ nhìn thấy nhị cậu tử thất lạc bộ dáng, cắn môi, suy tư do dự thật lâu. Nhiều lần muốn nói lại thôi, lại đem lời nói nén trở về. Cuối cùng, nàng rốt cục vẫn là không nhịn được nói rằng: "Trương đạo hữu, ta chỗ này còn có 200.000 linh thạch, nếu như ngươi cần, có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng. Nhưng ngươi về sau có tiền, nhất định phải trả cho ta, ta hết thảy chỉ có nhiều như vậy linh thạch." Đây là Ngọc Trưởng Quỹ lặp đi lặp lại suy nghĩ, do dự thật lâu mới làm ra quyết định. Mong muốn trợ giúp nhị cậu tử, nhưng lại sợ hắn cho mượn linh thạch, về sau không trả lại cho mình, đây chính là nàng toàn rất nhiều năm gia sản. Cho nên nàng quyết định mượn linh thạch cho nhị cậu tử một phút này, trong lòng vẫn là rất mâu thuẫn rất xoắn xuýt. Lo lắng ta không trả, vì cái gì còn dám cho ta mượn? Nhị cậu tử quay đầu, cười nhìn lấy vẫn xoắn xuýt do dự Ngọc Trưởng Quỹ. Tất cả mọi người là hơn vạn của người, đã không yên lòng, còn không bằng không mượn, không có bất kỳ cái gì phong hiểm, nhị cậu tử cũng sẽ không oán trách hắn. Ta muốn giúp ngươi, ngươi đã có thể vì cứu bằng hữu, tốn hao mấy chục vạn linh thạch, hẳn là sẽ không vay tiền không trả a. Ngọc Trưởng Quỹ giờ phút này cũng có chút không tự tin nói. Kia chưa chắc đã nói được. Nhị cậu tử lại có chút trêu chọc nói: "Ta ơn, ta dùng người ô đảm bảo, nhất định sẽ trả đưa cho ngươi." "Tốt, ta tin tưởng nhân cách của ngươi, nhất định sẽ không gạt ta." Ngọc Trưởng Quỹ cảm thấy, nhị cậu tử nhân cách vẫn tương đối đáng tin cậy, hẳn là có thể tin được. Nhị cậu tử được đến Ngọc Trưởng Quỹ giúp đỡ, lần nữa tỉnh lại, tham dự đấu giá. Chương 1015, một ngày hoàn thành chương 1015, một ngày hoàn thành 48 vạn. Làm nhị cậu tử đem giá cả mang lên 48 vạn thời điểm, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng không có người cùng hắn đoạn. Đối ứng bình thường luyện hư cảnh nông nô, tạp dịch, một đám chỉ có mấy trăm khối linh thạch thân ra. 48 vạn giá cả, đối với bất kỳ một tên tu tiên giả, đều là một khoản to lớn số lượng. Lớn đến đảm đương không nổi. Trong đại sảnh, còn có rất nhiều người không có cam lòng, nhưng làm sao, đã không bỏ ra nổi giá tiền cao hơn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhị cậu tử, đem món này bảo vật bỏ vào trong túi. Nhị cậu tử tại cái này một buổi đấu giá bên trong, hết thể mua được 2 kiện bảo vật, tổng cộng tốn hao gần 70 vạn linh thạch. Trong đại sảnh đám người đối với hắn đánh giá, ngoại trừ ban đại đầu bên ngoài, lại tăng thêm một cái dê béo nhãn hiệu. Đang đấu giá xong cái này cựu chuyển trọng sinh liên về sau, lại đấu giá mấy món vật phẩm, không mạnh độ liền không có trước đó cao như vậy. Cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá là một khỏa đan dược, tên là tụ nguyên hợp thể đan. Theo đấu giá sư giới thiệu, loại đan dược này thích hợp loại kia mất đi nhục thân nguyên thần, ngưng tụ nguyên thần, tu luyện tiến đến giai, đối phụ trợ đột phá hợp thể, cũng có một tia trợ giúp. Nhìn thấy viên đan dược kia thời điểm, nhị cậu tử đoán được, Ngọc Trưởng Quỹ tham gia đấu giá hội, hẳn là hướng về phía cái này một khỏa đan dược tới. Giờ này phút này, trên thân hai người linh thạch đều đã tiêu hết. Ngọc Trưởng Quỹ không nói, nhị cậu tử cũng không hỏi. Hắn chỉ có thể đem việc này ghi ở trong lòng, về sau lại nghĩ biện pháp, giúp Ngọc Trưởng Quỹ làm một hạt dạng này đan dược. Cuối cùng viên đan dược kia giá cả, bị lên ào ào tới 24 vạn linh thạch, bị một tên tu tiên giả mua đi. Đấu giá hội kết thúc, đám người theo đại môn chậm rãi ra sân. Nhị cậu tử phát hiện lần này ra danh tiếng có chút lớn, có rất nhiều người đang chú ý chính mình, chỉ có thể túi đầu nhanh chóng rời đi. Ngọc Trưởng Quỹ: "Ngươi về trước đi, giống như có rất nhiều người nhìn ta chằm chằm, qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi." "Ừm." Kia 20 Ngọc Trưởng Quỹ còn muốn lại nhắc nhở một chút nhị cậu tử, kia 200.000 linh thạch nhất định phải nhớ kỹ còn. Lời còn chưa nói hết, nhị cậu tử người đã trượt đến không thấy, khả năng có chút mất mát, yên lặng đi trở về. Trên đường trở về nàng còn có chút thấp vọng, vạn nhất gia hỏa này không trả chính mình nợ, đây chính là 200.000. Chính mình muốn tích lũy thật nhiều năm, khả năng tích trữ những linh thạch này. Hôm nay quá vọng động rồi. Nhị cậu tử phát hiện có rất nhiều người chú ý chính mình, hắn liền ẩn nặc thân hình, dứt khoát trốn vào trong hồ lô. Đợi đến tình thế lắng lại đi ra. Trở lại trong hồ lô về sau, đầu tiên, hắn đem viên kia giá cao mua được hạt sen lấy ra. Cứ như vậy một khỏa phổ phổ thông thông màu đen hạt sen, hao tốn 48 vạn linh thạch, rất nhiều tu tiên giả cả một đời cũng không kiếm được nhiều như vậy. 48 vạn linh thạch, tại hỗn loạn chi địa có thể mua được mấy trăm mấy ngàn người vì chính mình hiệu lực. Lúc này, nhị cậu tử trong tay lại xuất hiện một khỏa thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong, Trần Mập Mạp tàn hồn vẫn ở bên trong ngủ say. Kỳ thật, những năm này hắn vì có thể khiến cho Trần Mập Mạp khôi phục, nghĩ tới rất nhiều phương pháp, cũng đã làm rất nhiều nếm thử. Dùng qua dưỡng hồn mục, dùng qua dựng cây thần, thậm chí một chút thiên hướng về tà đạo dưỡng hồn bí thuật, hắn cũng thử qua. Nhưng Trần Mập Mạp hồn phách thực sự quá hư nhược, dùng những cái kia bình thường bảo vật, ngẫu nhiên nhường hồn phách của hắn hồi quang phản chiếu một chút. Nhưng bình thường hồn phách, căn bản gánh không được thời gian làm hao mòn. Theo thời gian trôi qua, hồn phách lại sẽ một lần nữa trở nên yên nắng. nếu không phải viên này thủy tinh cầu bảo đảm lấy, đã sớm hồn phi phách tán. Lúc này nhị cầu tự dùng thần thức dò vào trong thủy tinh cầu, nhẹ nhàng đem Trần Mập Mạp hồn phách nâng lên, từ bên trong ôm đi ra. Hồn phách của hắn từ thủy tinh cầu đi ra một phút này, trên thân nhanh chóng biến hư ảo, hướng chung quanh phiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn phách của hắn liền tiêu tán rất nhiều, chậm chế nữa một chút, khả năng liền phải hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhị cầu tử vội vàng đem Trần Mập Mạp hồn phách tới gần cửu chuyển trọng sinh liên. Lúc này, viên kia hạt sen bên trên sinh ra một cỗ hấp lực, rất dễ dàng liền đem Trần Mập Mạp hư nhược hồn phách hút vào. Nhị cầu tử lại hướng hạt sen bên trong nhìn, liền thấy bên trong có một đoàn hư ảo thân ảnh, cuộn tròn rúc vào một chỗ, vẫn trong trạng thái mê man. Căn cứ người bán đấu giá kia giới thiệu, hắn cần đem hạt sen trồng xuống. Trông cho hoàn cảnh càng tốt, hạt sen bên trong nương theo trùng sinh người, chữa trị đến càng thêm hoàn thiện, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Việc quan hệ Trần Mập Mạp chủ sinh, nhị cầu tử không có ngựa hổ, dự định hào phóng một lần, cho hắn dùng tốt nhất vật liệu. Hy vọng Trần Mập Mạp về sau trùng sinh tới, nhớ kỹ còn chính mình nợ. Nghĩ tới đây, trong lòng đã mô phỏng tốt một phần phiếu nợ. Đến lúc đó nhất định phải đè xuống Trần Mập Mạp đầu, nhường hắn ký xuống phiếu nợ. Nhị cầu tử tìm đến một cái lớn chậu hoa, bên trong chứa hơn phân nửa bùn tốt nhất linh lưỡng, đem kia một hạt cựu chuyển trọng sinh liên vùi vào linh lưỡng bên trong. Lại hướng trong chậu rót vào đại lượng tinh khiết tiên tuyển nước, hoàn toàn không có qua linh lưỡng. Tiên tuyển nước bị hồ lô tăng lên qua đi, dùng cho đổ vào linh thực, sinh trưởng tốc độ có thể đạt tới 6-700 lần. Ngay tại hắn hướng trong chậu chút vào tiên tuyển nước một phút này, bị chôn sâu ở linh lưỡng bên trong cựu chuyển trọng sinh liên, nhanh chóng hấp thu trùng quanh tiên tuyển nước. Tiên tuyển nước tiến vào hạt giống nội bộ, làm dịu khô cạn hạt giống. Sau đó, cái này một hạt hạt sen tại nhị cầu tử dưới mí mắt, nhanh chóng sinh ra một cây một mầm. Mới sau một lúc lâu, từ trong chậu sinh trưởng ra một mảnh lá sen vừa bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thời gian dần qua dài đến 1-2 xích rộng. Làm cái này một mảnh lá sen sau khi lớn lên, trong chậu lại mắt trần có thể thấy sinh trưởng ra một cái nho nhỏ nụ hoa. Sau đó, nụ hoa nở rộ. Nụ hoa bên trong, bộ dáng cùng bình thường đài sen có điểm giống, chỉ là bên trong vẹn vẹn kết xuất một quả hạt sen. Tại tiên linh tuyển nước đổ vào sau khi, trong vòng một ngày, cựu chuyển trọng sinh liên, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Sau đó cả cây hoa sen khô héo tử vong, chỉ còn lại một đóa nho nhỏ đài sen, vẫn rất đứng ở đó. Đài sen bên trong chỉ có một hạt thành thục hạt sen. Nhị cầu tử đem cái này một quả hạt sen lấy xuống, lấy đến trong tay xem xét. So với vừa mua viên kia hạt giống, đã có chỗ khác biệt, lây dính một chút tiên linh khí, cầm trên tay cũng lộ ra nặng nề một chút. Tại hạt sen bên trong, có một đạo ngủ say thân ảnh, chính là Trần Mập Mạp hồn phách. Đạo thân ảnh này trải qua vòng thứ nhất về sinh trưởng, so với nhị cầu tử vừa bỏ vào thời điểm, ngưng tụ rất nhiều, lộ ra nhiều hơn mấy phần sinh cơ, chỉ là vẫn trong trạng thái mê man. Chương 1016, cắt thịt trả nợ. Chương 1016, cắt thịt trả nợ. Cựu chuyển trọng sinh liên đệ nhất chuyển, bình thường sinh trưởng thời gian là một năm. Nhị cầu tử loại đem nó trồng ở trong hồ lô, dùng tốt nhất linh đất màu, dùng tiên linh tuyển nước đổ vào, chỉ dùng gần nửa ngày, liền hoàn thành đệ nhất chuyển. Thứ hai chuyển cần sinh trưởng thời gian là 10 năm. Nhị cầu tử đem trong chậu chết héo sợi rễ cành lá vớt đi ra, hướng bên trong tăng thêm điểm tiên linh tuyển nước, lại đem hạt giống này trồng đi vào. Thứ hai chuyển sinh trưởng tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, nhưng ở mắt thường quan sát hạ vẫn có thể nhìn thấy hắn sinh trưởng biến hóa. Hạt giống hấp thu đầy đủ tiên linh tuyển nước sau, chậm rãi bành trướng, loại ra vỡ ra, một đầu non nớt sợi rễ từ trong đó mở rộng đi ra. Lần này dùng một ngày thời gian mới mọc rễ nảy mầm, mọc ra thứ một chiếc lá. Ngày thứ hai vừa dài ra mảnh thứ hai lá cây. Ngày thứ tư từ nước bùn bên trong sinh trưởng ra một cây hoa rễ, nụ hoa nở rộ. Ngày thứ năm hạt giống thành thục, cành lá khô héo. Thứ hai chuyển mặc dù sinh trưởng ra hai mảnh lá cây, nhưng đài sen bên trong vẫn chỉ có một hạt giống. Đem cái này một hạt giống cầm ở trong tay quan sát, phát hiện Trần Mập Mạp nguyên bản hư ảo linh hồn hiện tại lại lần nữa ngưng tụ, giống như thực thể. A, Trần Mập Mạp hồn phách tại hạt sen bên trong đứng người lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta đây là ở nơi nào? Trần Mập Mạp ngủ say lâu như vậy, chợt vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, không biết mình người ở chỗ nào. Mơ hồ, hắn nhớ kỹ chính mình tại Đông Hải đại chiến bên trong liền chết, lại sau đó vẫn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Có đôi khi giống như đang nằm mơ, có đôi khi cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, cũng không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng là cái gì tình cảnh. Trần ca, Trần ca, ngươi có thể nghe được sao? Nhị cầu tử đối với hạt sen, nếm thử nhẹ nhàng kêu gọi. Nhị cầu, ta đây là ở nơi nào? Ta nhớ được. Giống như đã chết Trần Mập Mạp nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng an tâm rất nhiều. Ngươi xác thực chết, ta đem hồn phách của ngươi an trí tại một quả hạt sen bên trong. Nhị cầu tử cùng Trần Mập Mạp đại khái giải thích một chút, cho hắn biết sau khi chết phát sinh sự tình, cùng hắn hiện tại tình trạng. Trần Mập Mạp thế mới biết, chính mình ngủ một giấc, đã qua lâu như vậy, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thuận tiện lại cáo nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ ngủ say hạt giống này, gọi cựu chuyển trọng sinh liên, là ta bỏ ra 70 vạn khối linh thạch mua được. Vì mua cái này một quả hạt sen, chính ta cũng thiếu đặt mức nợ, không biết rõ ngày tháng năm nào khả năng trả hết nợ. Phiếu nợ ta đã cho ngươi viết xong, chờ ngươi lúc đi ra, nhớ kỹ ấn cái thủ ấn. Trần Mập Mạp vừa tỉnh lại, còn chuẩn bị một đống lời nói, mong muốn cảm tạ một chút nhị cầu tử ân cứu mạng. Không nghĩ tới đối diện chính là một chương phiếu nợ nện xuống đến, trước đó chuẩn bị cảm tạ lý do thoái thác, tất cả đều quên. Trần ca ngươi tiếp tục ngủ, ta muốn đem ngươi trồng tới trong đất đi. Nhị cầu tử một lần nữa đổi một cái càng lớn buồn, bên trong lấp đầy linh nhưỡng cùng tiên linh tuyển nước, đem hạt giống trồng vào đi. Đây là thứ ba chuyện, cần sinh trưởng 100 năm, mỗi ngày dùng tiên linh tuyển nước tới tiêu, cũng cần hơn mấy chục tiên. Rất rõ ràng, sinh trưởng tốc độ lại trở nên chậm rất nhiều, nhìn chằm chằm thật lâu, cũng không nhìn thấy nảy mầm. Trần ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc phải bận rộn, không bồi ngươi. Nhị cậu tử nhìn một hồi, thấy không có phản ứng, liền rời đi. Hắn lần này bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, cứu được hai cái lao bằng hữu, ngoại trừ Trần Mập Mạp, còn có một con rồng. Ngao Giáp từ khi bị mua về, một mực bị ném ở một cái túi linh thú bên trong, hai ngày này đang bận Trần Mập Mạp sự tình, còn không có đem hắn phóng xuất. Lúc này, nhị cậu tử nhấc lên túi linh thú run lên, đem chói gâu Ngao Giáp phóng ra. Ngao Giáp ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một cái toàn thân lông dài nhung nhân, trong tay còn cầm một thanh đao nhọn, nhìn xem chính mình hắc hắc cười lạnh. Ngươi đầu này con lươn nhỏ, nhường lão phu nhìn xem, địa phương nào chất thịt ăn ngon nhất. Ngao Giáp lúc này nản lòng phách trí, không muốn nói chuyện. Chính mình dãy rủa cố gắng nhiều năm như vậy, quên đi còn lại, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thái long vận mệnh. Nhưng nhị cậu tử lại không nghĩ cho hắn thông khoái, cầm trong tay một thanh đao nhọn, lưỡi đao tại Ngao Giáp quanh thân chậm chậm đi khắp. Lạnh buốt lưỡi đao, kích thích trên da, có một tầng vảy dày đặc, như ẩn như hiện. Vảy rồng da rồng có thể loại bỏ xuống tới, cho nhà ta cô nương kia làm kiện quần áo xinh đẹp, gân rồng dùng để làm roi, gan rồng hẳn là đại hỏa xào lan, long thận nhất bộ thận tự ngươi nói một chút, trước từ chỗ nào khai đao nhị cậu tử phen này trêu chọc, khiến cho Ngao Giáp cũng lên cơn giận dữ. Muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt, đừng phế nhiều lời như vậy. Nha a, ngươi như vậy một đầu thái long, tính tình vẫn còn lớn, khó mà làm được, sinh khí sẽ ảnh hưởng chất thịt cảm giác. Bớt giận nhị cậu tử xách theo đao, bắt đầu an ủi Ngao Giáp. Ngươi nhìn, thiên hạ chúng sinh, kết quả là đều khó tránh khỏi cũng sẽ chết. Có người chết tại danh nước bẩn bên trong, không đáng một đồng, mà sau khi ngươi chết, thì trên người còn có thể bán đi thiên kim giá cả, cho nên ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy vinh hạnh, ngươi càng ứng học được nên cảm ơn Ngao Giáp lúc đầu đối với đao phủ an ủi. Một mặt khinh thường, ta chẳng những muốn tức giận, ta còn muốn đi tiểu, nhìn ngươi thế nào ăn. Bất quá hắn nghe được nhị cậu tử nói lời, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cảm ơn, lao tử bị ngươi giết ăn thịt, còn muốn hướng ngươi cảm ơn, còn hẳn là kiêu ngạo. Những lời này tốt quen hay, dường như từng nghe người nói qua. Trương nhị cậu, ngươi đừng muốn cố lộng huyền hư. Ngao Giáp sống bó lớn tuổi tác, nhận biết người, có thể đem một bộ ngụy biện nói đến đương nhiên, mặt dày vô sỉ đến mức tương người, không phải Trương nhị cậu không ai có thể hơn. Hắn đã từng thấy tận mắt những nô lệ kia mỗi ngày vì hắn Trương nhị cậu bán mạng, còn muốn dạy bảo nô lệ cảm ơn. Trong lòng sinh ra hoài nghi về sau, lại cẩn thận phân biệt, quả nhiên tại trước mặt nhung nhân trên thân, tìm tới rất nhiều chân long bách biến công pháp vết tích. Trương nhị cậu, ngươi chân long bách biến còn là ta dạy, còn không hiện ra nguyên hình. Hắc hắc hắc, chỉ thấy trước mặt nhung nhân cười hắc hắc, thân thể bắt đầu vặn mèo, một thân lông tơ dần dần rút đi, hiện lộ ra một cái tướng mạo chất phát đàng hoàng nhân tộc bộ dáng. Hắc hắc hắc, Ngao Giáp đạo hữu, cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa. Nhị cậu tử nói, đem đao trong tay quăng ra, bắt đầu giúp Ngao Giáp giải trừ trên người xích sắt. Ao ào ào, một đầu xích sắt bị giải trừ, Ngao Giáp rốt cục khôi phục tự do. Ngao Giáp bị xích sắt buộc chặt lâu như vậy, rốt cục có thể hoạt động thân thể một cái, tại nguyên chỗ không ngừng mà giãn ra gân cốt. Đa tạ Trương đạo hữu ân cứu mạng. Ngao Giáp đạo hữu không cần phải khách khí, ngươi lúc đó hẳn là cũng nhìn thấy, vì cứu ngươi, ta hướng bên người bằng hữu cho mượn 200.000 linh thạch, cả gốc lẫn lãi ta phải trả người ta 30 vạn, ngươi nhìn, phiếu nợ ta đã giúp ngươi viết xong, ngươi chỉ cần ấn cái thủ ấn, ký tên là được. Nhị cậu tử nói, lấy ra một tờ đã sớm viết xong phiếu nợ, bắt lấy Ngao Giáp tay, hướng phiếu nợ bên trên nhấn một cái móng vuốt ấn. Ngao Giáp nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy phía trên cố ý to thêm tăng lớn 30 vạn linh thạch mấy chữ. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị rất nhiều cảm kích loại hình lời nói, ký xong tờ giấy nợ này về sau, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Trần Mập Mạp đối với tiên giới linh thạch không có khái niệm gì, không biết mình đến tột cùng lưng đeo bao lớn nợ nần. Ngao Giáp tại tiên giới rất quen, thậm chí so nhị cậu tử còn muốn quen thuộc. Hắn nhưng là rất rõ ràng, 30 vạn linh thạch ý vị như thế nào, bán đứng chính mình, tối đa cũng chỉ có thể bán cái hơn 10 vạn. Cái này còn là bởi vì hắn xem như một đầu luyện hư cảnh giới thái long, chất thịt rất tốt, hương vị tươi ngon nguyên nhân. Hơn nữa hắn lúc ấy tận mắt nhìn thấy, nhị cậu tử là bỏ ra 200.000 linh thạch mới đem chính mình mua lại. Xem ra chính mình về sau mấy trăm năm đều muốn gánh vác kết sủ nợ nần. Nhị cậu tử đem phiếu nợ cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, thu vào trong ngực, lần này hao tốn hơn 600.000 khối linh thạch. Thu hồi hai phần phiếu nợ, chung 100 vạn linh thạch, nếu như đem nợ thu hồi lại, nhiều ít còn có thể kiếm chút. Ngao Giáp đạo hữu, ta ngược lại thật ra có một kế, có thể giúp ngươi nhanh chóng trả hết nợ nần. Biện pháp gì? Ta nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, khẳng định là người không có đồng nào, kỳ thật không có tiền cũng có thể thị thường. Ngao Giáp nghe vậy, lúc ấy mặt soát một chút liền đỏ lên. Trương đạo hữu, ta là một đầu nghiêm chỉnh long, bán thịt không bán thân, bán mình không bán thịt, cũng không đúng. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia nhận không ra người thông đồng. Hắn mặc dù gặp rủi ro, dù là bị người giết làm thành đồ ăn, ít ra còn bảo lưu lại một chút long tộc tôn nghiêm. Nhưng nếu để cho hắn lấy sắc làm vui vẻ cho người, làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, tổ tông đều sẽ hổ thẹn, toàn bộ long tộc đều muốn đi theo chịu đủ. Ngao Giáp đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta ý là thịt rồng hơi đắt, có thể cắt chút thịt đi ra, ta giúp ngươi bán, đổi thành linh thạch. Chương 1017, thịt rồng. Chương 1017, thịt rồng. Nhị cậu tử hiện tại nhu cầu cấp bách 30 vạn linh thạch. Hắn ngày đó hướng Ngọc Trưởng Quỹ cho mượn 200.000 linh thạch. Mặt khác, cùng Ngọc Trưởng Quỹ ở giữa còn có một vụ giao dịch, cũng cần 10 vạn khối linh thạch. Nhị cậu tử mặc dù bình thường hãm hại lừa gạt, nhưng hắn không phải loại kia quỵt nợ người, cũng không thế nào hố bằng hữu. Thiếu Ngọc Trưởng Quỹ nhiều như vậy linh thạch, hắn một mực ghi ở trong lòng, không nhanh chóng đem thiếu nợ trả hết nợ, trong lòng mình không an tâm, thậm chí đều cảm giác không mặt mũi gặp lại Ngọc Trưởng Quỹ. nhưng muốn thời gian ngắn kiếm được 30 vạn linh thạch quá khó khăn. Tiệm tạp hóa bên trong còn có mười mấy vạn linh thạch, là trong tiệm vốn lưu động, có thể tạm thời tham ô một chút. Mặt khác còn cần kiếm lại một khoản lớn, trong thời gian ngắn lại tìm không thấy phương pháp. Cho nên, hắn mới không thể không ra hạ sách này, kéo Ngao Giáp xuống nước, bán thịt trả nợ. Lúc đầu Ngao Giáp đối với loại này bán thịt trả nợ phương thức, cảm giác có chút xỉ nhục. Nhưng nghĩ đến, nếu như chính mình bị tiểu lâu của hắn mua về, chỉ sợ sẽ càng thêm xỉ nhục. Sàn bán đấu giá bên trong, hắn đều đã nghe được, mấy cái quán rượu trưởng quỹ đang thương thảo, như thế nào nhường hắn con rồng này giá trị tối đại hóa. Mấy cái trưởng quỹ biểu thị, mua sau khi trở về muốn đem hắn treo đến quán rượu cửa ra vào, cung cấp người vây xem, hiện cắt hiện bán. Nghĩ tới đây, Ngao Giáp cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu, đồng ý nhị cậu tử đề nghị. Nhị cậu tử trở lại Trương Thành tiệm tạp hóa về sau, đầu tiên là kiểm lại một chút cửa hàng bên trong, cùng trên người mình tất cả linh thạch. Hết thảy chỉ có 145.600 khối linh thạch, khoảng cách 30 vạn còn kém hơn phân nửa. Mặt khác, trong tiệm nhiều ít còn muốn lưu lại một chút linh thạch, xem như thường ngày kinh doanh chi dụng. Ngao Giáp đạo hữu, xem ngươi rồi. Tiệm tạp hóa hậu viện trong một gian mật thất, nhị cậu tử ném cho Ngao Giáp một thanh lưới dao. Ngao Giáp đúng là tên hắn tử, tiếp nhận chôi này đao, không do dự, trực tiếp tại trên bụng cắt xuống một khối nhỏ thịt, thử đều không có hừ một tiếng. Cho ngươi, nhìn xem khối này thịt có thể bán nhiều ít linh thạch. Cái này một khối nhỏ thịt, ném tới nhị cậu tử trong tay, dần dần bị lớn, hiện lộ nguyên hình. Ngao Giáp hình rồng chân thân to lớn vô cùng, từ người khác hình trên thân thể, chỉ cắt xuống một khối nhỏ nhỏ. Khôi phục nguyên hình về sau, đã là dài 4-5 thước một khối thịt lớn, sắp đổi kịp nhị cậu tử hình thể lớn như vậy. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương nghỉ ngơi, có tốt thân thể, khả năng cắt thịt ngon. Nhị cậu tử ôm cái này một khối lớn thịt rồng liền phải rời khỏi mật thất, đi tới cửa, lại ngừng bước chân, xuất ra một bình chữa thương đan dược. Đây là một bình chữa thương đan dược, có lợi cho thương thế khôi phục. Lưu lại đan dược về sau, hắn lúc này mới khiêng thịt rồng, vội vàng rời đi. Ngược lại đối với tu tiên giả mà nói, trên thân thả điểm huyết, cắt chút thịt, ăn chút đan dược chữa thương, tính dưỡng 2 ngày liền tốt, đều chỉ xem như vết thương da thịt. Cha, đây chính là thịt rồng. Tiệm tạp hóa trong đại sảnh, Trương Thành huynh muội nhìn thấy nhị cậu tử khiêng ra tới một khối thịt lớn, tò mò hỏi. Lúc này, cửa hàng bên trong còn có mấy người khách, nghe được câu hỏi của bọn hắn, cũng nhìn lại. Một khối lớn thịt rồng, nhìn nóng ánh sáng long lanh, đang tản ra nồng đậm sinh cơ, bề ngoài cực dai. Xin hỏi đạo hữu, cái này thịt rồng bán thế nào? Chính tông, tươi sống, vừa cắt bỏ thịt rồng, 10 khối linh thạch một mảnh thịt. Nhị cậu tử nói, đã đem cái này một khối thịt lớn treo ở cửa ra vào. Ta mua một mảnh nếm thử vị. Trong tiệm một tên khách hàng, liền đã móc ra 10 khối linh thạch. Nhị cậu tử thu linh thạch, từ kia một khối lớn thịt rồng bên trên, phiến hạ một mảnh nhỏ thịt rồng, dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Ta cũng mua một khối nếm thử hương vị trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy tên tu sĩ vây quanh cái này một khối thịt lớn, thèm nhỏ dãi. Cho dù là tại tiên giới, thịt rồng cũng là đắt đỏ xa xỉ phẩm, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa thấy qua, càng không ăn qua. Nhị cậu tử đem miếng thịt thành cực nhỏ phiến, giảm mạnh mua sắm cánh cửa, nhường rất nhiều người khẽ cắn răng, vẫn có thể ăn được một bụng. Tiếp xuống nhị cậu tử nhường Trương Linh Nhi tại cửa ra vào gào to, hắn thì phụ trách phiến thịt. Một mảnh mỏng như cánh ve thịt rồng cắt đi, liền có thể đổi đến 10 khối linh thạch, nhị cậu tử đao đều múa ra hoa đến. Cái này một miếng thịt bán dòng dã 3 ngày, hết thảy thu nhập hơn 2000 khối linh thạch. Nhị cậu tử mấy ngày nay bán thịt thời điểm, trong lòng liền đã đang suy nghĩ, bán như vậy xuống dưới, mong muốn kiếm được mười mấy vạn, còn muốn thời gian rất lâu, hơn nữa Ngao Giáp thịt trên người cũng không đủ bán. Dạng này không kiếm được tiền, coi như đem A Giáp giết, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Càng nghĩ, vẫn là phải tiến hành một chút gia công, mới có thể để cho giá trị càng lớn hóa. Nghĩ tới đây, nhị cậu tử lại về tới mất thất, cùng Ngao Giáp thương lượng thật lâu, quấy giày đòi hỏi. Thế mà nhường Ngao Giáp cam tâm tình nguyện, cắt một cái thận cho hắn. Nhị cậu tử đối với viên này long thận, hắn ký ức rất sâu, có thể bổ thận, cố tinh, trắng, dương, tóm lại công hiệu cường đại. Dùng 3 ngày thời gian, hắn từ trong hồ lô chọn lựa mấy chục loại phụ trợ vật liệu, đem cái này một khỏa long thận luyện chế ra hơn 5000 hạt thật đan. Sau đó ngay tại Hỗn Nguyên Thành bên trong trắng trận biên dương, Trương Thành tiệm tạp hóa có long thận đan bán ra, có thể bổ thận cố tinh, chỉ được không dựng không dụng. Hơn nữa giá cả chỉ cần 50 khối linh thạch một hạt. Cho dù là tại tiên giới, loại đan dược này vẫn rất quý hiếm, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến nhà mua sắm. Trong lúc nhất thời hắn tiệm tạp hóa bên trong, người đến người đi, cánh cửa đều nhanh muốn bị đập gãy. Mọi người đều biết, một con rồng hết thảy mới 2 cái thận, bán xong liền không có. Có chút xuất thân giàu có, một lần còn muốn lấy lòng mấy hạt, thậm chí mấy chục hạt thận đan, tuần về sau chậm chậm phục dụng. Cùng lúc đó, tiệm tạp hóa tại bán thận đan đồng thời, còn có thể thuận tiện bán đi cái khác rất nhiều tạp hóa. Khi hắn đem nhóm này thận đan bán đi hơn phân nửa thời điểm, trong túi đã để dành được 30 vạn linh thạch. Chương 1018, trả nợ chương 1018, trả nợ chương đạo hữu, hết thảy bán đi nhiều ít linh thạch. Trong mặt thất, Ngao Giáp nhẹ vỗ về trên lưng vừa mọc tốt vết thương. Đối với còn lại viên kia thận, cũng mơ hồ có chút lo lắng. Ai khó A Long thận mặc dù chân quý, nhưng vẹn vẹn một khóa thận, mới có thể bán ra bao nhiêu tiền? Nhị cậu tử thở dài một hơi, lại lắc đầu, nhường Ngao Giáp một trái tim, cũng đi theo khẩn trương mấy phần. Ngao Giáp tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, lúc ấy tại phòng đấu giá, hắn nghe được quán rượu những cái kia trưởng quỹ cẩn thận tính toán qua, toàn thân mình thịt cộng lại, cũng chỉ có thể bán cái hơn 10 vạn. Bất quá, Ngao Giáp đạo hữu ngươi cũng không cần quá lo lắng, ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu, đương nhiên muốn có nạn cũng chịu. Có phúc cùng hưởng ngươi trước an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, không đủ linh thạch, ta đến nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì, ta cũng có 2 viên thận, cũng có thể cắt mất một cái bán. Nhị cậu tử như thế một phen rõ rạc lời nói, nhường Ngao Giáp trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm động. Đa tạ. Thực sự không được, ta lại cho ngươi cắt điểm gan rộng, tiếp điểm long phổi đã nhị cậu tử đều nói như vậy, Ngao Giáp cảm thấy chính mình cũng hẳn là có một cái cùng chung nan quan thái độ. Trên thân rồng ăn ngon nhất vị trí, thuộc về gan rồng, nhất là tươi non mỹ vị. Cho nên tại tiên giới, gan rồng cùng phật thủy bị liệt là cấp cao nhất chân tu mỹ vị. Có thể ăn được gan rồng phật thủy là thân gia tài phú, quyền thế, thực lực, địa vị biểu tượng. Ngao Giáp trên thân, vẹn vẹn bộ này gan rồng, tối thiểu liền đáng giá hắn hết mấy vạn linh thạch. Nhị cầu từ loại địa phương nhỏ này đi ra người, không có gì kiến thức, căn bản cũng không biết gan rồng mỹ vị đến mức nào chân quý, mới nhớ mãi không quên lấy long thận. Tạm thời không cần, ngươi trước an tâm tĩnh dưỡng, ta còn có thể gánh được. Mặt khác, ta chỗ này còn có một bộ huyền cấp tu luyện công pháp, cũng muốn chuyển thụ cho ngươi huyền cấp công pháp. Chuyển cho ta. Ngao Giáp nghe vậy giật mình, hắn biết rõ huyền cấp công pháp giá trị. Không sai, một bộ huyền cấp công pháp, sát thực tới nói, đã rất tiếp cận địa cấp. Trước đây ít năm, ta may mắn gặp sáng tạo chân long bách biến bộ công pháp kia nguyên chủ nhân, là một vị long tộc tiền bối nhị cầu tử đem chính mình gặp phải viên kia đại long đầu sự tình, cùng Ngao Giáp mơ hồ giảng thuật một lần, chỉ là cắt giảm phát hiện tiên linh tuyển bộ phận. Lúc trước cái kia long đầu yêu cầu nhị cầu tử gặp phải Ngao Giáp thời điểm, đem sửa chữa qua chân long bách biến chuyển thụ cho Ngao Giáp. Nhị cầu tử là người thành thật, không có ý định nuốt lời. Vị tiền bối kia sửa chữa chỉnh lý qua đi công pháp rất phức tạp, ta mấy ngày nay cẩn thận sửa sang lại một phần, đều tại Mai Ngọc Giản này bên trong. Trương đạo hữu đại nghĩa. Đa tạ. Ngao Giáp tiếp nhận Ngọc Giản, xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Một bộ huyền cấp, tiếp cận địa cấp công pháp xuất thế, đủ để gây nên toàn bộ hỗn loạn chi địa náo động, các phương cường giả đều sẽ vì chi tranh đoạt máu chảy. Trương đạo hữu lại không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp truyền thụ cho hắn. Tuy nói, hắn đã từng đối vị tiền bối kia có chỗ hứa hẹn, nhưng nếu như hắn muốn nuốt một mình, có 10.000 loại phương pháp có thể làm được. Đừng khách khí, mới vừa nói tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đi. Nhị cầu tử vỗ một cái Ngao Giáp bả vai, sau đó liền một mình đi ra ngoài. Vừa rồi hắn cùng Ngao Giáp không có hoàn toàn nói thật. Kỳ thật trải qua trong khoảng thời gian này bán thật đan, liên đối trong tiệm hàng hóa cũng bán đi rất nhiều. Tăng thêm trong tiệm vốn có vốn lưu động, hắn đã tích lũy đủ 30 vạn linh thạch. Hơn nữa, trong tay còn thừa lại hơn 1.000 hạt thận đan không có bán, giữ lại về sau chậm rãi ra. Nhị cầu tử ra tiệm tạp hóa, lần nữa đi vào thượng trà tiểu quán. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không làm sao lộ diện, cũng không có tìm đến Ngọc Trưởng Quỹ. Nhưng làm Ngọc Trưởng Quỹ gấp đến độ vô cùng sốt ruột khó có thể bình an, ăn không biết bị, người cũng gửi đi trông thấy. Dù sao đây chính là hắn toàn bộ gia sản, 200.000 linh thạch. Lúc này Ngọc Trưởng Quỹ nhìn thấy nhị cậu tử đi vào cửa hàng, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đánh một chút, từ trên ghế đứng người lên. Trương đạo hữu giờ phút này, Ngọc Trưởng Quỹ nhìn về phía nhị cậu tử ánh mắt đều đang tỏa sáng, lơ đãng liếc về phía nhị cậu tử bên hông túi chứa bật, nhìn hơi khô sẹp, không biết rõ bên trong có hay không linh thạch. Ngọc Trưởng Quỹ tốt. Đa tạ Ngọc Trưởng Quỹ, đoạn thời gian trước trượng nghĩa tương trợ, ta mới thành công cứu hai tên hảo hữu tính mệnh. Nhị cầu tử rất thành khẩn hướng Ngọc Trưởng Quỹ chắp tay hành lễ. Tại hạ hôm nay cố ý đến đây hướng Ngọc đạo hữu nói lời cảm tạ, cũng mang đến một ít linh thạch chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ngọc Trưởng Quỹ nghe vậy, trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn, rốt cục buông ra. Hai người một trước một sau, đi vào trong một gian mật thất. Ngọc đạo hữu, nơi này là 200.000 linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Nhị cầu tử cũng có thể đoán được nữ trưởng quỹ trong lòng cháy bỏng bất an, cho nên trong khoảng thời gian này, liều mạng ngao giáp mệnh, cố gắng kiếm linh thạch. Dùng hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất để giành được 30 vạn linh thạch, trước tiên liền đến trả nợ. Ngọc Trưởng Quỹ tiếp nhận linh thạch, thần thức kiểm lại một chút, hết thảy 20 vạn linh thạch, một khối cũng không ít. Nhiều ngày như vậy nơm nớp lo sợ, rốt cục yên tâm. Rõ ràng là thu hồi thuộc về mình tiền, nàng thế mà so chống giống kiếm lời 200.000 càng vui vẻ hơn, càng kích động. Kích động sau khi, Ngọc Trưởng Quỹ có chút hổ thẹn, chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương đạo hữu trạch tâm nhân hậu, căn bản cũng không phải là loại kia bội bạc người. Người ta vì cứu bằng hữu, tốn hao hơn mấy chục vạn linh thạch, làm sao có thể hố chính mình? Cùng Trương đạo hữu hí so sánh, chính mình lộ ra không đủ bằng thẳng. Đa tạ Ngọc đạo hữu tương trợ, ta chỗ này có một bình đan dược, có lẽ đối với Ngọc đạo hữu có thể có chỗ trợ giúp. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới Ngọc Trưởng Quỹ trước người. Không không, không cần. Trương đạo hữu là đám bằng hữu, ta cũng là đám bằng hữu. Ngọc Trưởng Quỹ thu hồi 200.000 linh thạch, đã so nhặt được 20 vạn còn vui vẻ, làm sao có ý tứ muốn nhị cầu tử đồ vật. Đạo hữu, cái này đối ngươi có trợ giúp, là ta tấm lòng thành, xin hãy nhận lấy. Ngươi nếu không thu, ta ăn ngủ không yên hai người ngươi tới ta đi. Nhún nhường mấy lần, Ngọc Trưởng Quỹ rốt cục nhận lấy bình đan dược. Mượn linh thạch một chuyện chấm dứt, tiếp xuống, hai người lại tiến hành một vụ giao dịch. Ngọc lão đầu giúp nhị cầu tử mang về một nhóm chọc nước linh tuyển, hết thảy 10 vạn linh thạch. Đây là hai người trước kia liền đàm luận tốt lắm, đã giao dịch qua rất nhiều lần, một tiền trao cháo múc là được. Tất cả giao dịch hoàn thành, tại Ngọc Trưởng Quỹ thịnh tình giữ lại phía dưới, nhị cầu tử lưu tại nơi này uống một bình trà mới rời đi. Ngọc Trưởng Quỹ đem nhị cầu tử đưa sau khi ra cửa, nàng mới đem nhị cầu tử tặng một con kia bình đan dược lấy ra xem xét. Trương đạo hữu xem như luyện đan sư, hắn tự mình đưa ra đan dược, chắc hẳn sẽ không quá kém. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, thần thức hướng bên trong tìm kiếm. Ti Ngọc Trưởng Quỹ giật nảy mình, trái tim nhỏ đều đi theo cuồng loạn đến mấy lần. Cái này một cái bình đan dược bên trong, lại là 5 viên ngọc lộ đan. Nhớ năm đó, nàng vì một lò ngọc lộ đan vật liệu, hai cha con chuẩn bị trên 100 năm. Một mực cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng mời Trương đạo hữu ra tay luyện đan, mới tới 3 viên ngọc lộ đan. trong thời gian này còn bị người hữu tâm thừa lúc vắng mà bảo, kém chút cả người cả của đều không còn. Không nghĩ tới, Trương đạo hữu tùy ý ra tay liền đưa ra 5 hạt ngọc lộ đan. 5 viên ngọc lộ đan, giá trị ít nhất 2-3 vạn linh thạch, hơn nữa có linh thạch cũng rất khó mua được. Chương 1019, quá đen chương 1019, quá đen nhị cậu từ thượng trà tiểu quán đi ra, không nợ một thân nhẹ, đi đường bộ pháp cũng biến thành vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Hắn vừa trở lại tiệm tạp hóa cửa ra vào, liền thấy tiệm tạp hóa bên trong chen lấn mười mấy người. Mười mấy người này, khí thế hùng hổ, thân mang thống nhất màu đen chế phục, trên lưng treo thành vệ bảng hiệu, là Hôn Nguyên thành quan phương người. Bọn hắn tại sao lại tới? Bởi vì này một đám thành vệ đến, không người nào dám tiến vào tiệm tạp hóa, tất cả đều ở ngoài cửa, xa xa vây xem náo nhiệt. Nhị cậu tử gạt mở đám người, bước nhanh đi vào tiệm tạp hóa. Nhìn thấy một tên hình thể khôi ngô thành vệ đang ngồi ở đại sảnh trên bàn trà, Trương Thành Thi nở nụ cười ở bên cạnh bưng trà đổ nước hầu hạ. Đại nhân, người mời uống trà. Cái kia hình thể khôi ngô thành vệ chậm rãi cầm lấy chén trà, uống một hớp nước trà. Phốc phi. Ai ngờ cái này thành vệ, nước trà vừa mới nhập khẩu, liền một ngụm phun tới, phun Trương Thành khắp cả mặt mũi. Trương Thành lại vẫn một mặt chất phác ở bên cạnh cười bồi, không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tùy ý nước trà theo gương mặt chảy xuống, hắn xoa đều không xoa. Cầm kém như vậy nước trà lừa gạt lão tử. Ngươi có phải hay không xem thường lão tử? Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh là nhìn ra, cái này thành vệ rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ, chủ động tới cửa tìm phiền toái. Trương Thành đối mặt làm khó dễ vẫn, bảo trì nụ cười thật thà, hướng thành vệ xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu điếm vốn nhỏ lại mỏng, bình thường chỉ mua nổi loại này trà thô giải khát phi. Đối mặt Trương Thành ăn nói khép nép, tên này khôi ngô thành vệ không cảm kích chút nào, hung hăng xì một tiếng kinh miệt, một cục đờm đặc phun tại Trương Thành trên quần áo. Ngươi thiếu lừa gạt lão tử, các ngươi tiệm này giàu đến chảy mỡ, đấu giá hội bên trên, giá trị 200.000 lòng cũng có thể mua được. Tháng gần nhất, các ngươi ít ra bán 20-30 vạn linh thạch. Bất luận đối phương nói thế nào, Trương Thành luôn luôn bảo trì một mặt chất phác đàng hoàng bộ dáng. Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Trương Thành chịu đụng, trong lòng đã dâng lên một đám lửa. Bất quá, hắn bề ngoài vẫn ung dung thản nhiên, cũng một mực không nói gì, lặng yên đứng ở trong góc nhỏ. Tương lai còn có rất nhiều chuyện, đều cần Trương Thành chính mình một mình đi đối mặt. Nên đỡ thời điểm đỡ, nên buông tay thời điểm, nên buông tay nhường chính hắn đi làm. Nếu không, dù là sống thêm 1.000 năm, vẫn là chưa trưởng thành hải tử. Lúc này, nhị cậu tử cũng nhìn ra, chính là mình tại đấu giá hội lộ giàu, hai ngày này chuyện làm ăn lại quá tốt, đem lang cho đưa tới. Ta nói cho ngươi, các ngươi cái này chuyện làm ăn làm lớn, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiệm này mỗi tháng phí bảo hộ từ 2 vạn tăng tới 40.000. Cái này tiểu điếm bản thiếu lợi ích, thực sự không giao nổi nhiều linh thạch như vậy, còn mời thành vệ đại nhân dơ cao đánh khẽ. Trương Thành cầu tình thời điểm, cầm trong tay một cái bình đan dược, lặng lẽ đưa tới thành vệ trên tay. Thành vệ thuận tay liền đem bình đan dược tiếp vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, liền thu vào trong ngực. Tiểu tử ngươi cũng là thượng đạo, cũng không phải lão phu đặc biệt vì khó ngươi. Thành vệ thu lễ, ngữ khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, không còn hùng hổ dọa người. Nhưng mỗi tháng 40.000 linh thạch, lại không phải ta có thể quyết định, nhất định phải giao. Cái này nam tử khôi ngô, nhiều nhất chỉ là một tiểu đội thành vệ lĩnh đội, bọn hắn nắm giữ quyền hạn không đủ lớn, có thể tùy thời làm khó dễ thương gia, yêu cầu một chút chỗ tốt, lại quyết định không được phí bảo hộ nhiều ít. Nhanh lên a, cầm phí bảo hộ, ra xong trở về giao nộp. Trương Thành nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong nhị cậu tử hướng hắn có chút gật đầu một cái, ra hiệu hắn giao phí bảo hộ. Đã muốn tại Hôn Nguyên thành bên trong kinh thương làm ăn, người ở dưới mái hiên liền không thể không cúi đầu. Chỉ là từ nay về sau, gánh vác lại tăng lên gấp đôi, mỗi tháng 40.000, tất cả đều là chính mình tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Nếu như mỗi tháng tiêu thụ ngạch chỉ có 10 vạn lời nói, chi phí vật liệu cùng tiền công liền sẽ dùng rơi 50.000, lại đến giao 40.000, chính mình cũng chỉ còn lại có 10.000. Quá đen. Trương Thành kế thừa nhị cậu tự tính cách, nhường hắn một lần móc ra 40.000 khối linh thạch, hắn cũng là keo kiệt, trái tim đều đang chảy máu. Ôm 40.000 khối linh thạch, đưa đến thành vệ tu sĩ trước mặt. Thành vệ tiếp nhận linh thạch, khép mắt kiểm tra một hồi, số lượng không có sai, lúc này mới toát miệng, đem nó thu vào túi trữ vật. Nhìn ngươi hẹp hòi dạng, nam tử hán đại trợ phu, lòng dạ liền phải rộng lớn một chút, chỉ là 40.000 khối linh thạch, không cần phải nói. Đại khái là vừa rồi ăn đan dược nguyên nhân, lúc này khôi ngô hán tử thế mà còn hữu nghị khuyên bảo một chút Trương Thành. Người chính là muốn hào phóng, không nên quá để ý những này ngoại vật được mất. Lại nói, ngươi có thể đưa trước 40.000 khối linh thạch phí bảo hộ, đây là Hôn Nguyên thành làm công hiến, người khác muốn giao, còn không có thực lực kia khôi ngô hán tử ném một đống đường hoàng lợi nói, lúc này mới đứng dậy, hướng trong tiệm cái khác thành vệ vây tay một cái. Các huynh đệ, đi. Vừa rồi chật ních cửa hàng một đám thành vệ, lúc này liền rầm rầm rộ rộ đi. Đợi đến những này thành vệ rời đi, vừa rồi bọn hắn đứng thẳng địa phương, rất nhiều hàng lên kệ dốc tuyết, bày ở bên trên hàng hóa không cánh mà bay. Nhị cậu tử nhìn xem thành vệ nhóm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, rơi vào trong trầm tư. Xem ra, tại Hôn Nguyên thành vĩnh viễn đừng nghĩ phát tài, đừng nghĩ kiếm được nhiều tiền. Bởi vì, chỉ cần ngươi kiếm hơi hơi nhiều một chút, thành vệ liền sẽ ra tăng phí bảo hộ, để ngươi vĩnh viễn ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện tại phí bảo hộ tăng lên, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm bán càng nhiều hàng, kiếm càng cao lợi nhuận khả năng không lợi không lỗ. Đến mức không giao phí bảo hộ, nhị cầu tử thật không dám. Chính hắn vẫn còn tốt, gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì trốn vào trong hồ lô. Nhưng bây giờ là Trương Thành huynh muội hai người tại kinh doanh cửa hàng, cũng không thể nhường người thân dùng mệnh đến mạo hiểm a cha. Vừa rồi hai người một mình ứng đối một nhóm kia thành vệ, giờ phút này đều có chút ủy khuất đi tới nhị cầu tử bên người. Nhị cầu tử nhẹ vỗ về hai người đầu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, khả năng an ủi hai người. chỉ cần mình không đủ cường đại, nhi nữ về sau còn đem đối mặt khó khăn nhiều hơn, đều là chính mình bất lực, giúp không được gì. Tất cả khó khăn đều bắt nguồn từ thực lực không đủ. Thành nhi ứng đối đến không sai, bất cứ lúc nào an toàn đệ nhất, không muốn so đo nhất thời được mất, lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Nhất là Hôn Nguyên Thành, thực lực cường đại, cao thủ đông đảo, chúng ta hiện tại không thể chơi vào, không cần thiết sinh cái dũng của kẻ thất phu. Nhị cậu tử khen hai người vài câu, khuyên bảo bọn hắn không nên trêu chọc Hôn Nguyên Thành, không thể trêu vào. Ta rõ ràng. Trương Thành khẽ gật đầu, hắn có thể hiểu được tới phụ thân ý nghĩ. Nhị cậu tử trở lại cửa hàng hậu viện, lại nghỉ ngơi mấy ngày, tiệm tạp hóa bên trong chuyện làm ăn, đại khái là nhận thận đan ảnh hưởng, người lưu lượng vẫn luôn rất đủ. Còn lại này 1000 nhiều hạt thận đan, hắn không có toàn bộ xuất ra đi bán, mà là mỗi cách một đoạn thời gian, liền phóng ra một hạt hoặc là mấy hạt. Dù sao ngao giáp hết thể mới 2 viên thận, bị cắt mất một cái, chỉ còn lại viên kia thận, cũng chịu không được mấy ngày dày vò. Trong thời gian ngắn, không thể lại cắt ngao giáp thận. Chương 1020, bại gia chương 1020, bại gia nhị cậu tử tại Hôn Nguyên Thành dừng lại mấy ngày, nên mua sắm vật tư, đều đã mua đến không sai biệt lắm. Một ngày này, hắn liền hướng Trương Thành huynh muội cáo tử, rời đi tiệm tạp hóa. Trước khi đi lúc, hắn lại đi Ngọc Trưởng Quý thưởng trà tiểu quán ngồi một hồi, hai người uống một ly trà, hàn huyên một hồi thiên. Lúc này mới cáo tử rời đi. Hắn từ thưởng trà tiểu quán đi ra, đi dọc theo đường phố không bao xa, nhưng lại vừa hay nhìn thấy, trước mấy ngày tới tiệm tạp hóa thu phí bảo hộ cái kia Khôi Ngô thành vệ. Nhị cậu tử nhìn thấy tên này thành vệ, trong lòng hơi động, đã trùng hợp gặp, vừa vặn cho con ta xuất ngụ ác khí. Trên đường cái nhiều người phức tạp, không tiện động thủ. Lúc này, hắn ẩn nặc thân hình, lặng lẽ đi theo ở tên này thành vệ sau lưng. Người này hôm nay đại khái không chấp nhận, một người trên đường phố đi tới, ven đường nhìn thấy không vừa mắt, còn biết dùng lớn giọng hùng hùng hổ hổ hai câu. Bị chửi người nhìn thấy hắn mặc thành vệ chế phục, cũng không người dám mạnh miệng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Thành vệ xuyên qua tốt mấy con phố về sau, đi vào một đầu hẻm nhỏ, nơi này người đi đường ít đi rất nhiều. Nhị cậu tử chuẩn bị động thủ, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Hôn Nguyên Đảo thực lực quá cường đại, nhất định phải làm được giọt nước không lọt, không lưu bất luận cái gì manh mối, nếu không di họa vô tận. Ngay tại hắn quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên phát hiện, phụ cận còn cất giấu một bóng người. Cái này một bóng người, lúc này núp ở một cái cửa chính sư tử đá đằng sau, lặng lặng chờ đợi. Đối phương sử dụng ẩn thân thuật, cũng cực kỳ cao minh, thân thể hoàn toàn ẩn nấp, không nhìn thấy chân dung. Nhưng giờ phút này lại có một cái nho nhỏ con kiến, leo đến vị trí kia lại đường vòng. Còn có một số mỏng manh bụi bặm, phiêu lạc đến không trung, liền đứng im bất động, miễn cưỡng liền cùng một chỗ, mới lại khái hiện lộ ra một người hình dáng. Nếu không phải nhị cậu tự thần thức tương đối mạnh, lúc này lại tận lực quan sát tìm kiếm, thật đúng là không cách nào phát hiện dị thường. Đây chính là rất nhiều ẩn thân thuật lớn nhất thiếu hụt, rất khó đền bù. Nhìn thấy đạo này ẩn giấu thân ảnh, nhị cậu tử liền không đội ở độc thủ. Hắn dứt khoát đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia thành vệ, hắn còn không có chút nào phát giác, không biết rõ có hai người ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Thành vệ đi đến có sư tử đá cửa chính, một cước mở cửa lớn ra, xài bước đi đi vào. Cái kia trốn ở sư tử đá bóng người phía sau, cũng lập tức đi vào theo. Nhị cậu tử cũng không do dự, theo ở phía sau, đi vào trong cửa lớn. Đây là một tòa không lớn sân nhỏ, bên trong chỉ có 5 cái gian phòng. Trước mắt ngoại trừ tên này thành vệ, trong nội viện cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Thành vệ sau lưng theo hai cái đuôi, hắn vẫn không hề hay biết, đóng lại đại môn, hướng trong đó một gian mật thất đi đến. Đạo nhân ảnh kia cũng không có phát giác được nhị cậu tử ở phía sau theo dõi, lúc này lặng lẽ đi theo tiến vào mật thất. Nhị cậu tử không chần chờ, cũng lặng lẽ đi vào theo. Hắn lúc đầu dự định muốn vì người thân báo thù, hiện tại cũng không sốt ruột, muốn nhìn một chút cái này một bóng người muốn làm cái gì. Thành vệ đi vào mật thất về sau, ánh mắt tại trong mật thất quan sát một chút, không có phát hiện gì thường, lúc này mới mở ra mật thất trận pháp. Nhị cậu tử nhìn người nọ thế mà còn mở ra trận pháp, trong lòng vui lên. Lúc đầu hắn còn lo lắng, xuất thủ thời điểm động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên trong thành những người khác chú ý, hiện tại tốt, trận pháp vừa mở, hắn coi như cùng người này đại chiến 300 hiệp, người bên ngoài cũng không nhất định nghe được động tĩnh. Ngay tại nhị cậu tử trong lòng mừng thầm thời điểm, đại khái đầu kia ẩn giấu bóng người, cũng nghĩ như vậy. Thành vệ sau lưng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh lưới dao, hướng thành vệ sau cổ vút qua. Phốc phốc một đao chém xuống, thành vệ đầu người rơi xuống đất, đồng thời thân thể cũng ngã xuống đất. Người trong bóng tối ảnh mắt thấy một đao kia tập kích bất ngờ đã kiến công, giờ phút này đã hiện lộ ra thân hình. Một tên nhìn chất phác đàng hoàng thiếu niên, tay cầm một thanh nhỏ máu đòn đao, chính là Trương Thành. Nhị cậu tử khoe miệng hơi bệnh, hắn sớm đã có suy đoán, giờ phút này thấy một lần, quả nhiên phụ tử đồng tâm. Nhưng hắn cũng không có lập tức hiện thân, vẫn núp trong bóng tối. Nếu như Trương Thành có thể xử lý thích đáng xong việc này, hắn liền không có ý định lộ diện, liền giả giả vờ không biết. Chỉ thấy Trương Thành xách theo trong tay kia một thanh đòn đao, ngồi xổm người xuống, dùng mũi đao bước lên thi thể trên người túi chứa vật. Đúng lúc này, trên đất thi thể không đầu đống nhiên động, một sợi dây xích xoát một cái rũ ra, cuốn về Trương Thành. Trương Thành cuống quýt ở giữa dùng trên tay đoạn đao đó đỡ, phanh một chút, đoạn đao cắt thành vài đoạn. Tốt ở trên người hắn không ngừng một cái pháp bảo, trở tay sở một cái, lại tế ra một thanh phi kiếm che ở trước người. Mới vừa rồi bị chém rụng, lăn xuống trên mặt đất cái đầu kia, vèo một cái, lại bay trở về tới trên cổ. Thành vệ đỡ một chút trên cổ đầu, đem đầu phương hướng điều đàng, một đôi mắt to, trừng mắt nhìn Trương Thành. Là ngươi, ngươi lại dám ám sát ta? Thành vệ nhìn xem trước mặt trung thực thật thà Trương Thành, hắn vừa sợ vừa giận. Đối với người trước mắt, hắn ấn tượng rất sâu, là một cái thành thật, rất dễ bắt nạt thiếu niên, mắng không nói lại, gắng chịu đủ. Dù là bị phun ra một mặt nước trà, đều sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thật không nghĩ tới nhìn như thế đàng hoàng người, sau lưng thế mà còn dám tới ám sát chính mình. Dám ám sát Hôn Nguyên Thành thành vệ, ngươi nhất định phải chết, chém thành muôn mảnh, tịch thu tất cả tài sản. Xét nhà diệt tộc phát hiện đánh lén mình chính là Trương Thành về sau, thành vệ hiện tại không có gấp gáp như vậy giết hắn. Chuyện này chỉ cần nhường Hôn Nguyên Thành biết, nhà kia tiệm tạp hóa không gánh nổi, người ở bên trong tất cả đều phải bồi táng. Hiện tại thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn đã nhìn ra, trước mặt thiếu niên thực lực bình thường, còn lâu mới là đối thủ của mình. Lấy thực lực của mình, có thể nhẹ nhõm nắm. Mau mau cho lão tử đập mấy cái khấu đầu, lão tử tâm tình tốt, còn có thể thưởng ngươi một đầu sinh lộ. Trần Vệ đang khi nói chuyện, động tác trên tay cũng không có đình chỉ, đầu kia xích sắt lại một lần nữa hướng Trương Thành đánh tới. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Trương Thành cùng hắn tế ra phi kiếm cùng một chỗ, bị xích sắt đánh bay ra ngoài, đụng phải góc tường bên trên. Phốc! Trương Thành thực lực cách biệt quá xa, lần này đã bị thương không nhẹ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn kèm theo rất nhiều nội tạng khối vụn. Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh, thấy trong lòng căng thẳng. Con của mình, từ nhỏ đến lớn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Bất quá, hắn hơi do dự một chút, vẫn là nhịn được, không có ra tay. Lấy Trương Thành thể chất, tạm thời còn chưa chết. Không trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm, làm sao có thể trưởng thành là cường giả? Nhị cậu tử cắn răng, cũng lặng lẽ thối lui đến góc tường. Bởi vì hắn đã thấy, Trương Thành trong tay xuất hiện một chút xíu màu đỏ. Đại nhân, ta sai rồi. Trương Thành đưa tay che đậy tại trong tay áo, bắt đầu hướng thành vệ cầu xin tha thứ. Hát tha cho ngươi cũng có thể a. Thành vệ lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái màu đỏ phi toa đã đến trước mặt bá thước chỗ. Vâng. Phi toa bạo tạc, hỏa diễm cùng nọc độc tất cả đều hướng thành vệ dũng mãnh lao tới. A, thành vệ thân thể bị hỏa độc bao phủ, phát ra từng đợt rú thảm. Trương Thành vừa rồi bị thiệt lớn, giờ phút này nhìn thấy thành vệ thảm trạng, cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là lại tế ra một cái phi toa. Vâng. Viên thứ hai phi toa bạo tạc, càng nhiều hỏa độc đem thành vệ bao phủ. Nhị cầu tử từ độc tuyển nước ở trong đề luyện ra thuần túy nọc độc, không chỉ có thể ăn mòn nhục thân, đối nguyên thần cũng đồng dạng hữu hiệu. Giờ phút này liền thấy thành vệ nguyên thần từ nhục thân bên trong bay thoát ra đến, nguyên thần bên trên còn mang theo hỏa độc, càng không ngừng bốc khói lên. Hắn mong muốn mượn nhờ nguyên thần tốc độ trốn chạy, nhưng mình vừa rồi tiến vào mật thất lúc đã mở ra phòng hộ trận pháp, chính mình mặc dù có thể mở ra trận này, nhưng cần thời gian. Ngay tại hắn thi triển pháp quyết thời điểm, viên thứ ba phi toa lại dán nguyên thần của hắn, tự bạo. Vâng. Nhị cầu tử nhìn thấy Trương Thành trong khoảng thời gian ngắn liền dùng hết ba viên phi toa, có chút thì đau, thật sự là bán con thêm ruộng không đau lòng. Hắn mình bình thường đều keo kiệt, không có cam lòng dùng cái này phá sản hải tử, một lần liền dùng ba cái. Bất quá cái này ba viên phi toa xuống dưới, hiệu quả quả thật không tệ. Thành vệ nguyên thần bị đại lượng độc hỏa bao phủ, thiêu đốt ăn mòn, đã càng ngày càng suy yếu, thẳng đến nguyên thần hoàn toàn biến mất. Chương 1021, tìm kiếm đường ra. Chương 1021, tìm kiếm đường ra. Trương Thành nương tựa theo ẩn thân thuật tập kích bất ngờ thất bại, kém chút bị thành vệ phản sát, may mắn nhị cậu tử cho phi toa dùng rất tốt. Xa xỉ một lần dùng hết ba viên, cuối cùng thành công chém giết thành vệ, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Đợi đến thành vệ nguyên thần tán loạn, Trương Thành thần thức tại trong mật thất tìm tòi tỉ mỉ tra tìm một lần, rốt cuộc không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới bắt đầu thở ra một hơi, móc ra một hạt chữa thương đan dược nhét vào trong miệng. Liên ngồi xổm người xuống, đem thành vệ trên thi thể tất cả tài vật, tất cả đều lấy đi. Sau đó lại tại trong mật thất đánh giá một lần. Mật thất bên trong có mấy cái gỗ giá đỡ, phía trên trưng bày một chút bình bình lọ lọ, có chút là dữ liệu, có chút là khoáng vật liệu chờ. Trương Thành vung tay lên, đem mật thất bên trong đáng tiền vật phẩm một mạch lấy đi. Thế này, hắn vẫn là không quá thỏa mãn. Lại đem những cái bàn kia băng ghế tất cả đều thu vào túi trữ vật, treo trên tường mấy món vật phẩm trang sức cũng lấy đi. Nhìn xem trống rỗng mật thất, Trương Thành bên trong xem như hài lòng. Nhị cậu tử trốn ở trong tối, quan sát Trương Thành nhất cử nhất động, âm thầm gật đầu. Con ta Trương Thành có lao tặc chi tư, có thể kế thừa y bát. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mật thất bên trong sàn nhạc gạch, rõ ràng dùng tài cực dai, vì cái gì không nảy ra đến mang đi. Hơn nữa lấy nhị cậu tử như thế kinh nghiệm nhiều năm cùng ánh mắt, hắn hoài nghi dưới sàn nhà khả năng còn có động thiên khác, không đem sàn nhà cậy mở là rất khó phát hiện. Lúc này Trương Thành không có khiêu động sàn nhà, mà là chuẩn bị mở ra trận pháp rời đi nơi đây. Tầng này trận pháp ở trong mật thất hình thành một đạo thật mỏng màn sáng, có thể ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa người bên ngoài tập kích bất ngờ, cũng có thể làm mật thất bên trong động tĩnh không đến mức bị ngoại nhân biết. Bởi vì Trương Thành trước đó liên tục sử dụng ba viên phi toa, giấu ở phi toa bên trong kịch độc, đang lộng chết thành vệ về sau, còn lại độc trướng tất cả đều bay hơi tới không trung. Lúc này mật thất bên trong độc trướng nồng độ so với độc trướng đảo bên trên còn muốn nồng đậm rất nhiều, người ở bên trong thời gian hơi hơi lâu một chút, tất nhiên sẽ trúng độc. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thành đã lần lượt nuốt ba hạt thanh trướng đan. Khi hắn chuẩn bị mở ra trận pháp rời đi thời điểm, rốt cục ý thức được chính mình trận pháp trình độ có nhiều nát. Liên tiếp thi triển hơn mấy chục đạo pháp quyết, bao phủ mật thất trận pháp, vẫn thờ ơ Trương Thành trên trán đã toát ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Nhưng loại thời điểm này, không có đủ thực lực, bất luận ngươi thế nào khẩn trương gấp, đều không dùng. Hắn liên tiếp thi triển hơn ngàn đạo pháp quyết, dày vò hơn một canh giờ, lại vẫn không thể mở ra mật thất trận pháp. Tại trong lúc này, hắn lại phục dụng ba hạt thanh trướng đan, vừa rồi phóng thích ba nhánh phi toa chúng độc dịch, tất cả đều bị tràn ngập ở trong mật thất. Chiếu tiếp tục như thế, một lúc sau, đợi đến thanh trướng đan hao hết, chính mình sẽ bị hạ độc chết. Hết lần này tới lần khác hắn nghĩ hết biện pháp, chính là mở không ra. Giờ phút này, Trương Thành có lẽ đang hối hận, bình thường không theo lấy lao cha nhiều học một chút trận pháp chi thức. Trương Thành lo lắng trong chốc lát về sau, vẫn không làm nên chuyện gì, dứt khoát ngồi dưới đất, lại một lần nữa cẩn thận quan sát, hy vọng có thể tìm tới cái khác con đường. Nhưng nếu là một tòa mật thất, chính là muốn làm được kín không kẽ hở. Bất quá, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm mật thất sàn nhà. Có lẽ có thể đào một đầu địa đạo thử một chút, vạn nhất thành đâu. Nghĩ tới đây, hắn rút ra phi kiếm, đối với mặt đất sàn nhà, liền bắt đầu đào. Đem một miếng sàn nhà nạy ra sau khi đi ra, ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái, phát hiện sàn nhà chất liệu cũng không tệ lắm. Trước kia lão cha thường xuyên nói muốn hạt tròn về kho, không thể lãng phí, Trương Thành đương nhiên thâm thụ ảnh hưởng. Hiện tại liền một miếng sàn nhà gạch cũng không nỡ lãng phí. Đem khối sàn nhà này thu vào túi trữ vật, tiếp lấy đem trong mật thất tất cả sàn nhà đều nạy ra đi, thu vào túi trữ vật. Khi hắn nạy ra xong tất cả sàn nhà về sau, mới phát hiện, tại mặt đất phía dưới, thế mà còn cất giấu một đầu địa đạo. Nhị cậu tử nhìn thấy đầu này địa đạo hiện lộ ra, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Trương Thành đầu tiên là hướng trong địa đạo ném đi một khối đá, tảng đá kia theo bậc thang, lanh lợi lăn xuống phía dưới. Một mực lăn đến đáy bộ, không có phát hiện cái gì dị thường, Trương Thành mới xách theo phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nhị cậu tử vẫn lặng lẽ đuổi theo. Dọc theo địa đạo bậc thang, đi xuống dưới hai xa mười mấy trượng, nơi này còn có một gian mật thất dưới đất. Xem ra, nơi này mới thật sự là mật thất chỗ. Trong mật thất dưới đất, chất đống lấy mấy miệng dương lớn. Trương Thành đi qua, mở ra nắp vali, chỉ thấy bên trong chứa tràn đầy một cái dương linh thạch, tối thiểu có hơn 3 khối. Hắn đem cái này mấy cái dương gỗ toàn bộ mở ra, mỗi một trong dương, không sai biệt lắm có 1 vạn khối linh thạch. 4 cái dương lớn, hết thảy có hơn 3 vạn khối linh thạch. Những linh thạch này, đại khái chính là Khôi Ngô Thành bệ qua nhiều năm như vậy để giành được gia sản, bình thường không có cam lòng dùng, bị hắn lặng lẽ giấu ở trong mật thất dưới đất. Không nghĩ tới hôm nay tất cả đều tiện nghi Trương Thành. Trương Thành không do dự, vung tay lên, đem cái này mấy dương linh thạch, tất cả đều thu vào túi trữ vật. Vừa giao 40.000 khối linh thạch phí bảo hộ, rốt cục thu hồi một chút giá vốn, Trương Thành tâm tình đã khá nhiều. Trong mật thất dưới đất ngoại trừ những linh thạch này, còn có cái khác rất nhiều loại tài phú. Người này tại Hôn Nguyên Thành, làm nhiều năm như vậy thành vệ nhỏ lĩnh đội, xác thực cất chứa rất nhiều vật tư. Trong đó có mấy loại vật liệu luyện khí, chính là nhị cậu tử một mực đang tìm. Ngoài ra còn có một ít linh đan linh dược loại hình, tất cả đều giấu ở căn này trong mật thất dưới đất. Trương Thành một bên hướng trong túi chứa vật thu, một bên âm thầm cảm thán. May mắn bị đại trận kia ngăn chặn ra không được, nếu không liền phải bỏ lỡ nhiều như vậy tài phú. Về sau gặp lại loại tình huống này, nhất định phải cẩn thận điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào góc chết. Lấy đi trong mật thất dưới đất vật tư, vẫn không có đường ra. Bất quá, Trương Thành đã thấy hy vọng, bởi vì mật thất dưới đất vị trí đã vượt qua trên mặt đất mật thất. Hiện tại nơi này chỉ có một ít ẩn nấp dấu vết trận pháp, để phòng ngừa bị người khác phát hiện, nhưng phòng hộ phương diện cũng không mạnh. Hắn chỉ dùng mấy kiếm liền thành công bổ ra một đạo lỗ hổng, sau đó thi triển thuật độ thổ, bèo một cái, tiến vào bùn đất bên trong. Chương 1022, môi nhử chương 1022, môi nhử Trương Thành từ mật thất dưới đất tìm tới xuất khẩu, thi triển độn thổ rời đi, nhị cầu tử lần này lại không thể theo dõi. Bởi vì hắn sử dụng ẩn thân thuật, liền không cách nào độ thổ. Hắn một theo sau liền lộ tẩy. Nhị cầu tử thần thức lặng lẽ nhìn một chút, hẳn không có nguy hiểm, hắn liền đường cũ trở về. Mật thất trận pháp, có thể vây khốn Trương Thành, lại ngăn không được nhị cầu tử, hắn đối với màn sáng, đánh ra mấy đạo pháp quyết, trận pháp liền bị quan bế. Nhị cầu tử đang muốn đẩy ra cửa mật thất rời đi, lại đem nâng lên chân, thu hồi lại. Trương Thành từ mật thất dưới đất bỏ chạy, nếu như cẩn thận tìm, còn có thể tìm tới một chút dấu vết. Nếu như hắn tại ngoài sáng bên trên lưu lại một chút manh mối, Trương Thành bên kia liền càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây, hắn rút ra một thanh phi kiếm, bắt đầu tháo dỡ mật thất bên trong bảy trận vật liệu. Những tài liệu này tất cả đều tháo ra, đại khái giá trị 300 khối linh thạch. Thu những tài liệu này, hắn lại tại tòa này trong nội viện, mỗi cái gian phòng đều nhìn một chút, đem bên trong lật đến loạn thất bát ao, chỉ cần có chút đáng tiền toàn bộ đều mang đi. Cái gì bàn ghế, tủ gạo dầu muối, tất cả đều mang đi. Vơ vét một trận về sau, hắn tiếp tục cẩn thận hướng ngoài phòng đi đến. Mắt thấy chung quanh không ai, sau khi ra cửa, còn thuận tiện khép cửa lại. Sau đó thân hình hắn chậm chậm bặm mẹo biến hóa, cuối cùng biến thành ba ly bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí trên đường phố hành động. Dọc theo con đường này, tự nhiên lại là không cẩn thận, bị một số người thấy được. Bất quá, hắn chỉ lộ mấy lần mặt, rời đi con đường này về sau, tìm một cái chỗ không có người, một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Mặt khác, hắn còn đem ngao giáp cũng phóng ra, cùng hắn sóng vai đồng hành, hướng ngoại thành đi đến. Trương đạo hữu, chúng ta có cần phải như thế Trương Dương sao? Ngao giáp đi tại nhị cậu tử bên người, hai bên đường phố người đi đường, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Hắn cảm giác mình tựa như một cái ngộ nhập ổ sói bé thỏ trắng, người người đều coi hắn là thành con mồi. Cái này không giống ngươi trước kia tác phong a. Ngao giáp trong ấn tượng, Trương nhị cậu bình thường làm việc đều rất điệu thấp. Trừ phi, hắn lại muốn gặp người. Đương nhiên rất có tất yếu, muốn để mọi người đều biết, ngươi đã rời đi, tiệm tạp hóa bên kia liền không sao. Nhị cậu tử rất khẳng định nói rằng, hắn đã sớm cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Chính mình tại đấu giá hội mua một con rồng, còn tại trong tiệm bán thịt rồng, Long Thần Đan đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý vì cho Trương Thành giảm bớt phiền toái, nhất định phải đem cố này lực chú ý tất cả đều dẫn đi. Tốt ta, ta chính là một đạo mồi. Ngao giáp cũng không đốc, trong nháy mắt minh bạch nhị cầu tử dụ ý, hai người cứ như vậy nên ngang ra khỏi cửa thành, rời đi Hôn Nguyên đảo. Liên tại bọn hắn rời đi thời điểm, trong thành đã có rất nhiều tin tức tại truyền lại, một chút muôn hình muôn vẻ người cũng đi theo ra khỏi thành. Nhị cầu tử, ngươi lần này chơi đến sẽ không quá lớn. Biển rộng mênh mông bên trên, Ngao giáp nhặt lên một cái túi chứa vật, thuận tay đem một cái nhung nhân thi thể ném cho nhị cầu tử. Hai người bọn hắn từ khi rời đi Hôn Nguyên đảo về sau, đã gặp mấy lên truy sát. May mắn hai người đều có chút thực lực. Bất quá, gặp phải địch nhân đã càng ngày càng cường đại, có đôi khi khó mà ứng đối. Ta nói cho ngươi, ta tại tiên giới hành tẩu nhiều năm như vậy, xưa nay cũng không dám dùng chân long diện mục gặp người. Trước đây ít năm một mực gần cư tại Linh Thiếu Tiên Quân phủ tu luyện, không biết rõ sao lại bị người thăm dò tới chân long thân phận. Từ khi thân phận bại lộ, tại trong mắt người khác, ta chính là một đầu hoang dại thái long, là một đạo hành tẩu bên trong mỹ vị món ngon, là một cái giá trị 10 vạn linh thạch cho bảo. Ta tại Linh Thiếu Tiên Quân phủ, mỗi ngày đều muốn đối mặt vô cùng vô tận truy sát, giết chi không dứt ngao giáp hồi tưởng lại những năm này tao ngộ, cảm giác như là từng tràng vô tận giết chóc các ngộ. Cho nên hiện tại mặc dù bị nhị cậu tử cứu được, hắn lo lắng chuyện xưa tái diễn, mỗi ngày bị người đuổi giết, lại có thể khiên trụ bao lâu? Ngươi không phải sẽ chân long bách biến sao? Biến thân a, người khác liền không tìm được ngươi. Nhị cậu tử đối với ngao giáp tâm tình, hắn rất có thể hiểu được, thậm chí tính là đồng bệnh tương liên. Nếu như hắn hiện lộ ra cổ nhân tộc diện mục, tại trong mắt người khác, cũng là một cái rất chân quý con mồi. Bất quá, hắn những năm này bằng vào chân long bách biến công pháp, một mực biến ảo dung mạo, mới lấy tiêu giao đến nay. Ai? Ta chân long bách biến công pháp, có thể lừa gạt đa số người, nhưng có số ít người mang đặc thù thần thông giả, có thể nhìn thấu thân phận của ta. Ta lần này tại Linh Thiếu Tiên Quân phủ, liền gặp một tên cao thủ như vậy, cuối cùng cũng chính là cắm ở trong tay của hắn. Bất quá, lão tổ đem chân long bách biến sửa chữa qua đi, đã đền bù nguyên bản công pháp bên trong thiếu hụt, tin tưởng sẽ không bị khám phá. Ngao Giáp nói đến đây thở dài một hơi, nếu như hắn có thể sớm một chút được đến phần này công pháp, hẳn là cũng sẽ không bị người khám phá. Hai người đang khi nói chuyện, nơi xa lại có một đám tu sĩ hướng bọn hắn đánh tới. Lại đánh tới, lần này khó đối phó, chúng ta trốn a. Ngao Giáp nhìn xem đuổi theo một đám người, tối thiểu có hơn 100 người, cao thủ đông đảo, khó đối phó, đề nghị trực tiếp chạy trốn. Mới điểm này lính tôm tướng cua, còn gì phải sợ. Nhị cầu tử hít mắt, nhìn lại bọn này truy binh, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Ngươi đừng kinh thường, cái này hơn 100 người bên trong, có hơn mấy chục cái đều là luyện hư cảnh giới, chúng ta không phải là đối thủ. Ngao Giáp mặc dù biết nhị cầu tử bình thường quỷ kế đa đoan, đầy mình đều là ý nghĩ xấu, vẫn có chút không thể tin được. Ngao Giáp đạo hữu, hai chúng ta đánh cược, nếu như ta không cần tốn nhiều sức, liền có thể toàn diệt này một đám truy binh, ngươi cho ta làm một năm tọa kỵ thế nào? Không cá cược. Ta tại sao phải đánh cược với ngươi, coi như thắng cũng không chỗ tốt gì. Loại này đánh cược, nghe xong chính là mình ăn thiệt thòi, Ngao Giáp đương nhiên không làm. Dạng này, nếu như ta cược thua, liền cho ngươi làm một năm tọa kỵ thế nào? Không cá cược. Nhị cầu tử mở ra hậu đãi điều kiện, Ngao Giáp lại vẫn rất kiên định lắc đầu cự tuyệt. Lấy hắn đối nhị cầu tử hiểu rõ, đã nhìn ra. Đã nhị cầu tử nghĩ như vậy cược, khẳng định sớm đã đào xong hố, chờ đợi mình đi nhảy. Ngươi khẳng định có bài tẩy gì, không cá cược. Lại nói, ta coi ngươi là bằng hữu, làm huynh đệ, nhưng ngươi muốn cưới ta, làm trái bằng hữu chi nghĩa. Ai? Mắt thấy Ngao Giáp không trúng kế, nhị cầu tử chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi. Đã chúng ta là bằng hữu, để cho ta cưới một phát lại có làm sao, làm lòng không nên quá hẹp hòi. Không được, lòng có thể giết. Không thể đủ. Ngao Giáp ngóc đầu lên quật cường kình, cùng đại bạch ngông có thể so sánh. Vậy ngươi nhường một chút, ta muốn động thủ. Nhị cầu tử nói, đem Ngao Giáp đẩy lên sau lưng. Sau đó tay của hắn bung lên, trước người hai người đã xuất hiện một chi hơn ngàn người đại quân. Cái này một chi trong đại quân, vẹn vẹn luyện hư cảnh cường giả, liền không chỉ 100, đã vượt xa chi kia truy binh. Chủ nhân có gì phân phó? A Tam cùng A Tứ đứng ở đại quân trước đó, đồng thời hướng nhị cầu tử hành lễ. Hắn lần này đem A Đại cùng A Nhị lưu tại Bạch Tuyển đảo bên trên làm việc, A Tam cùng A Tứ thì phụ trách xuất lĩnh chi đội ngũ này. Bọn hắn bình thường tu luyện, ngẫu nhiên chinh phục một chút không hiểu cảm ơn người, hướng toàn bộ thế giới truyền bá yêu cùng cảm ơn. Phía trước có hơn 100 cái không hiểu được cảm ơn người. Nhị cầu tử ngón tay một chút phía trước, kia hơn 100 cái diện mục giữ tận truy binh, coi dung mạo, vừa nhìn liền biết là chút không hiểu được cảm ơn người. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến bọn hắn học được cảm ơn. Chư bị mọi người trong nhà, phía trước đều là một chút không hiểu cảm ơn người, theo ta giết. A Tam cùng A Tứ hét lớn một tiếng, liền đã xuất lĩnh đại quân hướng về phía trước đánh tới. Chương 1023, ta Giang Sơn chương 1023, ta Giang Sơn vừa rồi đuổi theo tới hơn 100 người, bọn hắn lúc đầu tại Hôn Nguyên thành bên trong, tìm hiểu đầu kia chân long tin tức. Tụ tập một đám cao thủ, liền phải đi ra đi săn, bắt giữ chân long. Đây chính là trên đấu giá hội, bán ra 20 vạn linh thạch bảo vật. Trên thân tùy tiện cắt một miếng thịt xuống tới, đều có thể bán đi giá cao, chớ nói chi là long thận, gan rồng những này chân phẩm. Cho nên, những người này nhận được tin tức, không chút do dự liền giết đi ra. Vốn cho rằng bằng vào hơn 100 người đủ để bắt sống, không nghĩ tới lại đối diện đụng vào một chi hơn ngàn người đại quân. Đến chậm một bước, bị mạnh hơn người nhanh chân đến trước. Tại trong mắt những người này, đột nhiên xuất hiện cái này hơn 1000 người, nhất định cùng mục tiêu của bọn hắn như thế, cũng là đến săn giết chân long. Ai? Đến chậm. Tính toán, chúng ta đừng đi tham gia náo nhiệt. Đám người này ngừng bước chân, mong muốn tại nguyên chỗ nhìn cái náo nhiệt, nhưng lại phát hiện đối diện hơn 1000 người, không đội mà đi bắt giữ chân long, lại khí thế hùng hổ hướng bọn hắn đánh tới. Các vị đạo hữu, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi bận điệu, chúng ta bây giờ liền đi. Cho dù bọn hắn hơn 100 tấm miệng cố gắng giải thích, đối diện ngàn người đại quân lại vẫn hướng bọn hắn đánh tới. Không hiểu cảm ơn người, đang chém. Truy binh đều không hiểu ra sao, không biết rõ cái này lại là cái gì cùng cái gì. Cái gì cảm ơn? Không có thời gian cho bọn họ do dự, cái này hơn 1000 người đại quân đã giết tới, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Nhất là những người này trong tay cũng đều cầm lấy một loại cung tiễn, xa xa liền dương cung cái tên. Siêu siêu siêu. Một hồi màu đen mưa tên, trong nháy mắt đã đem bọn hắn bao phủ. Những này màu đen mũi tên, tới trên đỉnh đầu bọn họ không lập tức bạo tạc, trên bầu trời đổ xuống một mảnh màu đen nước mưa. Không tốt, có độc. A a a. Có ít người mặc dù kịp thời tế ra pháp bảo, ngăn trở màu đen nước mưa, nhưng nước mưa chảy xuống về sau, bay hơi trong không khí, tại trung quanh bọn hắn, tràn ngập một mảng lớn độc trướng. Có chút phòng ngự yếu nhiều người, rất nhanh liền gánh không được, thân thể hướng biển bên trong rơi xuống. Siêu siêu siêu. Nhưng một vòng này mưa tên còn không có hoàn toàn tiêu tán, tiếp lấy lại là một vòng màu đen mưa tên, hướng bọn hắn vào đầu bao phủ xuống. Vô số màu đen nước mưa, trên người bọn hắn từng lần một xối qua, thế ra pháp bảo rất nhanh bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Vừa rồi khí thế hùng hổ, truy sát tới hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại 2-30 người, còn tại đau khổ chảo trống. Giết. A Tam cùng A Tứ lại là một hồi giống to, lập tức hơn 1000 người, đồng thời hướng còn lại 2-30 người đánh tới. A a a. Dầm dầm dầm. Nơi xa, Ngao Giác cùng Nhị Cẩu Tử đứng song vai, hắn cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện một chi đại quân rung động. Tại hai người bọn hắn nhìn soi mói, còn lại kia mấy chục người rất nhanh cũng bị đánh cho nguyên thần tán loạn, trên mặt biển còn sót lại mấy trăm kiện tàn chi. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, hơn 1000 người trên mặt biển tìm kiếm chiến lợi phẩm. Thi thể kiếm về cho Nhị Cẩu Tử, có thể uy ẩn cánh kiến lửa. Túi chữ vật cũng giao cho Nhị Cẩu Tử, biểu thị cảm ơn. Nhị Cẩu Tử thu những vật tư này về sau, vung tay lên, kia một chi ngàn người đại quân biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Hai người tiếp tục đi ngang, trên mặt biển phi hành. Tiếp xuống, Nhị Cẩu Tử cùng Ngao Giáp lại gặp phải nhiều lần truy sát, đều được thành công hóa giải. Như thế bay sau 5 ngày, Nhị Cẩu Tử rốt cục cùng Ngao Giáp cùng một chỗ, thay hình đổi dạng, không còn rêu rao, lặng lẽ trở lại Bạch Tuyển đảo bên trên. Ngao Giáp đạo hữu ngươi nhìn, đây là ta đánh xuống giang sơn. Nhị Cẩu Tử chỉ vào Bạch Tuyển đảo, rất tự hào cùng Ngao Giáp nói rằng. Ngao Giáp nhìn xem trên đảo thành trì, cùng kia lít nha lít nhít nhân khẩu, trong lòng hâm mộ. Hai người đồng thời phi thăng tới tiên giới, đều là một nghèo hai trắng cơ sở, hơn nữa còn đều là tiên giới con mồi thân phận. Mình bị người đuổi đến lên trời xuống đất, cuối cùng còn bị người cầm nã, biến thành một đạo món ăn nổi tiếng. Nhị Cẩu Tử lại tại trong khoảng thời gian ngắn, đánh xuống như thế lớn một phiến cơ nghiệp. Mình quả thật là một món ăn, quá cùi bắp. Nhìn thấy Nhị Cẩu Tử cùng Ngao Giáp trở về, Chu Nhi đã nện bước tám đầu chân, hướng bọn hắn bay tới. Cẩu Tử, người trở về rồi. Chu Nhi trên tay còn cầm lấy một cái gần một nửa thịt kho tàu móng heo, bay đến Nhị Cẩu Tử trước người, vội vàng đem trong tay còn lại nửa cái móng heo, tất cả đều nhét vào trong miệng, đem miệng đều nhét căng phồng. Tại trên quần áo xoa xoa trên tay dầu mỡ, liền giang hai cánh tay hướng Nhị Cẩu Tử ôm đến. Ha ha, Cẩu Tử, ta nhớ ngươi lắm. Chu Nhi ôm Nhị Cẩu Tử, nâng tại không trung chuyển mấy cái vòng, đem Nhị Cẩu Tử xoay chuyển choáng đầu hoa mắt. Lúc này mới nhìn đến bên cạnh Ngao Giáp. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi tốt. Chu Nhi đạo hữu ngươi tốt. Ngao Giáp chắp tay vân an, nhìn thấy hai người ân ân ái ái, anh em, cảm giác chính mình giống như có chút hơi thừa. Đúng lúc này, Hoàng Lao Tải cũng từ ở trên đảo bay tới, nên đón hai người trở về. Trước kia tại vòng trong lồng, hắn tự nhiên cũng là gặp qua Ngao Giáp. Lúc ấy, Ngao Giáp vẫn là đương thời cường đại nhất bốn vị cao thủ một trong, Hoàng Lao Tải chỉ là một tên phổ thông tu sĩ, tại tu tiên giới cơ hồ không có địa vị gì cùng danh vọng. Bây giờ, lại nhìn thấy Ngao Giáp, Hoàng Lao Tải bỗng nhiên phát hiện, tu vi của mình sắp đuổi kịp Ngao Giáp. Ngao Giáp đạo hữu, mời tới bên này, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Hoàng Lao Tải đại khái đoán được, Ngao Giáp giờ phút này có chút vướng bận, liền đem người lĩnh đi. Đi, Cẩu Tử chúng ta về nhà. Chu Nhi nắm Nhị Cẩu Tử liền hướng nhà chạy. Chương 1024, tương tư lệ chương 1024, tương tư lệ một tháng sau, Nhị Cẩu Tử từ nhà mình trong phòng đi ra, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Cùng một thời gian, đối diện một đỉnh núi nhỏ bên trên, Cơ Thương cũng đúng lúc từ trong nhà đi tới, tại cửa ra vào thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hai người cách rất xa, trùng hợp bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra một cái ý vị thâm trường cười khổ. Cơ ca, nghĩa phụ. Cái này một đôi lão hữu, lấy một loại kỳ quái xưng hô phương thức, cách rất xa chào hỏi. Cơ ca, tới nhà ta đến ăn cơm chiều nha. Cơ Thương nghe được Nhị Cẩu Tử tiếng chào hỏi, đối với mình nhà không có bất kỳ cái gì lưu luyến, liền hướng bên này bay tới. Đã đem Cơ Thương gọi tới, dứt khoát đem Ngao Giáp cũng mời đến. Từ lần trước đem Ngao Giáp lĩnh trở về, một tháng này, Nhị Cẩu Tử còn không có gặp qua hắn, cũng không biết hắn thế nào. Nhị Cẩu Tử xuất ra một đạo truyền âm phù, đối với phụ lục nhẹ giọng nói chuyện. Ngao đạo hữu, thương thế khôi phục như thế nào? Cùng một chỗ ăn cơm tối a. Giơ tay lên, phù lục bay ra ngoài. Chốc lát sau, một đạo phù lục hướng Nhị Cẩu Tử bay tới, đình chỉ ở trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bên trong liền truyền ra Ngao Giáp thanh âm. Ngươi có phải hay không ban đêm không có đồ ăn, mới gọi ta tới? Nghe được Ngao Giáp đáp lời, Nhị Cẩu Tử cảm giác nhân phẩm của mình bị nghi ngờ. Ta không phải loại người như vậy, ngươi là một tòa khách quý, không cần lên bàn. Phù lục lần nữa bay ra ngoài. Chốc lát sau, liền thấy Ngao Giáp từ thành trì bên trong bay ra, hướng Nhị Cẩu Tử nơi này bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Ngao Giáp đạo hữu, eo của ngươi tử mọc tốt sao? Nhị Cẩu Tử lộ ra rất quan tâm hỏi thăm, nhưng lại đem Ngao Giáp giật nảy mình, đưa tay che eo, sợ còn lại thận cũng không giữ được. Dù sao, Nhị Cẩu Tử trong tay còn nắm nuốt một chương 30 vạn linh thạch phiếu nợ, là hắn chủ nợ. Cái này lại không phải trên cây kết quả, sao có thể nhanh như vậy liền mọc ra? Ngao Giáp u hoán nói rằng, vừa cắt mất một khỏa thận, còn không có mọc ra, Nhị Cẩu Tử lại bắt đầu nhớ thương. Ai, không dễ dàng a, hôm nay ăn tốt hơn, bồi bổ thân thể. Nhị Cẩu Tử thở dài một hơi, liền lôi kéo hai người hướng trong phòng đi. Lúc này có khách nhân đến, Chu Nhi lười biếng từ trong nhà đi tới, cùng hai người chào hỏi. Lúc này Chu Nhi sắc mặt như hoa đào giống như tiên diễm, trong ánh mắt đều mang hào quang, cùng nhị cậu tử một mặt mỏi mệt hoàn toàn tương phản. "Chu Nhi, làm mấy đạo thức ăn ngon cho chúng ta nhắm rượu." "Tốt đâu, các ngươi chờ một chút." Chu Nhi lên tiếng, liền tự mình về phòng bếp bận rộn đi. "Chúng ta uống trước chút rượu." Nhị cậu tử nói, chuyển ra một cái thủy tinh chế tác ít rượu đàn, bên trong đựng đầy tự chất lỏng màu đỏ, nhìn liền đẹp đặc biệt, rất hấp dẫn người ta. Tiếp lấy hắn lại lấy ra trọn vẹn ly thủy tinh, cho mỗi người rót một chén rượu, lập tức liền có một cỗ mê người mùi rượu vị phát ra. Uống một ngụm thử một chút. Nhị cậu tử bưng ly rượu lên, uống một ngụm, nhập khẩu thuần hậu. Ngao Giáp cùng Cơ Thương cũng đều giơ ly rượu lên, ngắm nghía rượu trong ly. Loại rượu này bày biện ra màu đỏ tím, có ánh sáng long lanh như hổ phách, lại có máu như thế yêu diễm. Trong tay ly thủy tinh phụ trợ hạ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này rượu đừng nói uống, nhìn liền rất xinh đẹp, rất mê người. Hai người bưng chén rượu, có chút không nỡ nhập khẩu, nhìn thật lâu, mới nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Rượu ngon. Mùi rượu bên trong còn có một tia ngọt mùi cay đắng chát chát, không những không có phá hư cảm giác, ngược lại nhường rượu thể càng đầy đặn, càng có cấp độ cảm giác. Cái gọi là quỳnh tương ngọc lộ, không gì hơn cái này. Rượu ngon a. Hai người uống qua một ngụm về sau, đối rượu trong chén, càng thêm khen không dứt miệng. "Trương đạo hữu, cái này là rượu gì?" Ngao Giác uống qua một ngụm về sau, không khỏi tò mò hỏi. Đồng thời Cơ Thương cũng tò mò nhìn nhị cậu tử, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhị cậu tử nhìn xem hai người tò mò ánh mắt, suy tư một hồi. Liên quan tới cái này một loại rượu, còn có một cái thê mỹ cố sự. Nghe nói, đã từng một cặp người yêu, nam tử lúc ra cửa, trước cửa nhà trồng một gốc dây cây nho. Hắn đối nữ tử nói, đợi đến cái này một gốc nho, kết quả thành thục thời điểm, ta liền trở lại. Từ khi nam tử rời đi về sau, nữ tử mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc kia một gốc dây cây nho. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nho lá cây tái rồi lại hoàng, thất bại làm thêm xanh, trải qua hơn ngàn cái xuân xanh luân hồi, dây leo bên trên nho lại lục dầu, từ đầu đến cuối không cách nào thành thục. Nữ tử tưởng niệm thành tật, nước mắt đều chảy khô, huyết lệ vẩy vào dây cây nho hạ, ngày qua ngày, nhuộm đỏ dây cây nho, màu xanh biếc nho cũng dần dần nhiễm lên một sợi màu đỏ. Đáng tiếc, nữ tử thọ nguyên sắp hết, nam tử lại từ đầu đến cuối không có trở về, rốt cục tự tận ở dây cây nho hạ. Máu tươi bị dây cây nho hấp thu một sát na, dây leo bên trên tất cả nho biết rõ hơn, biến thành tuổi màu đỏ. Cũng nhưng vào lúc này, hắn tưởng niệm hơn ngàn năm nam nhân, rốt cục trở về. Cơ Thương cùng Ngao Giáp nghe đến mê mẩn, còn có đang đứng tại cửa ra vào Chu Nhi. Nàng nghe được nơi đây, liên tưởng đến chính mình đã từng vô số cái cả ngày lẫn đêm, chờ đợi nhị ca tử trở về, hai hàng nước mắt từ gương mặt chảy xuống. Nhị cậu tử nói đến chỗ này, bưng ly rượu lên, từ ngực, uống một hớp sạch sành sanh. Nhìn thấy ba người nhập thần bộ dáng, hắn đang suy nghĩ, có nên hay không nói cho ba người trận tướng, nhưng thật ra là chính mình nói bừa. Lúc đầu, đây chính là trước kia Ngọc trưởng quỹ cha hắn, cho mình mang về kia một bó tử tinh dây cây nho. Bị hắn trồng ở trong hồ lô, nhiều năm như vậy chăm sóc xuống tới, rốt cục bắt đầu kết quả thành thục, nhóm đầu tiên tử tinh rượu nho đã sản xuất thành công. Kỳ thật, ngoại trừ hương vị tương đối tốt, sắc hương vị đều đủ bên ngoài, không có gì đặc thù. Hắn vừa rồi bất quá là nhìn thấy, còn muốn chờ một đoạn thời gian khả năng mang thức ăn lên, nhàn rỗi nhàm chán, liền nói bừa một đoạn cố sự, lắc lư người. Không nghĩ tới ba người nghe được nhập thần như vậy. Cho nên, cái này là rượu gì? Cơ Thương bưng chén rượu, tiếp tục hỏi. Ở đây mấy người, chỉ có Cơ Thương đối với mấy cái này nam nữ tình yêu là không quá lý giải. Hắn hậu cũng có nhiều như vậy nữ tử, chính mình cũng không nhớ rõ, lấy ở đâu nhiều như vậy lôi kéo kéo quan hệ. Cái này đương nhiên chính là kia một gốc màu đỏ tím nho cất tạo linh hữu, rượu danh tự. Nhị cậu tử do dự một hồi, mới tiếp tục nói. Rượu tên liền gọi Tương Tư Lệ. Tốt chuẩn xác danh tự. Chu Nhi khen một tiếng, bưng mấy bàn thức nhắm, đặt tới trên bàn, sau đó lại đi phòng bếp. Rượu như kỳ danh, thơm ngọt bên trong lại mang một chút điểm chua xót khổ cay, cực kỳ giống Tương Tư. Ngao Giáp nói đến đây, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thở dài một cái thật dài. Trong lòng của hắn hiện ra một đầu màu đỏ mẫu long. Đã từng, bọn hắn đều là thái long, bị cuốn ở lồng giam bên trong, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là béo lên dài phì, sau đó bị đồ tể bưng lên các quý nhân bàn ăn, trở thành một đạo đồ nhắm. Nhưng bọn hắn đều không cam tâm, mong muốn cải biến vận mệnh. Cũng không biết màu đỏ mẫu long từ nơi nào lấy được một bộ tu luyện công pháp, hai người trong bóng tối chuyên cần khổ luyện. Rốt cục tại một đám thái long bên trong chỗ hết tài năng, trở thành hai cái kéo xe dịch long. Hắn cùng màu đỏ mẫu long cùng một chỗ lôi kéo xe, sóng vai phi hành thời gian là đời này của hắn bên trong hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất hồi ức. Chương 1025, một lần nữa tỉnh lại chương 1025, một lần nữa tỉnh lại nhị cậu tử cũng không biết ngạo giáp đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, uống cái rượu lại còn đem chính mình uống đến kích động như vậy, uống đến rơi nước mắt. Nếu không phải còn có mấy người bọn hắn ở bên cạnh nhìn xem, không tốt lắm y tứ, không phải ngao giáp liền phải khóc. Đến, tiếp tục uống. Đời người có thể có mấy lần say một ngày này, bọn hắn uống thật lâu, một mực từ mặt trời xuống núi, uống đến ngày thứ hai mặt trời mọc. Nam nhân uống rượu thời điểm, miệng tự nhiên không thể nhàn rỗi, bọn hắn hàn huyên một đêm. Ngao Giáp là tiên giới thổ dân, kiến thức của hắn rất phong phú, từ thiên nam địa bắc, các loại chuyện hay việc lạ, tới tiên giới lại thế, các phương cách cục, một đường nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Tới cuối cùng ba người bọn họ thế mà thương thảo ra một phần quét ngang thiên hạ, nhất thống tiên giới hùng vĩ kế hoạch. Làm mặt trời cao cao dâng lên thời điểm, ba người cũng đã uống đến lão đảo, Ngao Giáp hóa thành một đạo hồng quang, siêu siêu bẹo bẹo bay mất. Gia hỏa này ý tứ thật đúng là gấp, cái gì đều hàn huyên, đều nói, chỉ có đã từng cùng màu đỏ mẫu long kinh lịch, không nói tới một chữ. Nhị cậu tử đưa tiễn hai người về sau, trở lại phòng ngủ, nằm nghỉ ngơi một hồi. Trong lúc đó Chu Nhi tiến đến tra xét nhiều lần, nhị cậu tử nằm ở trên giường, đóng chặt ở ánh mắt, loạn tư loạn muốn. Căn cứ hắn trước kia bán hoa đảo nhưỡng kinh nghiệm, hôm nay nói hiệu nói bữa tương tư lệ có lẽ có thể bán cái giá tốt. Lần sau lại đi Hôn Nguyên Thành, có thể lấy ra thử một chút, rượu có lẽ không đáng tiền, nhưng nói bữa cố sự đáng tiền. Nhị cậu tử trên giường trở mình, lại nghĩ tới Ngao Giáp cùng hắn giảng thuật tiên giới đủ loại kinh nghiệm. Ngao Giáp lần này sau khi phi thăng, hắn liền chạy hướng về phía liền nhau Linh Thiếu Tiên Quân Phủ. Theo Ngao Giáp nói tới, Linh Thiếu Tiên Quân Phủ cùng Hành Sơn Tiên Quân Phủ ở giữa, chỉ cách xa hỗn loạn tương bừng chi địa. Vùng này không có gì tài nguyên, linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, đã thành hai phe thế lực ngầm thừa nhận giảm sóc khu vực. Linh Thiếu Tiên Quân Phủ đồng dạng chỉ có một ngụm tiên tình, nhưng bọn hắn bên kia chủng tộc cùng bên này không giống nhau lắm. Có Nhung nhân tộc, có Thiếu tộc, số lượng nhiều nhất thuộc về cái này hai tộc thông hôn về sau, sở sinh xuống tới Thiếu nhân tộc. Thiếu người bề ngoài nhìn cùng Nhung nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn miệng càng nhọn, hơi đen hậu sinh có cánh, có chút sinh ra móng đuôi sắc bén. Hắn còn nghe Ngao Giáp nói qua, vùng này chỉ thuộc về tiên giới biên thủy đất cằn sỏi đá. Chân chính tiên giới phồn hoa nhất địa phương, tiên khí nồng đậm, tiên nhân so Bạch Tuyền đảo bên trên chó còn nhiều. Nhị cậu tử híp mắt kiểm lại một chút, Bạch Tuyền đảo bên trên chó giống như cũng không nhiều, hết thảy cũng chỉ có mười mấy con chó. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. Hắn còn nghe Ngao Giáp nói qua, tiên giới mặc dù có mấy chục ngàn chủng tộc, nhưng chỉnh thể chia làm tứ đại thế lực. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ, phân loại thành cùng một thế lực, thuộc về yêu tộc. Nhân tộc chính mình cảm thấy cùng yêu tộc không giống nhau lắm, trên thực tế, tại thế lực khác trong mắt, nhân tộc cũng bất quá là yêu tộc bên trong một loại. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn có ma tộc, linh tộc, chủng tộc, hết thảy tứ đại thế lực. Linh tộc số lượng tương đối thưa thớt, bình thường siêu nhiên vật ngoại, không thích tham dự tranh đấu. Ma tộc trời sinh tính tàn nhẫn, hiếu chiến thị sát, thường xuyên cùng yêu tộc ở giữa xảy ra đại chiến, có đôi khi đánh chính là mấy trăm mấy ngàn năm. Yêu ma ở giữa hình như tử địch, cơ hồ gặp mặt liền đánh. Bất quá, một khi cùng chủng tộc đối đầu, yêu ma hai tộc chẳng mấy chốc sẽ liên thủ sát trùng. Ngay cả không hỏi thế sự linh tộc cũng biết tham dự vào, cộng đồng đối phó chủng tộc. Chủng tộc tại toàn bộ tiên giới đủ để cho người đàm luận trùng biến sắc, từng tại tiên giới nhắc lên qua mấy vòng hạo kiếp. Nếu là không đúng chủng tộc tiến hành nhức chế, đủ để hủy diệt toàn bộ tiên giới. Ngao Giáp còn nói rất nhiều tiên giới các loại bí văn, ngược lại hỗn hợp có rượu nói ra được, thật thật giả giả, phân biệt không rõ. Đêm nay, cơ hồ đa số thời điểm đều là Ngao Giáp đang nói, những người khác đang nghe. Ngao Giáp sở dĩ có thể biết nhiều như vậy, còn phải nhờ vào hắn trước kia cho Hoành Sơn Tiên Quân phủ các quý nhân kéo xe, nghe được rất nhiều liên quan tới tiên giới bí văn. Ba nam nhân tụ cùng một chỗ nói vậy, cuối cùng thế mà sinh ra thống nhất tu tiên giới ý nghĩ. Đáng tiếc Tư Mã Nghĩa không tại, nếu không, hắn nhất định sẽ nói, thế giới này bệnh, cần trị liệu. Nhị cậu từ giờ phút này suy nghĩ lung tung, cảm thấy cái này nhất thống tiên giới ý nghĩ có chút buồn cười. Tiên giới cao thủ nhiều như mây, tiên nhân so Bạch Tuyền đảo bên trên chó còn nhiều hơn. Chỉ bằng bọn hắn cái này ba cây hành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá từ càng thiết thực góc độ đến xem, bọn hắn cố gắng thông qua, tại hỗn loạn chi địa đứng vững gót chân. Nếu có thể quét ngang hỗn loạn chi địa, coi như rất tốt. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, trên giường một cái Lý Ngư đã đĩnh liền nhảy dựng lên, hướng ngoài phòng đi đến. Cậu tử, ngươi tỉnh rồi. Chu Nhi thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, có một số việc muốn làm. Nhị cậu tử một bên nói một bên đi ra ngoài. Cậu tử, có muốn ăn hay không xong cơm lại đi? Không được, việc này trọng yếu hơn. Nhị cậu tử ra khỏi nhà, trực tiếp hướng Cơ Thương nhà bay đi. Nghĩa phụ. Cơ Thương hướng nhị cậu tử chắp tay hành lễ, phía sau hắn mười cái tiểu thê mỹ thiếp cũng liền vội vàng đi theo hành lễ bái kiến. Nhị cậu tử khoát khoát tay, nhìn thoáng qua phía sau hắn đông đảo nữ tử, không nói gì. Các ngươi đều lui ra đi. Cơ Thương ngầm hiểu, nhường chúng nữ tử thối lui, nơi đây cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cơ ca, những năm này ngươi trầm mê ở tiểu sắc, người đều sa sút tinh thần, tiểu tụy thật nhiều. Ở trên thân thể ngươi, năm đó hăng hái lại cũng không nhìn thấy. Giờ phút này không có người ngoài ở đây, nhị cậu tử chỉnh trọng nói. Gần nhất những năm gần đây, Cơ Thương cả ngày ngâm mình ở mỹ nhân trong ổ, nhi tử cũng là sinh rất nhiều, vì nhân loại kéo dài, làm ra không cách nào mà diệt cống hiến. Nhưng cũng bị tiểu sắc móc rông thân thể, hao mòn ý chí. Cơ Thương lấy ra một chiếc gương, nhìn xem trong kính bóng người, chần chờ thật lâu. Kia, ta từ ngày mai bắt đầu kiêng rượu. Cơ Thương sau khi nói đến đây, còn có chút chần chờ, có chút do dự, nghĩ đến những cái kia rượu ngon tư vị, khó mà làm ra quyết định. Cơ ca, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Sắc là cạo xương cương đao, mỹ nhân trong ổ tiêu tận anh hùng xương, nhị cầu tử tận tình thuyết phục, hy vọng Cơ Thương có thể một lần nữa tỉnh lại. Nghĩa phụ, một lần nữa tỉnh lại khẳng định không có vấn đề, nhưng giới sắc vẫn là miễn đi. Ta hậu cung 3000 giai nhân đều chờ đợi ta chiếu cố, nếu là không dành để ý, ta lưu lại vật này làm gì dùng? Cơ Thương hơi có chút kích động, nếu không phải nhị cầu tử ngăn đón, hắn đại khái muốn rút kiếm đem chính mình tiến. Tốt ta, ta dự định để ngươi đi ra làm chút sự tình. Đã Cơ Thương giới không được sắc, nhị cầu tử cũng không còn khổ khuyên, dù sao cũng phải cho người ta chừa chút hứng thú yêu thích. Nghĩa phụ dự định để cho ta làm chuyện gì? Ta muốn cho ngươi đi độc chứng đạo, bên kia hiện tại điều kiện tu luyện rất tốt, còn ở mấy bạn người. Một là muốn người quản lý, thứ hai, ta muốn tại độc chứng đạo bí mật chế tạo ra một chi lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước mắt không có đặc biệt nhân thủ thích hợp, cho nên cần ngươi qua bên kia đóng giữ. Đây cũng là nhị cầu tử suy tư thật lâu vấn đề, trước mắt có Mộng Giao Tiên Tử cùng Tôn Tiểu Sơn ở bên kia. Nhưng hai bọn họ đều không thích hợp quản lý cùng luyện binh, bọn hắn cũng không phương diện này kinh nghiệm. Trong tay hắn chỉ có Cơ Thương cùng Trần Mập Mạc, hai người kia thích hợp nhất. Trần Mập Mạp trước mắt còn tại cựu chuyển trọng sinh liên bên trong đi ngủ, không cách nào đi ra làm việc, cũng chỉ còn lại có Cơ Thương cái này một cái người tài có thể sử dụng. Không có vấn đề, ta ngày mai liền lên đường. Cơ Thương không do dự, rất sảng khoái đáp ứng. Chương 1026, thương đội chương 1026, thương đội nhị cậu tử cùng Cơ Thương đàm luận tốt về sau, dứt khoát đem Ngao Giáp cũng kêu lên. Ngao Giáp hiện tại cần che giấu tung tích tính tu, độc chứng đảo tương đối vắng vẻ, thích hợp hắn hơn. Ba người ăn nhịp với nhau, hướng trong thành đi đến. Ở trong thành một tòa cao lớn thạch điện bên trong, có một cái truyền tống trận. Tòa đại trận này từ Vương Bản Tử một tay bố trí, liên thông tới độc chứng đảo. Trước mắt trận này vẫn còn giữ bí mật trạng thái, chỉ có cao tầng một bộ phận người biết, bình thường không thế nào sử dụng. Một là quá phí linh thạch, tính không ra, hai là dễ dàng tiết lộ cái này cái truyền tống trận vị trí. Ba người đứng tại truyền tống bên trên, một trận quang mang qua đi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ba người từ độc chứng đảo tòa thành trong một gian mật thất đi tới. Trương Gia Gia, Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy nhị cậu tử, vui vẻ chạy tới. Núi nhỏ, gần nhất thế nào? Trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, tất cả mọi người tăng lên rất nhiều, hiện tại mỗi tháng có thể luyện chế 3000 mũi tên. Tôn Tiểu Sơn vui vẻ nói rằng, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể giúp đỡ một chút. Tốt, rất không tệ. Bất quá, cung tiễn sản lượng đã không sai biệt lắm. Về sau mỗi tháng chỉ cần chế tạo 100 tấm cung, 2000 mũi tên, còn sót lại thời gian bồi dưỡng học đồ, nếm thử luyện chế cái khác các loại pháp bảo. Nhị cầu tử lần này đi ra ngoài, đã đầy đủ nghiệm chứng phi toa cùng hắc tiễn công năng. Loại này hắc tiễn đương nhiên còn cần đại quy mô sinh sản, nhưng muốn tổ chức lên một chi đội ngũ, vẫn cần đại lượng cái khác trang bị, luyện khí sư cũng hẳn là nắm giữ càng nhiều kỹ năng. Tốt ra ra. Nhị cầu tử cùng Tôn Tiểu Sơn hàn huyên vài câu, lại dẫn Cơ Thương Ngao Giáp cùng một chỗ, đi luyện khí công xưởng bên trong đi thăm một lần. Về sau nơi này liền giao cho Cơ Thương cùng Ngao Giáp quản lý, công xưởng bên trong tất cả, đối bọn hắn không có ý nghĩa có thể nói. Hiện tại mang theo hai người, thuận tiện làm một chút giao tiếp. Cơ Thương nhìn thấy công xưởng bên trong tất cả, tự nhiên có thể nhìn ra, cùng năm đó Thanh Châu công xưởng một mạch tương thừa. Ngao Giáp lại là lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này, mấy ngàn tên luyện khí sư, tổng hợp một đường, phân công hợp tác, cùng một chỗ hoàn thành luyện khí toàn bộ quá trình. Nguyên lai, luyện khí còn có thể làm như vậy. Hắn nhìn thấy, nơi này đem luyện chế một cái pháp bảo, phân tách thành mấy trăm đạo trình tự làm việc, mỗi một cái luyện khí sư đều chỉ cần hoàn thành trong đó một đạo. Thời gian dài tích lũy xuống, mỗi cá nhân đối với chính mình nắm giữ mục đích bản thân kia một đạo, sẽ càng ngày càng thuần thục, phạm sai lầm tỷ lệ rất ít, hiệu suất cũng càng cao. Chiếu loại phương thức này luyện chế xuống dưới, không cần bồi dưỡng mấy ngàn cái cường đại luyện khí sư, thời gian cùng hiệu suất đều có thể tăng lên rất nhiều. Có thể nghĩ ra loại phương pháp này người, thật là một cái thiên tài. Ngao Giáp cũng là thấy qua việc đời người, nhìn thấy luyện khí công xưởng bên trong loại này thao tác phương thức, đã nghĩ đến rất nhiều rất xa, loại mô thức này rất có triển vọng. Loại phương thức này vừa bắt đầu, là ta cứu ra ra muốn đi ra. Tôn Tiểu Sơn tự hào nói rằng, năm đó hắn đi theo Hoàng Phú Quý tại công xưởng bên trong làm việc, hắn hiện tại làm đây hết thảy đều là mô phỏng trước kia Thanh Châu công xưởng. Đây hết thảy quá trình đều là hắn đại cứu ra ra Hoàng Phú Quý chế định. Đại cứu ngươi ra ra thật sự là vị nhân tài, có thể giới thiệu ta biết hắn sao? Ngao Giáp giờ phút này cũng đối Tôn Tiểu Sơn đại cứu ra ra tràn ngập tò mò. Không thể, ta đại cứu ra ra đã chết. Tôn Tiểu Sơn có chút mất mát thở dài một hơi, hắn có hai cái cứu ra ra, đều là nhân trung lắm vượng, đáng tiếc cũng bị mất. A, xin lỗi. Ngao Giáp đội vàng hướng Tôn Tiểu Sơn xin lỗi, không có lại tiếp tục hỏi nữa. Ba người đi thăm trong thành bảo công xưởng, sau đó nhị cậu tử lại dẫn hai người đi bái kiến Mộng Giao tiên tử. Về sau thời gian rất lâu, mấy người bọn hắn đều sẽ ở tại độc chứng đảo bên này, đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ. Kỳ thật trên một điểm này, nhị cậu tử hơi nhiều lo lắng. Lấy Mộng Giao tiên tử mị lực, trên thế giới này, cơ hồ không cùng nàng chỗ người không tốt. Bốn người gặp mặt trò chuyện vui vẻ. Nhị cậu tử cáo từ thời điểm, lại đưa ba người, mỗi người một vỏ tương tư lệ. Hoa, cái này rượu thật xinh đẹp. Mộng Giao tiên tử ôm thủy tinh vỏ rượu, lớn tiếng tán thán nói, rượu này tên là tương tư lệ, không chỉ là đẹp mắt, còn có một đoạn thê mị cố sự. Ngao Giáp ôm đầy đàn, đem nhị cậu tử hôm qua hồ biên loạn tạo kia một đoạn cố sự, lại giảng thuật một lần. Mộng Giao tiên tử nghe vậy, lại không có toát ra bao nhiêu cảm động, mà là biểu lộ có chút cổ quái, cười như không cười nhìn về phía nhị cậu tử. Nàng đại khái đã đoán được, khẳng định lại là nhị cậu tử nói hiệp nói vượng, gạt người trò xiếc. Lần trước nhị cậu tử lập hoa đào nhưỡng, liền cha nàng đều rất trầm mê, đem hoa đào nhưỡng phụng như trí bảo. Đáng tiếc, hoa đào nhưỡng nàng còn cất mấy đài, cha đã không có ở đây. Trên đời kia duy nhất có thể vô điều kiện chân tâm yêu mình nam nhân, hắn đã không có ở đây. Còn sót lại nam nhân, bất quá là bị mị lực làm cho mê hoặc, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Nếu có một ngày mị lực của nàng biến mất, hẳn là không có mấy người sẽ mắt nhìn thẳng chính mình một cái. Mộng Giao tiên tử nhớ tới cha của mình, mở ra vỏ rượu, đối với miệng liền được một hớp. Một cỗ chua xót hương vị xông lên đầu, sắc thực giống tưởng niệm như thế, chua, khổ, chát chát, nhưng lại có ngọt. Rượu ngon, không hổ là tương tư lệ. Lần này, Mộng Giao tiên tử là phát ra từ thật lòng tán thưởng, đây chính là tưởng niệm hương vị. Nàng có thể đoán được, một bộ này cố sự đều là nhị cậu tử lập, nhưng thì tính sao? Có lẽ năm đó cha hắn cũng có thể đoán được, kia đoạn cố sự chỉ là theo dệt vô cớ. Chính mình lúc kia còn quá trẻ, cái gì cũng đều không hiểu. Nhị cậu tử lưu lại vài hũ rượu về sau, một lần nữa đạp vào truyền tống trận, rời đi độc chứng đảo. Hiện tại bên này có Cơ Thương, Ngao Giáp, Mộng Giao tiên tử, còn có Tôn Tiểu Sơn, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Trở lại Bạch Tuyền đảo thời điểm, tốt nhất buổi sáng lại tới một nhóm khách thương. Bình thường ở trên đảo tới khách nhân đều từ A Đại cùng A Nhị dẫn đầu một chút đung người phụ trách tiếp đãi. Đến mức cổ nhân tộc ở lại sinh hoạt khu vực là nghiêm cấm ngoại giới khách thương tiến vào. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chi này khách bộ đầu lĩnh, họ Trúc, là một cái độc nhãn nam tử. Nếu như nhị cầu tử ở đây, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra, người trước mắt chính là trước kia Bích Hải nông trang nông nô đốc công, Trúc đốc công. Bởi vì nhị cầu tử ở bên kia sông ra tới họa, Trúc đốc công mắt thấy khó mà kết thúc, hắn cũng cuốn một chút tài vật, mang theo tâm phúc thủ hạ chạy trốn. Chạy trốn tới hỗn loạn chi địa, dựa vào đi theo những thủ hạ của hắn, cũng là đánh ra một chút thành tựu, thành xa gần nổi danh hải tặc, nhưng A Đại cùng A Nhị không biết người này, coi bọn họ là thành bình thường khách bộ tiếp đãi. Nghe nói quý ở trên đảo sản vật phong phú, sản xuất phì lá gan, thận, phì trưởng, tại tiên giới đều được hưởng tiếng tốt. Trúc đốc công tin tức, không biết là ngày tháng năm nào. Trước kia Bạch Tuyền trên tay, sắp thực thừa thái những vật này. Từ khi nhị cầu tự tiếp nhận tới, trên đảo đặc sản cũng chỉ có con tầm kia, còn có pháp bảo, cùng chút ít pháp bảo cùng đang dược. Xin lỗi, chúng ta đã đổi nghề, hiện tại lấy bán ra pháp ý làm chủ. Chương 1027, sắc không chương 1027, sắc không Trúc đốc công vốn là muốn mua một chút phì lá gan thận loại hình thổ đặc sản. Không nghĩ tới, hiện tại nơi này chỉ bán pháp bảo loại này hàng thông thường. Hắn muốn cái đồ chơi này làm gì dùng? Phí công một chuyến, trong lòng tức giận bất bình, xuất lĩnh thương đội rời đi thời điểm, một mình hắn lại lặng lẽ lượn quanh trở về. Hắn không phục, hoài nghi người trên đảo có đồ tốt, chính là không nguyện ý bán cho chính mình. Trúc đốc công tại hỗn loạn chi địa sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, cũng là có chút bản sự, bị hắn đột phá những cái tiên lung nhân tổ chức phòng ngự, thành công xâm nhập vào thành nội. Sau khi vào thành, Trúc đốc công nhìn thấy cái này toàn thành cổ nhân tộc, đã sớm bị hoa mắt. Nhiều như vậy, vậy mà có nhiều như vậy cổ nhân tộc, thô sơ giản lược đoán chừng có ít nhất hơn 100 vạn. Đi tại trên đường cái, phát hiện trong đó không ít vẫn là nắm giữ hóa thần tu vi nhân tộc. Tốt ra Suka, hắn trước kia là quản nông trường, hóa thần tu vi tu sĩ nhân tộc. Trong mắt hắn, đều là đạt đến xuất chuẩn tiêu chuẩn hàng tốt thành phẩm. Hơn nữa trong thành những này nhân tộc, tất cả đều phù hợp mang dại ra xuất chuẩn tiêu chuẩn, giá cả càng thêm đắt đỏ. Nhìn thấy trong thành tình huống, Trúc đốc công đã cảm xúc bành trướng. Ha ha ha. Lúc này phát đại tài. Đúng lúc này, một tên nhung nhân từ đường đi bên kia, hướng hắn đâm đầu đi tới, nhìn thấy Trúc đốc công một sát na, cũng là sững sờ thần. Người đến chính là Ô Mục. Bởi vì Bạch Tuyền đảo bên này, đối ngoại cần nhung nhân tộc, lấy che giấu hai mắt người, hắn xem như số ít tư lịch thâm hậu nhung nhân, đương nhiên cũng tại Bạch Tuyền đảo. Hắn hôm nay tới trong thành đi dạo một vòng, mua điểm mình thích đan dược, cảm giác thu hoạch tràn đầy. Đem những đan dược này toàn bộ luyện hóa hoàn tất về sau, thực lực tu vi lại có thể lên cao một tầng. Ngay tại hắn trở về thời điểm ra đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo bóng người quen thuộc. Trước kia mấy ngàn năm kinh lịch, đối với cái này một bóng người sợ hãi, đã trong lòng hắn thật sâu cắm rễ xuống. Cho nên hắn khi nhìn đến Trúc đốc công phản ứng đầu tiên, lại là chạy trốn. Một bên khác Trúc đốc công, nhìn thấy Ô Mục cũng là khẽ giật mình. Hắn đại khái cũng là bởi vì cái này mấy ngàn năm ký ức cùng quen thuộc, thế mà cũng thói quen liền đuổi theo Ô Mục chạy. Cứ như vậy một đuổi một chạy, truy qua một con đường, hai người dần dần tỉnh táo lại. Ô Mục kịp phản ứng, đây là địa bàn của mình, sợ hắn làm gì? Trúc đốc công cũng kịp phản ứng, chính mình một mình xâm nhập, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, có thể nào lớn lối như thế? Hai người cơ hồ cùng một thời gian kịp phản ứng, sau đó đuổi trốn chi thế người chuyển, biến thành Ô Mục truy, Trúc đốc công trốn. Bên đường bách tính nhìn thấy hai người bọn hắn dạng này đuổi tới đuổi theo, còn tưởng rằng hai người đùa giỡn. Hắc, Ô Mục đại nhân hôm nay hào hứng không sai. Phía trước độc nhãn là ai? Rất lạ mặt. Ô Mục đại nhân cố lên. Dân chúng trong thành xem náo nhiệt thời điểm, vẫn không quên cho Ô Mục cố lên cổ vũ sĩ khí. Cũng may lúc này, A Đại cùng A Nhị cũng phát hiện tình huống không đúng. Hai người đã xuất lĩnh một đám nhung nhân đội ngũ, cùng một chỗ đối Trúc đốc công bao vây chặt đánh. Rầm rầm rầm. Đại chiến tại thành trì trên không triển khai, chuyến ra nổ thật to âm thanh, trung quanh rất nhiều phòng ở xây, trúc trong nháy mắt hóa thành một miệng. Trong phòng máy tính, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã chết. Cùng lúc đó, trên đảo thiết kế phòng ngự khởi động. Phòng ngự trận pháp cùng phòng ngự trong thạch tháp, hướng về Trúc đốc công, bắn ra vô số kim quang cùng hắc tiễn. Trúc đốc công những năm này xác thực để giành được thực lực không tệ. Một người gánh vác nhiều như vậy công kích, vẫn đang khổ cực kiên trì, dần dần thoát ly vây quanh, trốn ra phía ngoài đi. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Vào thời khắc này, Chu Nhi đã từ trong nhà bay ra. Vô số tơ nhện lan tràn ra ngoài, cuốn quanh ở Trúc đốc công trên thân. Tơ nhện dần dần nắm chặt, rất nhanh liền đem Trúc công đầu cuốn quanh thành một cái kén lớn. Chu Nhi mở ra tám đầu chân, kéo lấy cái kén lớn đi về nhà. Đảo chủ phu nhân Vi Vũ, Chu Nhi đại tỷ Vi Vũ, phu nhân Vi Vũ, thanh thiên nương nương Vi Vũ. Chu Nhi giờ khắc này ở từng đợt tiếng hoan hô bên trong, đã sớm bản thân bị lật lối, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Làm nàng đem cái này một cái kén lớn kéo về nhà, chuẩn bị đem bên trong vây cuốn người khi rút tay ra, lại phát hiện kén lớn bên trong bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Đúng là Trúc đốc công thi thể, nhưng nguyên thần của hắn cũng đã không thấy. Trước kia vẹn vẹn một bộ xác không. Không tốt tặc nhân nguyên thần chạy trốn, đại gia tiếp tục tìm kiếm. Thời khắc mấu chốt này, Chu Nhi cũng không kiêng dè mặt mũi, vọt tới ngoài phòng la lớn. Truy! Đại gia kéo lưới tìm kiếm, khẳng định trốn không xa. 1000 dặm bên ngoài trên bầu trời, một hồi sóng linh khí về sau, trên bầu trời ngưng tụ ra một bóng người, chính là Trúc đốc công nguyên thần. Khu khu cụ. Hắn giờ phút này nguyên thần lộ ra rất hư ảo, dường như một trận gió là có thể đem hắn thổi tan, nhưng ít ra mạng nhỏ là bảo vệ. Đây là hắn rất nhiều năm trước được đến một môn bảo mệnh thần thông, gọi là ve sầu thoát xác. Nay thần thông thời khắc mấu chốt có thể vứt bỏ phía ngoài nhục thân thể xác, lấy hấp dẫn cương địch, bảo trụ nguyên thần chuyển tống tới hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài.